Quy 4 chương 243, thủy hình. Chương 243, thủy hình. Hưng đông thời gian, lùng bắt hành động còn đang tiếp tục. 2, 300 người đánh lấy bó đuốc phía bắc quan quân bảo làm trung tâm, dọc theo đông tây hai bên rừng rậm sơn cốc tìm tòi suốt cả đêm, nhưng là kết quả cũng không hề tưởng tượng thuận lợi như vậy, lẫn vào hẻo lẹt quân đoàn nội gian hay là trốn, chuẩn xác mà nói là lần này lùng bắt hành động không có thể đem hai cái nội gian đều bắt lấy. Đại nhân, chúng ta tìm tới gia hỏa này thời điểm hắn đã tắt thở, hắn bị đụng truy, chú, đánh gãy xương đùi, nhưng là vết thương chí mạng vị tại ngực, có người một đao đâm vào hắn trái tim. Bắc quan quân bảo ngoại đất trống, phụ trách phía đông lùng bắt hành động gọi đồ dẫn người kéo lấy một bộ đã cứng ngắc thi thể trở về. Chú thích, đụng truy tức một loại dùng trọng mục làm bái truy, sắp đặt vấp phát cơ chế đi săn công cụ. Sở Tuật đi đến trước thi thể, ngồi xổm người xuống cẩn thận tra xét một phen, Sở Tuật nhận ra bộ này gương mặt. Người này là thương đội chiêu mộ một cái phá sản nông hộ, tướng mạo hàm thực, làm người mộc nạp, tự gia nhập Sở Tuật quân đội đến đây chưa từng đa ngôn đa ngữ cũng không cùng người tranh chấp, tại tân binh đội lúc biểu hiện có chút chăm chỉ khắc khổ, thâm thụ giáo quan ưa thích. Sở Tuật nhớ kỹ bản thân tại tân binh huấn luyện lúc ban thưởng qua đám kia tân binh ưu tú trong tiểu có chương này thật thà gương mặt. Bất quá lúc này gặp lại đã là sinh tử tương cách, hơn nữa để cho nhất Sở Tuật căm tức là cái này trong lòng mình chất phát gương mẫu thế mà lại đột nhiên lộ ra khuôn mặt dữ tợn, tưởng muốn đem bản thân cùng thủ hạ một đám quan quân toàn bộ hạ độc chết. Một cái khác con rắn độc đâu? Sở Tuật đứng dậy lạnh lùng hỏi. Hỏi đồ tự biết không vòng qua được cái đề tài này, túi đầu hổ thẹn đáp, đại nhân, hai người này cũng đều là nhận qua chuyên môn huấn luyện liệp đầu nhân, bọn hắn thời điểm chạy trốn 10 phần cẩn thận, dọc đường tung tích đều bị xử lý qua, thậm chí còn hiểu được tại cửa ngã ba qua lại bút đầu, để chúng ta không mò ra đến cùng đi đầu nào đạo. Ta là hỏi ngươi một người khác đi nơi nào? Sở Tuật có chút tức giận, hắn nhất định phải bắt lấy hai cái này người, thứ nhất là ổn định quân tâm, thứ hai là hắn muốn điều tra rõ hai người sau lưng bóng dáng, chỉ có biết địch nhân là người nào hắn mới có thể đúng bệnh hút thuốc. Hỏi đồ cái chán thấm ra một tầng mỏng mồ hôi, đại nhân, chúng ta không thể đuổi kịp một cái khác con rắn độc, hắn bị thương, cho nên một đường đều có vết máu, nhưng khi ta mang theo hẹn đệ tam kỳ đội thuận vết máu đuổi tới phía đông cao sơn biên giới thời điểm, vết máu biến mất. Mấy trăm người đánh lấy bó đuốc tại người dẫn đường dẫn đầu hạ truy kích một cái bị thương người, cư nhiên còn để hắn trốn thoát mất. Hơn nữa chính các ngươi ngược lại bị cạm bẫy tổn thương mấy cái, còn tản mát 20-30 người. Các ngươi đều tờ mở là ăn cỏ sao? Quan chỉ huy một hồi quát mắng, bên người tùy tùng cùng các quân quan nhao nhao túi đầu xuống không dám nói lời nào. Sở Tuật rất ít như hôm nay dạng này nổi giận, hắn vuốt vuốt cái chán, bình phục một cái cảm xúc, tiếp xuống lùng bắt nhiệm vụ an bài thế nào. Hỏi đồ tranh thủ thời gian ngẩng đầu, đáp, đại nhân, chúng ta đã xác định đảo tẩu người kia khẳng định hướng phía đông đi, cho nên phía đông hơn 100 người hướng đông sau đó tiếp tục lùng bắt, ta dự định đem phía tây binh sĩ tất cả đều kéo đến phía đông, lấy vết máu biến mất địa phương làm tâm điểm, chung quanh năm dặm anh phạm vi bên trong kéo ra một cái lưới lớn sàng đi qua. Mặt khác, ta sẽ cho người cấp trong Hoang Nguyên quân sĩ trưởng mang tin, mời hắn xuất lĩnh kỵ binh dọc theo Hoang Nguyên rừng rậm biên giới hướng đông lục soát. Đồng thời ta cũng có thể không bài trừ tên kia đảo ngược lẹn vào sơn cốc Mộc Bảo cùng cốc địa, cho nên ta sẽ để cho bạn dẫn đầu thủ bị quân đoàn đối Mộc Bảo cùng cốc địa cùng với phụ cận địa khu triển khai đại lùng bắt. Sở Tuật nghe nói đồ bố trí, phương pháp tuy cũng coi là ổn thỏa, nhưng là thái quá thô buồn, ngươi nói phương thức ổn thỏa ngược lại là ổn thỏa, bất quá dạng này yêu cầu điều động tất cả lực lượng, tại cái này mênh mông rừng rậm trong sơn cốc, chúng ta cái này vài trăm người cũng chỉ là mấy con kiến. Hỏi đồ không có phản bác, hắn đang chờ đợi Sở Tuật ở dưới. Các ngươi mấy cái đều ngẫm lại, nếu các ngươi là cái kia nội gian, đối sơn cốc đông bộ rừng rậm hoang cốc cũng không quen thuộc, các ngươi chọn tiếp tục tại trong rừng rậm vòng quanh hay là mau chóng thoát khỏi rừng rậm sẽ như thế nào đào thoát đuổi bắt? Hỏi đồ suy tư một hồi, nếu là ta sẽ ra rừng rậm gián biên giới đi, dạng này đã có thể tránh khỏi tại quần sơn trong lạc đường, cũng có thể tại gặp được tình hình nguy hiểm thời điểm tức khắc trốn vào trong rừng rậm ẩn thân, hơn nữa hoang nguyên nhưng so sánh rừng rậm muốn dễ dàng hành động. Các ngươi đều là quen thuộc phía đông cái kia mảnh địa thế, nhưng các ngươi ngẫm lại, là một cái không quá quen thuộc con đường người mà nói, con đường nào là dễ dàng nhất đi ra rừng rậm đến hoang nguyên biên giới? Đám người nhớ lại một cái phía đông cái kia phiến rừng rậm sơn cốc địa thế cùng vết máu biến mất vị trí, trong miệng một lời đáp, Dã Lang cốc. Đại nhân, phía đông gửi thư, bắt được cái kia nội gian. Một cái phụ trách truyền lại tin tức binh sĩ đánh gậy đám người nói chuyện. Thời gian trở lại dạng sáng thời điểm lùng bắt hiện trường. Sở Vện Sở xuất lĩnh đội quân nhu lùng bắt đội cùng cái kia gọi cặp dị vị tiểu quan quân xuất lĩnh một cái trung đội binh sĩ tại dạng sáng trước hắc ám nhất đoạn thời gian kia là đường, cái này hai mươi mấy người cùng lùng bắt hành động đại đội nhân mã cự ly càng kéo càng xa, lùng bắt đội đuổi theo vết máu hướng chính đông mà đi thời điểm. Cái này hai mươi mấy cái không đáng tin cậy ra hỏa đã hướng phía đông bắc đi hai dặm ảnh, đi tới rừng rậm cùng hoang nguyên giao giới một chỗ dốc núi sườn núi. Đỉnh. Cặp dị vi, ngươi thật tờ mờ là đầu bướng mình lựa, liền nhân ra dẫn lộ dẫn đường đều nói khẳng định đi lệch, ngươi tờ mờ cần phải cưỡng, hiện tại tốt rồi, đại đội bóng dáng đều nhìn không thấy, một hồi hừng đông tập kết phát hiện chúng ta đi mất đi, trở về cần phải chịu hấn, ngươi thật tờ mờ là cái quỷ xui xẻo. Sở Vện Sở đứng tại trên sườn núi nhìn xem hắc ma ma một mảnh hoang nguyên, nhịn không được hướng cái kia gọi cặp dị vi đặc phái trung đội trưởng một hồi oán trách. Dựa theo sau nửa đêm bọn hắn hai chi tiểu đội ngũ đạt được tin tức, lùng bắt đội ngũ đã bắt lấy một điều độc xà, mà đổi thành một điều độc xà thụ thương sau chính hướng phía đông bỏ chạy. Phía trên cấp cái này hai chi đội ngũ mệnh lệnh là xem như cả chi lùng bắt đội ngũ tối cánh trái, phụ trách áp lực nhỏ nhất ngoại vi lục soát, bị phân phối đến phía ngoài nhất, lập công được thưởng cơ hội liền không có. Cho nên cặp dị vị cùng Sở Vện Sở hai người tiểu đã mất đi ban đầu cái kia cố nhiệt tình, tăng thêm mệt mỏi một đêm tất cả mọi người thái quá mệt mỏi, hai cái lao mang theo đám người tiểu một đường biếng nhác đi tới. Có thể hai người bước đi quá chậm, rất nhanh liền bị đại đội hất ra, lạc đường. Đến lúc nào rồi còn nói những thứ vô dụng này, ngẫm lại làm như thế nào điều chỉnh phương hướng đuổi theo đại đội. Cặp dị vị cũng có chút lo lắng. Ta có thể nghĩ cái gì biện pháp, cũng không phải ta mang đội. Sở Vện Sở thói quen bắt đầu suy nổi.
ngươi không phải Sở Tuật đại nhân thủ hạ lão binh sao?
Các đội lão binh đều biết một cái đại thể địa hình địa thế, ngươi làm sao lại không biết?
Sở Bèn Sở đến một cái liếc mắt, ta là đồ quân nhu quan, không phải quan chỉ huy, lúc ấy đại nhân mang bọn tiểu nhị săn thú thời điểm ta đang tại bể bộn nhiều việc quân đội công việc vặt, làm sao có thời giờ cùng đi theo đi săn xem xét địa hình.
Vậy làm sao bây giờ?
Có thể làm sao?
Đường cũng trở về thôi, Sở Bèn Sở dứt khoát đáp.
Cặp gì vị chỉ vào phía Bắc Hoang Nguyên, phía dưới tựa như là một cái cốc khẩu, chúng ta dọc theo Hoang Nguyên biên giới chạy hướng tây, nên có thể trở về Bắc Quan đi.
Ngươi biết phụ cận địa hình địa vật,
ngươi xác định dọc theo Hoang Nguyên có thể trở lại Bắc Quan, hay là đường mạo hiểm, nếu là rừng rậm biên giới là nam bắc đi hướng, ngươi ta khả năng đến chạy đến Tỷ Nệ quận cảnh Bắc địa chờ ngươi 10 ngày nửa tháng sau mới chật vật trở lại quân doanh, khi đó coi như không phải bị đánh bị mắng.
Sở Bèn Sở bác bỏ cặp gì vị kiến nghị, chết thân dự định đường cũ trở về.
Tốt đa cặp gì vị cảm thấy Sở Bèn Sở nói rất có đạo lý, quay người trước lại liếc qua dưới núi hạp cốc cốc khẩu.
A cốc khẩu chỗ ấy giống như có cái hình tròn bóng đen,
phải không?
Hắc, thật đúng là.
Sở Bèn Sở giúp đỡ nhìn thoáng qua hạp cốc cốc khẩu một cái màu đen viên ảnh, lại nhìn một chút địa hình, được rồi, đi xuống vẫn phải bỏ lên, nhiều mệt mỏi, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi.
Thuận Liên muốn quay người đi trở về.
Thế nhưng là cặp dị vị lại không có ý định tiết kiệm điểm ấy thể lực, hắn bất kể đội quân nhu người, trực tiếp chào hỏi trung đội binh sĩ hạ sơn sườn núi hướng cốc khẩu đi đến.
Ha, ngươi cái kẻ ngu.
Sở Bèn Sở mắng một câu cũng đi theo.
Mặt trời lên cao giữa trời, Bắc Quan quân bảo phía đông trong rừng rậm hai mươi mấy cái binh sĩ chính thay phiên giơ lên một căn gậy gỗ.
Một cái quần áo rách rưới, máu me khắp người ra hỏa giống như một đầu bị bắt hoạch dã chư bị gậy gỗ xuyên qua dây thừng trói buộc tay chân.
Gậy gỗ bên trên tên kia đã nhân mất máu quá nhiều mà hôn mê, nhưng là giơ lên hắn rời núi áo bào đen binh môn nhưng không có chút nào thương hại chi ý, một đường qua đây đều có binh sĩ năm đấm côn đồng làm bạn, máu tươi cũng thuận trở về con đường nhỏ một đường.
Sở Bèn Sở ra rừng rậm, nhìn xem Sở Tuật một nhóm trưởng quan hạ Bắc Quan quân bảo dốc thoải hướng bản thân đi tới, liền đuổi tại cặp dị vị phía trước nên đón tiếp lấy.
Đại nhân, đây là chúng ta đội quân nhu cùng cặp dị vị trung đội hợp lực bắt lấy, ngay tại phía đông bắc một chỗ hạp cốc cốc khẩu, cái này tạm trùng tiến vào một cái hố to trong té gãy chân, đem hắn kéo lên thời điểm hắn còn nắm vũ khí phản kháng cũng dự định vùng đào tự sát, cho nên chúng ta lại đập vỡ xương tay của hắn.
Sở Bèn Sở nói xong chột dạ nhìn một cái nộ mắt đối mặt cặp dị vị, hơi chút rụt lại ánh mắt liền dẫn Sở Tuật hướng bị gậy gỗ bên trên hung thủ đi đến.
Sở Tuật thuận đám người vị trí nhìn về phía rừng rậm, một đường đều là giọt máu. Các ngươi tiểu dự định thả máu của hắn biến thành thịt khô.
A, đám người không hiểu.
Ta muốn người sống.
Đem huyết khô người tiểu chết rồi.
Người không biết sao?
Sở Tuật đối Sở Bèn Sở trách cứ một câu.
Cái kia ta đây cấp hắn trước băng bó cầm máu.
Nhanh đi, lại đút mật nước cấp hắn, chờ hắn tỉnh đại nhân ta muốn cùng hắn hảo hảo tâm sự.
Sở Tuật nói xong cũng chắp tay sau lưng quay trở về doanh trướng.
Hoàng hôn, trải qua băng bó cầm máu cũng rót mật nước điều dưỡng ra hỏa đã tỉnh lại.
Mình đầy thương tích té gãy chân đập vỡ tay ra hỏa sắc mặt trắng bệch, nhưng là trong mắt của hắn không chỉ không có chút nào thống khổ e ngại, ngược lại tràn ngập sát ý. Hắn bị trói trụ tay chân sau lại bị dây thừng từng vòng gắt gao quấn ở một chương dài mảnh trên bàn gỗ phần đuôi bị người đột cao, cho nên giá hỏa này duy trì chân trên đầu dưới kỳ quái tư thế.
Tư thế như vậy đã kéo dài nửa cái buổi chiều, Sở Tuật cùng thị vệ quân pháp đội cứ như vậy hoặc đứng hoặc ngồi, thẳng tắp nhìn xem trên bàn gỗ giá hỏa, tức không câu hỏi cũng không thượng hình, quỷ dị yên tĩnh. Nam tại trên bàn gỗ giá hỏa rốt cuộc chịu đựng không nổi loại này quỷ dị chẳng diện, hắn vùng vây mấy lần, đối trong phòng đám người mắng, tạp chủng, có bản lĩnh tiểu một kiếm chém ta, ta nếu là có nửa câu cầu xin tha thứ liền coi như thua.
Sở Tuật gặp trên bàn gỗ người rốt cuộc mở miệng, mở ra hiếp lại nghỉ ngơi mí mắt, chậm rãi từ trên ghế nằm đứng lên đi đến bàn gỗ trước, lộ ra một mặt chân thành tiểu dung, nói: "Hỏa kế, ngươi đem ta muốn trở thành người nào? Tại không có cùng ngươi tán gẫu tốt tán gẫu thấu trước đó, ta làm sao bỏ được để ngươi lại thụ ra thịt nỗi khổ, cho nên ngươi không nên gấp gáp. Ngươi chỉ cần trả lời ta ngươi là ai?
Từ đâu tới đây?
Vì ai làm việc?
Tiếp đó ta liền sẽ một kiếm chém ngươi, cam đoan ngươi không nhận đau một chút khổ, so ngươi cái kia xui xẻo đồng bạn còn sảng khoái hơn gấp trăm lần.
Muốn từ ta chỗ này đạt được đồ vật, mơ tưởng, phi."
Trên bàn gỗ ra hỏa đem một ngụm lăn lộn máu đặc cục đàm hướng Sở Tuật phun đi, bất quá bởi vì góc độ yêu toán, huyết đàm vạch lên đường vòng cung rơi xuống Sở Tuật giáp trên máy.
Sở Tuật không chút nào để ý, ôn hòa đối trên bàn bị trói ra hỏa nói ra, ngươi không cần chọc giận ta, khi lấy được thứ ta muốn trước ta tuyệt sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng.
Dứt lời Sở Tuật hướng sau lưng Jon phất phất tay, Jon để một thùng thành tịnh nước giếng phóng tới Sở Tuật bên cạnh.
Sở Tuật phụ thân từ trong thùng gỗ dùng đại một muôi múc một muỗng thanh thủy, nhẹ nhàng tới gần trên bàn tên kia miệng, cấp hắn đút một ngụm nước.
Trên bàn tên kia cũng không khách khí, một ngụm đem tỉa gỗ trong nước từ ngực uống vào, tiếp đó thỏa mãn thở dài một hơi.
Nước là đồ tốt, nhưng nước cũng có thể nhất để cho người tiếp cận địa ngục.
Sở Tuật nói một câu để trên bàn người không giải thích được.
Đến hai cá nhân giúp đỡ đem hắn đổ vị.
Sở Tuật đối bên người thị vệ ra lệnh một câu, tiếp đó từ Jon trong tay nhận lấy một trường khinh bạc đồng vải chế khăn mặt, nhẹ nhàng chùm lên trên bàn gỗ ra hỏa mặt bên trên.
Cột vào trên bàn gỗ ra hỏa không sợ hai chút nào cũng không có bất kỳ cái gì cầu xin tha thứ, thậm chí liền bãi đầu phản kháng đều không làm, hắn chỉ coi Sở Tuật muốn phủ mặt của hắn lại cắt lấy đầu của hắn.
Bị khăn mặt phủ lên mặt ra hỏa an tĩnh chờ đợi cuối cùng tử vong.
Nhưng là qua một lát cũng không có đoạn kiếm cắt thiết hầu cảm giác, ngược lại là có người cầm lên thìa gỗ hướng khăn mặt bên trên tưới nước.
Trên bàn ra hỏa đầu tiên là cảm giác một hồi thanh lương sảng khoái, tiếp lấy đột nhiên
nhìn xem trên bàn gỗ ra hỏa không ngừng mà duỗi thẳng cẳng đặt chân, không ngừng mà lắc đầu dãy rủa, Sở Tuật biết đã đạt đến hiệu quả.
Mỗi lần tưới nửa thùng nước sau liền nhường hắn hoán một chút, sau đó lại đem còn lại nửa thùng nước dội lên đi, đừng đem hắn giết chết,
chờ hắn mở miệng trở lại đánh thức ta.
Sở Tuật đối hành hình Jon phân phó một câu liền nằm lại bản thân trên ghế nằm tiếp tục ngủ gật. Sở Tuật vừa mới tại nghẹn ngào dãy rủa âm thanh bên trong chợp mắt tiến vào ngủ nông trạng thái, tựu bị John đi tới vô nhẹ nhẹ tỉnh. Lao ra, tên kia nguyện ý mở miệng, một thùng nước còn chưa dùng hết. John vô cùng bội phục nhìn thoáng qua nhà mình lao ra. Ồ, nhanh như vậy tựu nhận thua. Lao ra ta vẫn phải chợp mắt một hồi, nói cho hắn lại kiên trì nửa thùng nước qua đi lão ra ta tựu tỉnh ngủ. Nói xong Sở Tuật điều chỉnh một cái tư thế, tiếp tục nằm tại đệm da gấu ghế dựa bên trên ngủ gật. John bị mặt sẹo lôi kéo khắp khuôn mặt là hưng phấn. Quy 4 chương 244, tổ chức ám sát. Chương 244, tổ chức ám sát. Lao ra, đã sắp chết rồi, có phải hay không tiếp tục tra khảo? John một bên từ trong nhà đá đi tới một bên kéo lên ướt đầm ông tay áo. Sở Tuật ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, mấy quả tàn tinh điểm xuyết tại vô tận trong bóng đêm. Hôm nay liền đến chỗ này đi, chớ nóng vội đem người giết chết. Ta cho ngươi 2 ngày thời gian, để hắn đem ạ xạ xỉn dạy cho bọn hắn những vật kia tất cả đều lộ ra ngoài, để Sở Tạm nghỉ hiệp trợ ngươi, hai người các ngươi muốn đem hắn lộ ra ngoài đồ vật một câu không lọt nhớ kỹ. Chờ hắn đem trong bụng đồ vật đều ngã hết lại chém đầu gian chúng. Sở Tuật ngữ khí rất bình thản, nhưng là nội tâm dị thường gợn sóng. Thủy Hình kéo dài nửa cái buổi tối, đệ nhị thùng nước còn không có rót một nửa, trên bàn cái kia một lòng muốn chết ra hỏa liền đã cất đái chạy xuống dòng dòng, Sở Tuật cũng không có gấp hỏi thăm, hắn để John đem còn lại nửa thùng nước tất cả đều dùng hết mới bình tâm tĩnh khí thẩm vấn. Ngay từ đầu thời điểm ra hỏa này chỉ là giao phó thân phận của mình là một sát thủ, mục đích của chuyến này là ám sát cung đình biên cương nam tước Sở Tuật. Vượt, hắn khăng khăng bản thân chỉ là thụ liệp đầu nhân đầu mục thuê thay người trả thù, nhưng là Sở Tuật nơi nào sẽ tin tưởng lời này, thế là lại bắt đầu Thủy Hình. Tên kia lại bị một trận phi nhân loại tra tấn, rốt cuộc chịu đựng không nổi khai ra bản thân cùng chết đi đồng bạn đều lệ thuộc vào một cái gọi ạ xạ xỉn tổ chức, cũng biết đại khái ạ xạ xỉn sau lưng có một vị nào đó quan to hơn quý bóng dáng cùng tỷ nệ quận một vị phú thương tứ trợ. Sáng sớm hôm sau, Sở Tuật đem ói đồ cùng trinh kỵ trở về ạn chủ gọi vào trong nhà đá, đối hai người nói đến tối hôm qua tra tấn kết quả. Ạ xạ xỉn là một cái do dị giáo đồ sáng lập giáo phái, nguyên khởi tại địa khu, đã có mấy trăm năm lâu, chuyên sự ám sát. Cư tên kia cũng khai. Tiềm phục tại Tây Cảnh Sủn trong thành ạ xạ xỉn cũng không phải là dị giáo đồ chi kia, mà là do mấy cái lưu lạc đến mở gần đi ạ xạ xỉn thành viên tại một vị quyền quý chiêu mộ thuê hạ thành lập, cũng đánh lấy ạ xạ xỉn cờ sĩ. Cái này quyền quý chính là dồn nạ tỉnh lãnh chúa bẹt nạt bá tước, bất quá tại chi này tổ chức ám sát sau lưng còn có một hình bóng, một mực vì bọn họ cung cấp cự ngạch tài chính cung ứng. Chính là In gia tộc, chúng ta tại tờ rõ vẹn sở đánh trận thời điểm, lão In liên bắt đầu tổ kiến cái này tổ chức ám sát, trước mắt ạ xạ xỉn đã có 23 người, cho chúng ta đầu độc chính là trong đó 2 người. Bọn hắn biết được chúng ta mở rộng quân đoàn chiêu mộ binh sĩ về sau, cải trang thành 2 cái thật thả phá sản đồng phu lẫn vào hẻo lẹt quân đoàn, vì chính là đem ta ám sát. Cứ hắn bàn giao, ạ xạ xin gần đây đang tại mưu đồ một tràng âm mưu to lớn, nhưng là gia hỏa này chỉ là một cái bình thường sát thủ, cũng không biết âm mưu nội dung cụ thể, nhưng hắn liên tiếp nghe được đông nam vùng núi cái từ này, ta suy đoán bẹt nạt là định dùng những độc xà này âm thầm diệt trừ địch thủ. Ản Chu nghe xong sở hữu sầm nộ, chắc không được nghe ngươi nói lên ạ xạ xin thời điểm cũng cảm thấy quen hay, nguyên lai là dị giáo đồ tổ chức ám sát, ta nghĩ lên xác thực từng tại thánh địa nghe người ta nói qua cái từ này. Đại nhân, đây đã là ỉn gia tộc lần thứ 2 phái ra sát thủ ám sát ngài. Hơn nữa một lần so một lần ngoan động, chúng ta không thể đợi thêm nữa, nhất định phải nhanh giải quyết đi đầu này gián độc. Hỏi đồ đối Sở Tuật một mực không đối ỉn gia tộc động thủ sự tình cảm thấy nén giận, ỉn gia tộc mỗi lần đều là sát chiêu, ai biết lần tiếp theo lại sẽ là như thế nào hung hiểm. Ỉn gia tộc đã trở thành sinh tử thủ, diệt ỉn gia tộc sự tình ta sẽ mau chóng bắt tay làm. Sở Tuật cũng dự cảm ỉn gia tộc đã ngồi không yên, loại này ám sát tuyệt đối sẽ không như vậy dừng lại. Đại nhân, mau chóng là lúc nào, muốn ta nói trực tiếp mang binh công phá và trẻ sở trang viên, đem ỉn phụ tử cầm ra đến một kiếm chặt. Hỏi đồ có chút tức hỗn hện, trước kia kín đáo suy nghĩ cũng thiếu đi nhiều. Sở Tuật cũng không có trách cứ ói đồ, hơn nữa phất tay để John mang tới một phong mật tín đưa cho ói đồ cùng án chủ hai người. Hai người cầm viết thư nhìn hồi lâu, trong miệng một lời thất kinh hỏi, vài trẻ Sở nhập trú quân đội. Vài trẻ Sở trang viên, ở Mỹ khắp trốn huyên áo. Lấy vài trẻ Sở trang viên lãnh chúa phủ đệ vị trí tiểu tụ lạc làm trung tâm dọc theo mới xây trang viên một chế tường vây ra bên ngoài. Bốn phía trên đất trống tất cả đều là đủ loại tùy ý xây dựng con trướng, vài lều, nhà cỏ. Một chút ăn mặc cũ rách trang phục mùa đông trong tay sử vết dỉ loang lổ đoạn mâu ra hỏa hoặc ngồi hoặc dựa vào, vây quanh ở quân trướng trước nhà lá 3 năm một đống tán gâu đùa giỡn. Cũng không ít người đem đoạn mâu côn đồng ném qua một bên, ngồi xổm ở túp lều trước trên đống lửa nhìn chằm chằm sâu thùng trong nồi ù ù cục bốc lên khói trắng mạch hồ, một căn nhóm lửa gậy gỗ không ngừng mà luồn vào trong nồi quấy nếm thử, nấu cơm người hoàn toàn không quan tâm bên cạnh đống lửa một cái khác dơ bẩn ra hỏa chính chồng mông lên đi. Trang viên làng xóm xa hơn một chút địa phương, mấy cái mang theo đao kiếm khiêng phủ mâu nông binh bộ dáng ra hỏa chính đại cười hướng cái kia phiến doanh địa đi đến, bọn hắn trên vai đoạn mâu bên trên còn mang theo mấy con gà vịt cùng một chút từ chung quanh trong thôn lạc trắng trợn cướp đoạt mà đến lương thực. Nếu là người không biết chuyện khẳng định sẽ cho rằng trẻ Sở trang viên đã bị giặc cỏ cường đạo công chiếm, nhưng là cái này hơn trăm người thật là một chi lệ thuộc vào cung đình hộ vệ kỵ sĩ ỉn tư nhân quân đội. Cách nhau một bức tường, trang viên bên trong liền muốn tốt hơn nhiều. Dựa vào bên trong tường xây dựng 7-8 lều vải tuy cũng sắp xếp hỗn loạn, nhưng lều bạt nhan sắc chế thức thống nhất, hơn nữa lui tới quân trướng ở giữa binh sĩ cũng cùng ngoài tường những tên kia khác biệt quá nhiều, so với ngoài tường những cái kia lưu dân cường đạo tạp phái, tường bên trong binh sĩ đơn giản chính là trên đời tinh nhuệ nhất dũng sĩ. Chú tại bên trong tường 7-8 đỉnh trong quân trướng binh sĩ xem như viên khách, bọn hắn là từ bờ gần đi ba quốc Tây Cảnh Xuân tỉnh biên cảnh trong quân đoàn điều đi đi ra một chi chức nghiệp binh sĩ, nhân số 58 người, một cái kỳ đội, xuất lính chi này biên cảnh quân đội chính là một cái Tây Cảnh lãnh binh kỵ sĩ cùng hai cái kiến tập kỵ sĩ. Cùng ngoài tường đám kia đám ô hợp khác biệt, biên cảnh quân đoàn là thụ cung đình quản thúc quân đội, các binh sĩ do nơi trú quân quận cảnh cung cấp nuôi dưỡng, cho nên bọn hắn y giáp cùng vũ khí trang bị cũng đều tính toán đầy đủ, nhân thủ một kiện giáp vải một thanh đoản kiếm phối hợp một chi trường mâu vẫn có thể thỏa mãn, mấy cái trung đội trưởng tiểu quan quân còn có thể ra phối một bộ tỏa giáp hoặc giáp ra các loại phòng ngự khá mạnh khôi giáp. Hai mươi mấy cái người mặc giáp vải, đầu đội điệp khôi trang viên hộ vệ bộ dáng ra hỏa tại trang viên phủ đệ cùng xung quanh đứng gác trạm canh gác, bọn hắn là ỉn gia tộc tinh nhuệ nhất hộ vệ, chủ yếu do thương đội hộ vệ, lang thang lính đánh thuê tạo thành. Vài trẻ sở trang viên trong phủ đệ, vị tiêu biên cảnh lãnh binh kỵ sĩ đang cùng với ỉn phụ tử thương lượng. Biên quân lãnh binh kỵ sĩ sắc mặt có chút âm trầm, âm dương quái khi đối mặt hai người nói ra, ỉn tức sĩ, lao ỉn tiên sinh, các ngươi muốn bỏ được dùng tiền mới được, nuôi quân nào có không tiêu tiền. Ngươi làm ta cùng thủ hạ binh sĩ cũng giống như ngoài tường những cái kia tiện dân tên ăn mày một dạng. Muốn thật đánh tới trận chiến đến, những cái kia tiện dân cũng chỉ có thể làm cái kẻ chết hay, các ngươi chân chính cần chính là trong tay của ta mười mấy cái bách chiến tinh binh. Rất rõ ràng, cái này biên quân quan chỉ huy là hướng ỉn phụ tử yêu cầu quân phí tiền tài. Hán thủ lãnh chúa bẹt nạt bá tước quân lệnh mang theo kỳ đội binh sĩ trèo non lội suối đi tới và trẻ sở trang viên, cũng không phải miễn phí thay ỉn gia tộc thủ hộ lãnh địa. Tuổi trẻ ỉn sao có thể tiếp nhận dọa dẫm, một khi mở tiền lệ, những thứ này khẩu vị khẳng định sẽ càng lúc càng lớn. Cô nọ đại nhân, ngài xuất quân đến đây và trẻ sở cũng không phải vì ta ỉn gia tộc thủ lãnh thổ. Dựa theo bẹt nạt bá tước đại nhân quân lệnh, ngài hàng đầu mục đích là phòng bị Nam Phương chi kia quân đội, là vì bá tước đại nhân làm việc. Mà ỉn gia tộc không chỉ cho ngài cùng thủ hạ quân đội cung cấp nơi trú quân còn vì ngài cung cấp thức ăn, chúng ta đã đầy đủ khẳng khái. Đến mức ngài nói quân hướng trong lúc nhất thời không cách nào từ Tây cảnh trở tới đây, đây cũng không phải là chúng ta có thể giải quyết. Tên kia gọi cổ nọ lãnh binh nam tức cũng sẽ không quản những thứ này, biên cảnh quân đoàn luôn luôn là nơi trú quân cung cấp nuôi dưỡng, tuy là bọn hắn chỉ là tạm thời điều đến nơi đây đóng quân, đồ quân nhu quân hướng vẫn do Tây cảnh cung cấp, nhưng là dù sao đường xa xa xôi, hắn cũng không thể trông cậy vào nơi trú quân quan lại có thể hảo tâm đem quân hướng đưa đến nơi đây đến. Ỉn tức sĩ, đây đã là ta lần thứ ba hướng ngài thỉnh cầu trích cấp quân hướng, ngài mỗi lần đều dùng những lời này gạt ta là do lý, đương nhiên biết ngài đầy đủ khẳng khái. Nhưng là thủ hạ ta những cái kia dã man giá hỏa nhưng liền không có ta như vậy giác ngộ, bọn hắn bất kể đường xá gian nguy bỏ qua thê tử nhi nữ chạy đến cái này địa phương nghèo chú đóng, vì chính là kiếm lấy mấy cái đồng tệ nuôi sống người một nhà, nếu là quân hướng lâu không giới phát đến lúc đó các binh sĩ rối loạn. Lên lãnh binh kỵ sĩ chậm rãi đứng dậy vô tình hay cố ý chịu rút mấy lần bên hông vũ trang kiếm, dụ ý lại rõ ràng cực kỳ. Ngươi ỉn không nghĩ tới đường đường biên cảnh quân đoàn quân đội cũng là như vậy vô lại, trong lúc nhất thời có chút khó thở, vụt một cái đứng lên trợn tròn trong mắt nhìn chằm chằm lãnh binh kỵ sĩ của nó. Mắt nhìn hai người giống như trọi gà một dạng giằng co. Ngồi ở một bên ghế dựa một mực chưa lên tiếng lao ỉn đứng dậy giơ tay lên một cái, ỉn ngươi ngồi xuống, cố nọ đại nhân cũng mời ngài ngồi xuống. Ỉn biết lần này là qua loa không đi qua, chỉ có thể phụ thân hắn xuất mã, thế là ngoan ngoãn ngồi trở về ghế dựa, lãnh binh kỵ sĩ cũng trở về trừng mắt ỉn ngồi xuống lại. Cố nọ đại nhân, yêu cầu của ngài chúng ta ỉn gia tộc đáp ứng, tuần này 600 phái nghỉ quân hướng ta sẽ để cho quản gia đưa đến ngài quân doanh, hơn nữa đóng quân và trẻ sở trang viên trong lúc đó quân hướng đều do chúng ta ỉn gia tộc thanh toán. Lao ỉn trực tiếp đáp ứng cố nọ yêu cầu. Phụ thân. Lao ỉn đưa tay ngăn lại ỉn chen vào nói. Lãnh binh kỵ sĩ gặp Lao ỉn như thế hào sảng, trong lòng đương nhiên cao hứng, ta đây tiểu thay thủ hạ những binh lính kia cảm ơn ỉn tiên sinh, ta liền nói ỉn gia tộc là tỷ nẹt có tiền nhất gia tộc, tại bờ gần đi bá quốc đều là người có địa vị, làm sao có thể như thế keo kiệt, đã thỏa đàm chuyện này, ta đây tiểu không nhiều quấy rầy. Nói xong lãnh binh kỵ sĩ liền muốn quay người đi ra ngoài, hắn sợ cáo giả Lao ỉn lại đột nhiên đổi ý. Cô nọ đại nhân chờ một lát. Lãnh binh kỵ sĩ nụ cười trên mặt thoáng cái biến mất, sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, chậm rãi xoay người lạnh lùng nhìn xem nói không giữ lời Lao ỉn, thế nào, vừa nói ra liền muốn đổi ý. Lao ỉn cười yếu ớt một thành. Cô nọ đại nhân hiểu lầm, ta như là đã đáp ứng ngài liền sẽ không đổi ý bất quá ta ỉn gia tộc xưa nay sẽ không làm lô vốn sự tình, ngài cầm ta quân hướng liền phải đáp ứng làm việc cho ta. Lãnh binh kỵ sĩ sắc mặt hơi ngu, ta liền biết ỉn gia tộc túi tiền là phòng tay, dứt lời, cần ta làm cái gì? Trước tiên nói rõ, nếu là cần ta mang binh giúp ngươi chặn lại thương khách hoặc là tập sát đối thủ, cái kia tiền thuê coi như không phải chút này. Lao ỉn cười khoát tay một cái, cô nọ đại nhân hiểu lầm, ta ỉn gia tộc từ trước đến nay cùng người cùng hòa thuận, làm sao sẽ làm những sự tình này? Ta chỉ là nghĩ thỉnh cô nọ đại nhân thay ta huấn luyện quân đội. Huấn luyện quân đội? Ngươi là chỉ ngươi ngoài trang viên đám kia tiện dân tạp phái. Bọn hắn có cái gì đáng giá huấn luyện, hơn nữa huấn luyện những cái thứ này cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Cô nọ không cho là ngoài tường những cái kia chịu chết quỷ có cái gì đáng giá huấn luyện, nếu là gặp được chiến đấu, bọn hắn tác dụng lớn nhất chính là dùng thân hình cùng tính mệnh cấp địch quân tạo thành quấy rối cũng trệ chỉ hoãn địch nhân hành động. Cô nọ đại nhân, ngài là tinh thông quân sự ưu tú quan chỉ huy, lấy ngài cùng ngài thủ hạ binh lính tinh nhuệ năng lực, đem cái này trên dưới 100 người huấn luyện đến hơi chút giống như binh sĩ một điểm tổng không phải nan đề a. Lao ỉn đã thông qua nhãn tuyến hoặc nhiều hoặc ít biết sở tuật là từ các nơi chiêu mộ một chút tiện dân nông phu xem như binh sĩ huấn luyện, hắn nghĩ đến bản thân mới chiêu mộ tư quân cũng là tiện dân nông phu, có lẽ cũng là có thể huấn luyện một phen. Lãnh binh kỵ sĩ tay phải sờ sờ cái cầm túi đầu trong phòng dạo bước một hồi, ngẩng đầu nói ra, ta đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng là thủ hạ ta binh lính bình thường quân hướng muốn đề cao đến mỗi tuần 10 phải nghi, tiểu quan quân 20 phải nghi, chúng ta ba cái kỵ sĩ 40 phải nghi. Có thể. Chờ lãnh binh kỵ sĩ rời đi về sau ỉn bước nhanh đi tới Lao ỉn trước người bất mãn hỏi, phụ thân, ngài sao có thể đáp ứng bọn hắn yêu cầu vô lý? Những cái thứ này một khi nếm đến thì canh, khẩu vị liền sẽ càng lúc càng lớn. Lại nói đám kia chiêu mộ tiện dân còn có thể huấn luyện như thế nào, đến lúc đó một người phát một chi đoàn mâu bức lấy xông về phía trước là được rồi, làm gì lãng phí tiền tài. Lao ỉn bưng chén rượu lên mẫn một ngụm, nửa ngày mới đáp lời, ngươi biết cái gì? phía nam tên kia trong tay quân đội binh sĩ chính là từ tiện dân trong chiêu mộ, nhân gia có thể đem tiện dân huấn luyện thành tinh duệ, chúng ta vì sao không thử một lần? Có thể để cho thủ hạ nhiều một ít có thể chiến tư binh luôn luôn tốt. Mà thanh toán cổ nọ quân đội quân hướng cũng là không tránh khỏi, ngươi thật đúng là trông cậy vào Tây Cảnh có thể đem bọn hắn quân hướng đưa đến Tines. Thời gian lâu dài những cái kia dã man binh sĩ cũng sẽ không khách khí, hiện tại bọn hắn vẫn chỉ là ngẫu nhiên đến xung quanh thôn xóm ăn cướp còn không có uy hiếp trẻ sở trang viên, nếu là thiếu nợ tiền lương quá lâu, những người kia cũng sẽ không nhận ngươi có phải hay không phe bạn lãnh địa. Dù sao sớm muộn cũng phải cấp, dứt khoát chủ động chút, còn có thể để bọn hắn cầm tiền làm chút sự. In bị phụ thân thuyết phục, hắn không cách nào phản bác những đạo lý này. Phụ thân đại nhân, ngài nói những thứ này cũng không phải là không hiểu, chỉ là dưới mắt trong tay chúng ta tài lực thực sự không đủ. Bạn cái kia tạp chủng chết để chúng ta vô duyên vô cớ tổn thất 12 vạn phái nỉ thu xếp cung đình cùng của hắn phong thần, cấp bẹt nạt bá tức tư trợ 20 vạn phái nỉ quân phí, lần này chiêu mộ binh sĩ lại tốn hơn 4 vạn phái nỉ, tổ kiến ạ xạ xì lại. Xuyệt. Nói nhỏ thôi. In vừa ra khỏi miệng liền bị Lao In quát bảo ngưng lại. In tức khắc giảm thấp xuống âm điệu, tổ kiến ạ xạ xìn lại tốn 20 vạn phái nỉ. 5-60 vạn phái nỉ tiêu xài, trong tay chúng ta còn thừa không nhiều lắm. Lao In từ ghế dựa bên trên đứng lên, bước chân đi thong thả đáp, những thứ này tiêu xài tiền đều là đáng giá, chỉ cần những quyền quý kia sự thành. Chúng ta đem gấp 10 gấp trăm lần thu hồi những thứ này giải ra tiền tài. Nói đến Assassin, không biết phái đi phía nam cái kia hai tên gia hỏa đắc thủ không có, đều tờ mờ hơn một tháng, nên chuyển về tin tức a. In, ngươi phái mấy cái cơ linh chút hộ vệ cải trang thành thương đội đi phía nam tìm hiểu một cái tin tức. Phụ thân, vô dụng, người lạ căn bản không có khả năng vượt qua tòa kia cự thạch trung chú quân doanh trại, chúng ta tìm hiểu không đến tin tức. Động động đầu của ngươi, tìm hiểu tin tức nhất định yêu cầu chạy đến nhân gia trong phòng sao? Nếu là tên kia bị xử lý, cự thạch đoàn tòa kia chú quân doanh trại nhất định như lâm đại địch, phòng ngự binh sĩ khẳng định sẽ tăng gấp bội. Ta đây biết như thế nào tìm hiểu quy 4 chương 245, nén giận. Chương 245, nén giận. Bắc quan quân bảo ngoại rộng lớn hoang nguyên sân huấn luyện, Sở Tuấn đang tại quan sát một chàng hẻo lẹt quân đoàn đối kháng huấn luyện. Đây là một chàng chuẩn bị đã lâu đối kháng huấn luyện chủ lực theo thứ tự là hẻo lẹt quân đoàn đệ nhất liên đội cùng đệ nhị liên đội, cung nỏ đội cùng kỵ binh đội cũng vứt bỏ cung xuống ngựa lấy bộ binh thân phận gia nhập đệ nhất liên đội trận doanh, mà trọng bộ binh đội tắc thì gia nhập đệ nhị liên đội trận doanh. Sở Tuấn cùng năm cái thị vệ quân pháp đội binh sĩ xem như quan trọng tài đứng tại sân huấn luyện ngoại thổ lũy trên đài cao phụ trách bình phán hai nhánh quân đội thi đấu kết quả. Tùy quân cha cô do bất cũng được mời hầu ở Sở Tuất bên người quan sát trận này đặc biệt huấn luyện. Hai chi đội ngũ cách hơn 100 bước cự ly, liệt chỉnh tề trận hình, sau lưng bọn hắn riêng phần mình đặt ngang một đại 8 tiểu 9 mặt quân kỳ. Vẹo lẹt quân đoàn quân kỳ đều là dựng thẳng điều trạng, quân kỳ lấy huyết nhãn khiếu lang văn chương làm nền, biểu thị công khai chi quân đội này thống soái giả là biên cương nam tước Sở Tuất. Vẹo lẹt, khiếu lang văn chương phía dưới là hai thanh giao nhau kỵ sĩ kiếm, liên đội kỵ sĩ dưới kiếm dùng bạch sắc thuốc nhuộm viết tiếng Latin đệ ít liên đội chữ, kỳ đội kỵ sĩ dưới kiếm viết đệ ít kỳ đội chữ, kỳ đội trở xuống liền không có chuyên môn quân kỳ. Bọn hắn chỉ có tam giác văn chương kỳ kỳ xem như thân phận đánh dấu. Hôm nay nội dung huấn luyện rất đơn giản, tại tràng địa trung tuyến hai bên đều có một mặt cắm trên mặt đất quân kỳ, hai mặt quân kỳ ở giữa rộng 100 thước anh, quân kỳ hai bên phân biệt đại biểu hai quân lãnh địa, song phương bảy trận đối hướng xung phong, đầu tiên đoạt lấy đối phương 9 mặt quân kỳ cái nào một chi liên đội liền coi như chiến thắng, bất quá hai nhánh quân đội nhất định phải từ hai mặt quân kỳ tầm đó xuyên qua mới có thể tiến nhập đối phương lãnh địa, nếu không dạng này, chỉ sợ toàn bộ trên sân huấn luyện mấy trăm tên binh sĩ đều sẽ tán thành một mạng lớn, cũng liền đã mất đi tuyến trận đối kháng ý nghĩa. Đối kháng huấn luyện song phương cầm trong tay huấn luyện sử dụng trường côn vận động, người mặc khôi giáp, nhấc lên thuật bài, mấy trăm người đối mặt mà đứng thật là có điểm giao đấu tác chiến cảm giác. Vốn là dựa theo Sở Tuật suy nghĩ còn hẳn là mô phỏng chân thực chiến đấu tình tiết gia nhập cạm bẫy chiến hào, cự mã chứng ngại, tiểu cô tập kích, tiến công phòng thủ, trở về hồi viên, kỵ binh xung phong, cung nỏ hiểm hộ rất nhiều mô phỏng nội dung huấn luyện, nhưng là cân nhắc đến tham gia đối kháng huấn luyện cơ hồ đều là vừa mới hoàn thành cơ sở huấn luyện không lâu tân binh, Sở Tuật liền đem đối kháng huấn luyện cực độ đơn giản hóa, song phương hoàn toàn là thân mang nguyên bộ cổng tinh khôi. Giáp cầm côn đồng thuật bài tại quan quân chỉ huy hạ tiến hành đấu sức. Xem như trận này huấn luyện người thắng ban thưởng, bọn hắn đem thu hoạch được cả ngày nghỉ ngơi và dòng giá 10 thùng 30 tờ UNG nặng sơn cốc tự sản lẹo lẹt bia cùng với một đầu vừa mới đổ săn đến giá trư. Giá trư cũng không tính là hiếm lạ, nhưng là ngày nghỉ thêm 300 tờ UNG bia đối với mấy cái này rượu ngon binh sĩ mà nói lực hấp dẫn sát thực đủ lớn. Vung kỳ chuẩn bị. Sở Tuấn hướng về phía bên người một cái làm cờ hiệu thủ thị vệ binh mệnh lệnh. Cờ hiệu thủ từ một bên giá gỗ kỳ trong rãnh rút ra một mặt màu đen khiếu lang xiên kiếm quân kỳ, đem quân kỳ giơ lên cao cao, trên không trung vẽ lấy vòng tròn, cái này cờ hiệu ý tứ dự bị chiến đấu. Theo trên đài cao quân kỳ vung dậy, hai nhánh quân đội bắt đầu ứng kỳ chuẩn bị, đầu tiên là hai mặt liên đội kỳ dựng đứng ứng kỳ, tiếp theo là tám mặt kỳ đội kỳ dựng đứng, cuối cùng chính là một mảng lớn tam giác kỳ dựng thẳng lên. Toàn bộ sân huấn luyện hai bên quân đội đều là cờ xí tung bay, trang diện tuy nói không nổi hùng vĩ, nhưng cũng làm cho nhân tâm sinh kích động. Sở Tuật bên trái, hỏi đồ xuất lĩnh đệ nhất liên đội dưới cờ vây quanh 6 cái tinh nhuệ binh sĩ, mỗi mặt kỳ đội kỳ hạ cũng có 3 cái cường tráng binh sĩ xem như hộ kỳ binh, tại hộ kỳ binh phía trước còn có một chi 20 người quy mô đội ngũ, hiển nhiên bọn hắn cũng là xem như hộ vệ lãnh địa quân coi giữ, một khi địch nhân đột phá biên cảnh tới gần quân kỳ, bọn hắn liền sẽ tiến lên chém giết ngăn cản, tại quân coi giữ phía trước chính là tác chiến chủ lực, bọn hắn nhân số tiếp cận 200, phân 4 hàng cùng trung tuyến quân kỳ rộng bằng nhau tuyến trận, tại hiệu lệnh thổi lên sau bọn hắn đem hướng biên cảnh tiến vào cũng ở nơi đó đánh bại địch quân công chiếm địch cảnh. Sở Tuật phía bên phải là án chủ xuất lĩnh bộ binh đệ nhị liên đội, cùng đệ nhất liên đội làm gì chắc đó thận trọng từng bước khác biệt, đệ nhị liên đội căn bản không có an bài lưu thủ phòng ngự đội ngũ, bọn hắn mỗi mặt quân kỳ hạ vẹn vẹn có 2 người hộ vệ, còn lại tất cả binh sĩ đều đem dùng tại biên cảnh xung phong bên trên. Trận hình bên trên đệ nhị liên đội cũng toàn bộ khác biệt, bọn hắn đem quân đội trong cường tráng nhất 50 cái binh sĩ chọn lựa ra sắp xếp thành một cái tam giác chủy hình trận, 50 người tạo thành cái rùi phía sau là ba hàng cùng quân kỳ rộng bằng nhau đội ngũ. Đệ nhị liên đội là lấy công làm thủ, một khi xung phong hiệu lệnh thổi lên sau đó, cái này 50 người sẽ tại trong thời gian ngắn nhất từ địch quân trận hình sẽ mở vết rách, tiếp đó 50 cái binh sĩ đinh tiến vết rách, lại sau chính là tất cả binh sĩ đều đem thuận vết rách chạy về phía địch quân quân kỳ. Bọn tiểu nhị, có muốn hay không đánh bại đối thủ?
Muốn.
Có muốn hay không nằm ở trên giường uống mỹ vị địa?
Muốn.
Vậy thì cho ta nâng lên sức lực, phá tan bọn hắn. Đệ nhị liên đội trưởng ẩn chủ tại làm trước khi chiến đấu động viên. Đệ nhị liên đội đang gieo họ cổ động thời điểm, đệ nhất liên đội ói đồ cũng giơ lên trong tay thuật bài, từ trái sang phải điều động binh sĩ sĩ khí.
Ô ô ô ba.
Ba tiếng kèn lệnh thổi lên.
Xung phong.
Xung phong.
Xung phong.
Trong sân huấn luyện vang lên chấn thiên tiếng hò hét, hai nhánh quân đội kêu gào hướng đối phương bổ nhỏ qua, hai chi màu đen thiết lưu rất nhanh liền mãnh liệt đụng vào nhau. Tùy quân cha cố do bất nhìn xem hai chi chiến đấu một đoàn đội ngũ, trên mặt thần sắc lo lắng đối Sở Tuật nhắc nhở, Sở Tuật đại nhân, ngài dạng này huấn luyện binh sĩ có phải hay không quá tàn khốc một chút? Mấy trăm người xung phong, quản chi là cầm trong tay côn đồng cũng vô cùng có khả năng xuất hiện thương vong. Sở Tuật mắt không chớp nhìn chằm chằm sân huấn luyện trung đối kháng, đắc, do bất cha cố, ta tin tưởng vững chắc thường ngày đổ máu chiến thời mới có thể lưu mệnh. Nếu là huấn luyện trong không cho các binh sĩ đổ máu chảy mồ hôi, bọn hắn sao có thể biến thành cường hãn nhất dũng sĩ? Đến mức thương vong xác thực khó mà tránh khỏi, cho nên ta y hộ đội liền chờ ở một bên, tùy thời chuẩn bị cứu chữa thương hoạn. Sở Tuật chỉ sân huấn luyện dưới 6 cái y hộ binh, bọn hắn bên cạnh bày đặt 3 cái được xưng là cáng cứu thương giá gỗ vài giường. Sở Tuật đại nhân, ta hay là đến nhắc nhở ngươi, binh lính của ngươi là người mà không phải thần, bọn hắn đều có máu có thịt, huấn luyện của ngươi quá nghiêm khắc hà khắc, binh sĩ khẳng định sẽ kháng cự huấn luyện của ngươi. Do bất lời nói cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, hắn đã tại hẻo lẹt trong quân đoàn người được phản kháng mùi, những cái kia đi theo Sở Tuật một đường sinh tử qua đây lão binh vẫn còn tốt, những cái kia không có trải qua chiến tranh tàn khốc tân chiến binh môn nhưng không có giác ngộ như vậy, bọn hắn chỉ là cho rằng Sở Tuật là tại tra tấn bọn hắn, tâm tình bất mãn càng thêm mãnh liệt, binh sĩ ở giữa ẩu đấu cùng với binh sĩ quan quân ở giữa mâu thuẫn cũng bắt đầu nảy sinh. Sở Tuật đại nhân, cũng không phải mỗi một cái binh sĩ đều có thể hiểu ngươi dụ ý, bất mãn hạt giống đã tại những binh lính kia trong bắt đầu nảy mầm. Sở Tuật đã phát giác được có chút binh sĩ bắt đầu tâm sinh oán giận cảm xúc, tại không có tiếp nhận chiến hỏa lịch luyện trước bọn hắn còn không thể nào hiểu được Sở Tuật loại này phi nhân loại tra tấn, mà kết xù quân hướng cũng không thể để mỗi một cái binh sĩ đều xông phá bản tính, hơn nữa loại này tùy tâm mà thành hạt giống không phải tán khốc quân pháp có thể phá hủy. Do bất tra cố ngài nói không sai, đoạn thời gian gần nhất trong quân đoàn xuất hiện mấy cái nhân kháng cự huấn luyện mà bị quân pháp trách phạt thậm chí xóa tên giam giữ tân chiến binh. Sở Tuật hiển nhiên cũng có ứng đối dự định, cho nên ta dự định tại trong quân đoàn mới thiết lập tùy quân tu sĩ trước, chuyên môn phụ trách vì quân đoàn binh sĩ truyền đạo, vì thượng đế, vì lãnh chúa chiến đấu tư tưởng, phụ trách khai thông binh sĩ bất mãn cảm xúc, phụ trách truyền đạt các binh sĩ nội tâm ý tưởng chân thật giải quyết trong lòng bọn họ oán hận. Tóm lại bọn hắn đem phát huy ổn định quân tâm, ngưng tụ nhân tâm tác dụng trọng yếu. Những thứ này tùy quân tu sĩ sẽ thành hẻo lẹt quân đoàn một bộ phận, tiếp nhận quân đoàn quản chế cũng hưởng thụ trung đội trưởng quân hướng đãi ngộ, ngươi cho rằng thế nào? Do bất tra cố nghe được trong lòng run sợ, Sở Tuật cư nhiên nghĩ tại quân đội trong tự mình bổ nhiệm giáo hội nhân viên thần chức, một cái nho nhỏ nam tức dám đi quá giới hạn giáo hội quyền lực, cái này thực sự có chút nghe rợn cả người. Sở Tuật đại nhân, ngàn vạn không thể thiết trí cái này tùy quân tu sĩ, lần trước ngài tại lãnh địa trung dụng hội sĩ tạm thời làm việc nhân viên thần chức quyền lợi tuy cũng không phù hợp giáo hội quy chế, nhưng dù sao có thể nói thác nhân viên thần chức thiếu thốn, thành kính các tín đồ tự phát đứng lên phụng dưỡng thượng đế. Giáo hội truy vấn các ngươi còn có thể miễn cưỡng qua loa đi qua. Nhưng là tại quân đội trong thiết trí tùy quân tu sĩ còn như cùng ngươi thủ hạ quan quân một dạng quản chế, chuyện này một khi bị giáo hội biết, nói ngươi một cái thế tục lãnh chúa tự ý nhúng tay giáo hội thần chức, cái tội danh này ngươi có thể lưng không dậy nổi. Do bất đắm chìm giáo hội nhiều năm, biết cái nào là cấm khu. Sở Tuật sớm cũng nghĩ đến điểm này, đáp, ta đây tiểu không gọi bọn họ là tùy quân tu sĩ, ta xưng là tư chính quan, do thành kính nhất tín đồ đảm nhiệm. Giáo hội tổng sẽ không can thiệp ta thiết trí quan quân bình thường a. Những người này chỉ là giúp ta khống chế binh sĩ tư tưởng, cũng không phải là nhân viên thần chức. Nhưng là ta hy vọng ngài có thể truyền thụ bọn hắn một chút thượng đế cùng tín đồ ở giữa câu thông kỹ xảo. Cái này giống như do bất nhất thời cũng vô pháp phản bác. Ngay tại Sở Tuật cùng do bất thảo luận tư chính quan một chuyện thời điểm, một mực phụ trách tra tấn cái kia hạ xạ xỉn sát thủ do nội vã đi tới trên đài cao tìm tới Sở Tuật, đưa lô thai nói ra, lão già, tên kia tắt hơi. Sở Tuật quay đầu nhẹ giọng hỏi, nên hỏi đều hỏi ra sao? Hạ xạ xỉn tại Xuân Thành bí mật ổ điểm đã biết, giữa bọn hắn ám hiệu, phương thức liên lạc, hoạt động quy luật đều đã thăm dò rõ ràng. Sở Tuật lưu lại thị vệ cùng thủy quân cha cố do bất tiếp tục xem lễ trọng tài, bản thân mang theo John chết thân quay trở về Bắc Quan quân bảo trong, cùng John cùng một chỗ thẩm vấn thị vệ Sở Tạ Nghị đang cắt hạ thi thể đầu lâu, trong phòng nơi hẻo lánh trong còn có một viên khắc cắt lấy không lâu đầu người. Nhìn xem trong nhà đá cố kia đã cứng ngắc thi thể không đầu, Sở Tuật mắt buốt hung quang, ỉn gia tộc giống như cất chó lạn xà một dạng quân lấy chúng ta, bây giờ lại lần nữa dùng loại này âm hiểm ác độc chiêu số đối phó chúng ta, lần này ta nhất định phải trừ tận gốc ỉn gia tộc. John nghe Sở Tuật rốt cuộc muốn đối buồn nôn ỉn gia tộc độc thủ, kích động nói ra, lão gia, chúng ta đã sớm nên xử lý ỉn gia tộc. Cái kia hai cha con quá tờ mở buồn nôn. Ngài hạ lệnh, ta tức khắc mang thị vệ quân pháp đội lẻn vào và trẻ sở trang viên cắt lấy ỉn phụ từ đầu lâu. Khẩu khí này đã kìm nén đến quá lâu, từ kiến tập kỵ sĩ mãi cho đến biên cương nam tước, ỉn gia tộc tựa như rồi nhặng một dạng để cho người buồn nôn. Không chỉ là John các loại một nhóm trẻ tuổi nóng tính quan quân sớm đã mài đao xoèn xoẹt, liền luôn luôn trầm ổn dễ dàng tha thứ ói đổ đều cảm thấy mười phần nén giận. Các quân quan trên mặt không nói nhưng trong âm thầm đều đối Sở Tuật mềm yếu có nhiều phàn nàn. Sở Tuật không có gấp cấp John hạ lệnh, hắn chậm rãi nói ra, các ngươi trong âm thầm đều cảm thấy ta tại ỉn gia tộc sự tình bên trên thái quá yếu đuối, mọi người tâm lý mười phần khó chịu a. John, ngươi cũng đã biết ỉn gia tộc tài phú có bao nhiêu. Trải qua ba đời người kinh doanh, ỉn gia tộc gia tài chí ít 500 vạn vạn nghi. Gạn vì nam tức phấn đấu mấy chục năm, trong nhà dư tài không hơn 100 vạn. Ngươi cũng đã biết trong cung đình có bao nhiêu quyền quý chỉ vào ỉn gia tộc kiếm tiền sao? Ỉn mặc dù chỉ là một cái kỵ sĩ, nhưng là năng lượng của hắn so cái kia bạ phải cường đại hơn nhiều. Giết bạ kẹo mắt của ta đều không nháy mắt, nhưng là tùy tiện xử lý ỉn lời nói phong hiểm quá lớn, đặc biệt là tại loại này đầu gió đỉnh sóng lúc. Bẹt nạt bá tức đang lo không có lý do chính đáng đem chúng ta diệt đi. Chú đóng ở trại sở trang viên chi kia tây cảnh quân đội chính là một cái tín hiệu. John vẫn còn có chút khâm phục, thật tơ mờ mệt mỏi, còn không bằng tại chiến trường chém giết. Sợ tuột sầm mặt lại, John, những cái khác người không muốn chịu đựng phần này biệt khuất cũng là coi như xong, nhưng là ngươi sau đó phải chịu trách nhiệm tình báo của ta lưới cùng ứng nhãn, ngươi nhất định phải thói quen suy nghĩ những thứ này để cho người bực mình sự. Bất quá lần này chúng ta không cần lại nẹn phát hỏa, ỉn gia tộc dám can đảm cấu kết nuôi dưỡng dị giáo đồ, nhu sắt thành kính thượng đế tín đồ, cái tội danh này đầy đủ để ỉn gia tộc hủy diệt. Lao ra, vậy chúng ta không nên đem cái này ra hỏa giết chết, chúng ta hẳn là ép hỏi ra tội ác về sau áp lấy hắn đến bệ sạn đồng hướng đại chủ giáo tố giác. Sợ tuột khoát tay một cái, còn chưa đủ, vẹn vẹn bắt lấy một cái tiểu lâu la còn làm không ngã ỉn gia tộc, hơn nữa chuyện này chúng ta cũng không thể trông cậy vào bệ sạn đồng đại chủ giáo. Cái kiểu ý của ngài là, ta muốn mưng hạ xạ xin hạ ổ, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, dùng một cái dị giáo tổ chức vặn ngã ỉn gia tộc. Việc này nhất định phải nhanh bắt tay làm, một khi ỉn gia tộc phát giác sự tình bại lộ tiểu không có cơ hội. John, ta cho ngươi 2 ngày thời gian tại trong quân đoàn chọn lựa 30 cái tinh nhuệ nhất binh sĩ tạo thành một chi lâm thời đội ngũ, từ phổ thông chiến binh đến trung đội trưởng ngươi cũng có thể chọn lựa. Chờ chọn lựa ra sau đó ngươi cùng sở tạm nghỉ chuyên môn phụ trách huấn luyện chi này lâm thời đội ngũ. 2 ngày này các ngươi đã thăm dò ạ xạ xỉn những sát thủ kia phương pháp, các ngươi tiểu đặc biệt nhằm vào những sát thủ này huấn luyện chi đội ngũ này, để bọn hắn học được truy tung, ẩn nút, vây kín, đột kích, ta cũng sẽ tự mình đến tham dự huấn luyện. Khác ta sẽ truyền lệnh sở bèn sở, toàn bộ quân đoàn kho vũ khí khôi giáp tùy ý các ngươi chọn lựa, chờ hoàn thành nhiệm vụ sau đó lại trả về. Bất quá thời gian gấp gáp, ta muốn tại một tuần lễ bên trong mang theo các ngươi đi làm đại sự này, cho nên 2 người các ngươi cần phải nắm chặt. Được, lao ra. Một tia báo thủ khoái ý nổi lên John kích động khuôn mặt. Lúc này bác quan ngoại trong hoang nguyên truyền đến từng đợt tiếng hô tiếng vang, sân huấn luyện đối kháng cũng đã phân ra thắng bại. 2 người các ngươi đem nơi đây dọn dẹp sạch sẽ, đầu lâu treo lên bảng môn. Dứt lời tiểu hướng sân huấn luyện đi đến. Quy 4 chương 246, Tư Chính Quan. Chương 246, Tư Chính Quan. Đầu tháng 11, hàng khí bắt đầu tứ ngược sơn cốc nam tức lĩnh. Bác quan quân bảo thạch ốc đại môn đóng chặt, đứng ở cửa 2 cái tiểu binh, bất kỳ người nào đều không cho phép tới gần nơi này gian nhà đá. Trong phòng, 2 cái buồn sắt trong thiêu đốt lên hỏa hồng than tuổi, cấp hàn khí bức người trong phòng tăng thêm mấy phần ấm áp. Ngay tại vài ngày trước dùng tới thực thi thủy hình tấm kia dài mảnh trên bàn gỗ, lấy John cùng sở tạm nghỉ cầm đầu 7 vị đặc khiển đội quan chỉ huy tạm thời tụ tập ở chỗ này thấp giọng thảo luận. Chin này lâm thời xây dựng đặc khiển đội tại sở tuật toàn lực ủng hộ dưới dùng không đến 2 ngày liền chính thức thành lập, đặc khiển đội nhân số 32, một chính một phó 2 vị đội trưởng cộng thêm 5 cái 6 người tiểu đội. Tạo thành binh sĩ đều là John cùng sở tạm nghỉ tự mình chọn lựa cũng chịu đến sở tuật từng cái quát thầm, trong bọn họ có trải qua nhiều lần sinh tử chiến đấu tinh nhuệ chiến binh, chứa 2 cái tiểu đội trưởng cùng 1 cái trung đội trưởng, có quen thuộc thành thị sinh. Hòa hợp cách cục mới chiêu mộ phá sản thị dân, cung nỏ đội thợ săn cung nỗ thủ môn cũng là trọng yếu tổ viên. Nhiệm vụ lần này chỗ khó cùng yếu điểm có 4 cái, vào thành ẩn nút, truy tung thám tử, đột nhiên tập kích cùng thoát đi rút lui. Dứt lời sở tuật chỉ vào trên bàn gỗ hắn tự mình dùng than đồng vẽ ra xuân thành trì cách cục đồ, đây là ta để mấy cái từng tới xuân thành binh sĩ cùng lĩnh dân khẩu thuật sau vẽ giản lược đồ, mấy người kia cũng không phải xuân thành thổ dân thị dân, cho nên phần này đồ cũng phi thường thô ráp, bất quá chúng ta trước đối phó dùng một chút. Sở tuật cầm lên tựa ở trên bàn gỗ một chi côn nhỏ chỉ vào trên mặt bàn cách cục đồ nói ra, xuân thành là xuân tỉnh tỉnh thành, tổng cộng có 6 cái cửa thành 2 tòa thủy môn, trong thành có thị danh hơn 6.000 người. Nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu tiểu dấu kín tại thành Bắc Thủy Môn thị trường tự do phụ cận một tòa phú thương đại phủ đệ trong, tòa phủ đệ kia có tường cao vây quanh, xung quanh thị trường nhân khẩu dày đặc, lui tới thương khách người đi đường nối liền không dứt, các loại người bề bộn, phủ đệ xung quanh có 4 phía ạ xạ xỉn trạm gác ngầm. Sở tuật vì tham gia hành động mấy vị quan chỉ huy đại thể phân tích xuân thành thành thị cấu tạo cùng xuân tường thành chu vi một bên thủy bộ thông đạo, chuẩn bị tham gia hành động các quân quan trong lòng hiểu rõ. Chúng ta sắp sửa đi tác chiến địa phương là nhân khẩu kiến trúc dày đặc thành thị, đối thủ của chúng ta cũng là tiếp thụ qua nghiêm ngặt huấn luyện, tinh thông đủ loại âm mưu quỷ kế sát thủ, cho nên các ngươi cái chi này đặc khiển đội cũng muốn làm tương ứng huấn luyện đặc thủ. Hôm nay đặc khiển đội nhiệm vụ huấn luyện là lẻn vào, John cùng Sở Tạ Nghị phân biệt xuất lĩnh một nửa đặc khiển đội binh sĩ, John phụ trách lẻn vào, Sở Tạ Nghị phụ trách phòng thủ, các ngươi tranh đoạt mục tiêu chính là ta bên hông kỵ sĩ kiếm, địa điểm ngay tại gian nhà đá này trong. Nếu như buổi sáng ngày mai kỵ sĩ kiếm còn tại trong nhà đá coi như Sở Tạ Nghị chiến thắng, trái lại tắc thì John chiến thắng. 2 ngày này cũng giao cho các ngươi một chút cải trang cách ăn mặc, tiệm hộ lẻn vào cùng thiết điểm tiếp ứng kỹ xảo, chính các ngươi xuống dưới thương lượng như thế nào tiệm cùng phòng. Nhớ kỹ giữ bí mật, quản chi là đặc khiển đội binh sĩ không đến cuối cùng một khắc cũng không cần nói cho bọn hắn chuyến này mục đích cuối cùng nhất. Rõ. Mấy vị quan chỉ huy cùng kêu lên tuân mệnh sau ly khai. Đặc khiển đội quan chỉ huy mới vừa đi ra thạch úc, hỏi đố liền đi tới trong nhà đá hướng sở tuật báo cáo. Đại nhân, ngài mở ra trung đội cấp quan quân đãi ngộ đầy đủ một đoàn người, ngắn ngủi thời gian một ngày tiểu có 7 người đến hưởng ứng chiêu mộ ngài mới thiết cái này Tư Chính Quan. Có 5 cái là quân đội, còn có 2 cái là dân chính người. Sở tuật nghiêng đầu nhìn thoáng qua hỏi đồ, cười hỏi, thật là có dân chính người. Ngươi không cho bọn hắn nói Tư Chính Quan là muốn đi theo trên chiến trường hơn nữa còn đến hơi chút sẽ như vậy một chút văn tự viết năng lực. Hỏi đồ đáp, chiêu mộ trên điều kiện nói đến rất rõ ràng, tư chính quan đầu tiên cần phải có thánh mẫu từ ái chi tâm, muốn có thể giống như cha cố một dạng vì binh sĩ bài ưu giải nạn, tiếp theo tư chính quan nhất định phải có lanh lợi miệng lưỡi, muốn có thể dẫn đạo binh sĩ trong lòng oán hận chất chứa cùng ly tán, làm cho cả quân đoàn đoàn kết như một, cuối cùng tư chính quan yêu cầu biết một chút cơ sở văn tự viết năng lực. Tốt à, đã điều kiện đều nói rõ, ta liền đi nhìn xem đến hưởng ứng chiêu mộ người đi, ngươi một hồi để bọn hắn từng cái đến ta trong doanh phòng đến, ta muốn đích thân chiêu mộ. Sở Tuật dứt lời tiểu đi ra thạch ốc đại đường, về tới một bên gian kia chuyên thuộc về bản thân trong phòng nhỏ. Bắc quan quân bảo quân đoàn trưởng trong doanh phòng, Sở Tuật nằm tại một thanh đệm da gấu trên ghế nằm, trong tay bưng một chi chứa lẹo lẹt bia một chế chảy đến rượu, nửa hít mắt. Một cái tuổi chừng 20, một đầu tông phát, dáng người gầy gò, ăn mặc giáp vải cùng cháo bào nam nhân đứng tại cửa ra vào. Vào cửa lâu như vậy Sở Tuật còn chưa phát biểu, ngay từ đầu cường trang chấn định rốt cuộc hao hết, hắn bắt đầu có chút co quắp, hai tay cũng không biết nên thả nơi nào, chỉ có thể ở cháo bào bên trên không ngừng mà nhẹ nhàng xoa nắn. Tên gọi là gì? Cái kia trung đội. Từ đâu tới đây? Trước kia là làm cái gì? Sở Tuật đem giá hỏa này phơi nửa ngày, vừa mở miệng chính là một xuyến liên tiếp vấn đề. Hồi bẩm đại nhân, ta gọi. Hảo hảo trả lời, ta sẽ không ăn ngươi. Sở Tuật hứng hờ nói. Binh sĩ lặng lẽ hít một hơi, đáp, đại nhân, ta gọi Đèn Nhị Lạch, đệ nhị liên đội đệ tam kỳ đội đệ nhị trung đội binh sĩ. Ta là từ Zona ngoại ô dìm chấn hưởng ứng chiêu mộ mà đến. Phụ thân của ta vốn là một cái bánh mì phường chủ, ta đi theo phụ thân tại bánh mì phường trong làm việc vặt. Về sau bởi vì ta phụ thân giấu giếm báo thu nhập trộm giao nộp thu thuế bị thuế vụ quan tịch thu bánh mì phường, ta là bị hệt đại nhân chiêu mộ mà đến. Trong nhà của ta đã từng giàu có qua, cho nên ta cũng tiến vào giáo đường học qua một năm thần học, cho nên ta cũng biết một ít văn tự. Gia hỏa này nói phát tính, còn nghĩ tiếp tục giật xuống đi. Ngừng. Ta hỏi ngươi mới cho trả lời. Sở Tuật ngăn lại gia hỏa này rông dài. Dennis tranh thủ thời gian ngậm miệng. Sở Tuật hơi ngẩng đầu liếc qua tên lính này, ngươi như vậy gầy gò, làm sao bị chiêu mộ tiến quân đoàn? Hối lộ chiêu mộ quan. Dennis nghe xong liên tục khoát tay, tiếp đó có chút ủy khuất sờ lên bản thân xẹp xẹp bụng. Đại nhân, ta ly khai dìm thời điểm căn bản cũng không gầy. Hỏi đô đại nhân mang theo chúng ta từ rộ nạ tỉnh một đường ngựa không dừng vó chạy tới Nam Cảnh, khí đều không chỉ hoãn qua đây lập tức lại bắt đầu tân binh huấn luyện. Tân binh huấn luyện mỗi ngày từ sớm luyện đến muộn cơ hồ chưa bao giờ gián đoạn qua. Kết quả ta tiểu. Sở Tuật nghe xong, nguyên lai vị này hỏa kế là tại gần nhất 1-2 tháng bị dạy vò đến không thành hình người, nhẹ nhàng ho khan một cái. Đã ngươi thâm thụ hẻo lẹt quân đoàn tàn khốc huấn luyện độc hại, chắc hẳn cũng có thể trải nghiệm các binh sĩ bất mãn trong lòng cảm xúc, vậy ngươi liền nói một chút như thế nào có thể để cho các binh sĩ cam tâm tình nguyện tiếp nhận quân đoàn tàn khốc huấn luyện. Dennis coi là Sở Tuật hồi kiểm tra hắn một chút thánh kinh giáo nghĩa hoặc là văn tự viết các loại năng lực, không nghĩ tới trực tiếp tự hỏi ra như vậy một nan đề, hắn nếu là biết như thế nào để binh sĩ cam tâm tình nguyện tiếp nhận tàn khốc huấn luyện, khi hắn nghe được chọn lựa chiêu mộ cái này tư chính quan thời điểm hắn liền sẽ không chèn phá đầu nao xông phá trung đội trưởng ngăn cản đến đây hưởng ứng chiêu mộ. Bất quá lúc này nan đề đã bày tại trước mặt hắn, nếu là không nói chút gì lời nói khẳng định tiểu không đùa. Dennis con ngươi thật nhanh trên dưới lật qua lật lại, tiểu như năm đó phụ thân hắn xoay chuyển lò nướng chung bánh mì, đại nhân, ta cho rằng phải nghĩ muốn các binh sĩ cam tâm tình nguyện huấn luyện, liền phải đề cao quân hướng, để bọn hắn vì tự ngạch quân hướng không thể không cắn răng chịu đựng huấn luyện. Sở Tuật nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Còn gì nữa không? Sở Tuật truy vấn. Dennis gặp Sở Tuật còn hỏi, lại biệt xuất một ý kiến, quân hướng có thể nắm lấy binh sĩ đi, nhưng là quân pháp có thể đuổi binh sĩ chạy. Nếu là nghĩ để các binh sĩ phục tùng huấn luyện không dám có chút lơ biếng, vậy liền tăng thêm quân pháp trừng trị, toàn bộ người chậm đại huấn luyện liền quân pháp nghiêm trọng xử trí, hơn nữa phong tỏa ra ngoài con đường. Dù sao xung quanh đều là rừng rậm cùng hoang nguyên, muốn chạy đều chạy không thoát. Sở Tuật mở mắt, gia hỏa này có thể tại đột nhiên đặt câu hỏi tình huống dưới cấp tốc nghĩ đến hai cái quả thật có chút tác dụng phương pháp, cũng coi là không tệ, bất quá đáp án này cùng Sở Tuật trong lòng kết quả chênh lệch rất xa. Dennis, ta nhớ kỹ cái tên này. Ngươi trở về chờ đợi tin tức đi. Sở Tuật cũng không đứng dậy, phất tay ra hiệu Dennis rời đi. Dennis lo lắng bất an rời đi Sở Tuật doanh phòng. Dennis vừa đi, cái thứ hai hèn hèn mọn mọn binh sĩ tiểu âm thầm đi vào, rất cao thật tráng kiện ra hỏa vừa vào cửa tiểu thấp nửa đoạn, trên mặt gạt ra định nọt tiểu dung, lỗ hổng miệng đầy răng vàng thử đi ra, vừa nhìn chính là giỏi về luận túi thị dân Lưu Du Côn, không biết ra hỏa này là như thế nào trà trộn vào tới, Sở Tuật liếc qua liền không nghĩ nhìn nhiều. Ấn tượng đầu tiên thực sự trọng yếu, có lẽ tiến đến ra hỏa chỉ là nghĩ biểu đạt đối Sở Tuật cao quý nhất kính ý, nhưng là Sở Tuật lại không có thể hưởng thụ phần này cao thượng. Sở Tuật không đợi ra hỏa này vào cửa đứng vững liền trực tiếp hỏi, binh sĩ mỗi ngày huấn luyện gian khổ, đối ta có nhiều oán giận. Ngươi có biện pháp gì tốt để các binh sĩ cam tâm tình nguyện tiếp nhận phần này gian khổ? A, gia hỏa này mới vừa vào cửa, còn chưa kịp thẳng lưng liền làm đầu hỏi một chút, bối rối. Gia hỏa này vì trận này chiêu mộ chọn lựa thế nhưng là làm đủ chuẩn bị, định nói khoác lác lời nói chuẩn bị một bụng, kết quả trực tiếp bên trên đến liền bắt đầu, hắn nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Trả lời ta. Sở Tuật từ từ nhắm hai mắt nói, cái này cái chúng ta những binh lính này đối với ngài cảm kích còn đến không kịp, nào có oán giận? Không có, tuyệt đối không có. Trả lời hai câu, xoay người gia hỏa đã tìm được cảm giác, một miệng đột nhiên lanh lợi đứng lên. Ninh Ngọc đáp, đại nhân, ngài chính là thượng đế phái đến nhân gian chính nghĩa sứ giả cùng anh hùng hóa thân, các binh sĩ đối với ngài cùng các quân quan chỉ có vô tận kính sợ cùng kính yêu, tuyệt không có bất kỳ dị nghị. Ta tiểu thường xuyên cùng hỏa kế muốn nói, trên đời này cũng liền chỉ còn lại nam tước đại nhân nguyện ý như thế nhân từ bác gái đối đãi với chúng ta những thứ này thiện dân. Được rồi, ngươi có thể ly khai. Sở Tuật từ từ nhắm hai mắt nói một câu. Gia hỏa này thái quá khéo đưa đẩy, rõ ràng Sở Tuật đã chỉ ra quân đội tồn tại vấn đề, hắn lại nói không tồn tại, gian định, dạng này người tuyệt đối không thích hợp đảm nhiệm tư chính quan dạng này chức vụ. Không lưng eo ra hỏa đột nhiên bị đánh gãy, tâm lý còn không hiểu đấu, nghĩ thầm bản thân những lời này không có một câu đắc tội nam tước địa phương, làm sao lại để nam tước không hài lòng. Nam tước đại nhân, được rồi, trở về làm binh lính của ngươi đi, nỗ lực huấn luyện, nhiều lập chiến công. Sở Tuật hay là lên tiếng trấn an vài câu. Là đại nhân xoay người ra hỏa sở lấy đầu não quay người ra cửa. Sau đó ba cái là quân đội lão binh cùng tiểu đội trưởng, bọn họ cũng đều biết quân đoàn binh sĩ trong xuất hiện bất an manh mối, nhưng những cái thứ này khẩu tài bình bình, năng lực mở rộng, đối với quân đội vấn đề xuất hiện cũng nói không ra có thể được biện pháp giải quyết, Sở Tuật cũng đành phải cổ vũ vài câu để bọn hắn rời đi. Kế tiếp, Sở Tuật chiều cửa ngoại hô một câu. Một hình bóng tại cửa ra vào lóe lên một cái lập tức lại rụt trở về. Môn ngoại phụ trách chiêu mộ tư chính quan nói đổ đưa tay tiểu đối cái này lui về tới ra hỏa vỗ một cái, nhuyễn đản. Thường ứng chiêu mộ thời điểm không phải rất lớn mà sao? Làm sao lúc này không dám tiến vào? Hỏi đồ đại nhân ta có chút sợ hãi, nếu không được rồi, ta hay là trở về làm nông phu a, gia hỏa này chưa từng có nhìn thấy qua nam tước dạng này hơn quý, ngày bình thường tuy là cùng nông phu bọn tiện dân nói năng ngọt sức miệng lưỡi lanh lợi, nhưng là đột nhiên muốn đối mặt lãnh địa người thống trị cao nhất, hắn luôn cuống. Ngươi làm đây là địa phương nào? Là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Hỏi đồ có chút nổi giận, Sở Tuật để hắn phụ trách chiêu mộ tư chính quan, kết quả đến bây giờ cũng không ai có thể để cho nhà mình đại nhân chân chính hài lòng. Cái kia khiếp chàng gia hỏa bịch một âm thanh tiểu tê liệt ngã xuống, liên thanh cầu khẩn, đại nhân, hỏi đồ đại nhân, ta lừa ngài, kỳ thật ta liền biết họa tên của mình. Nguyên lai gia hỏa này vốn là một cái bởi vì thái quá lười biếng mà phá sản nông phu người nhà rồi, lang thang đến rồ nạ thành sau gặp đến đây chiêu mộ người. Ngươi dám gạt ta? Hỏi đồ có chút khó thở, nhấc chân tiểu hướng có quắp trên mặt đất gia hỏa đã đi, bị đá trên đất gia hỏa ngao ngao trực thiếu. Sở Tuật nghe thấy được phía ngoài vang động không còn có tâm tư nằm trên ghế, hắn đứng dậy trầm mặt ra khỏi phòng, trông thấy hỏi đồ đang giáo huấn cái kia kẻ lười biếng. Được rồi, đem cái này tên phế vật này đưa đến kiến tạo quan nơi nào rèn luyện một tháng. Hỏi đồ, tư chính quan sự tình trước như vậy đi, chờ ta sau khi trở về bàn lại. Sở Tuật đã không nghĩ tại những thứ này đầu cơ ra hỏa trên thân lãng phí thời gian. Đại nhân, một thanh niên gọi lại quay người nâng lên bước chân, Sở Tuật quay đầu nhìn lại một cái đám người vây xem. Một cái chừng 30 nam tử trung niên từ trong đám người đi ra, hắn người mặc màu xám đen sâu đầu thức ống hình áo ngoài, bên ngoài tròn một kiện thật mỏng chống lạnh phi phong, dưới chân phủ lấy một đôi da dê ủng đắn. Bộ này quần áo thoạt nhìn hẳn là nhiều năm rồi, nhưng là rất rõ ràng bị cái này mặc vào ra hỏa nghiêm túc rửa sạch qua, hiếm có nhất chính là ra hỏa này tóc cùng sợi râu cũng đều là vừa mới tu quắt qua, cả người lộ ra 10 phần chỉnh tề già dặn. Sở Tuật rất ít tại bình dân trong nhìn thấy qua loại này nhân, hắn chuyển trở về, trên dưới đánh giá một cái này trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân đi tới cái kia bị ói đổ đá ngã cản ở trên đường kẻ lười biếng trước mặt cũng không có từ trên người hắn nhảy tới, hơn nữa túi người đỡ dậy kẻ lười biếng, vỗ vỗ trên người hắn bụi đất, trấn an nói, "Hỏa kế, ngươi hẳn là cảm tạ nam tước đại nhân. Báo cáo sai tình hình thực tế lừa gạt lãnh chúa, ngươi vốn nên bị trượng trách sau giam giữ làm nô, nhưng là nam tước đại nhân khoan hậu nhân tử, cho ngươi đi kiến tạo quan nơi nào chịu tội, ngươi phải nhớ kỹ lần này giao hấn, chân thật là người." Nói xong liền đem trên đất ra hỏa đỡ qua một bên. Gặp gia hỏa này hướng Sở Tuật tiếp tục đi đến, đưa tay ngăn lại, "Dennis, đại nhân đã nói qua tư chính quan sự tỉnh tạm hoãn bàn lại, ngươi như thật có lòng tiểu lần sau trở lại." Hỏi đồ đối cái này Dennis ấn tượng không tệ, nhắc nhở hắn chờ Sở Tuật cảm xúc tốt một chút trở lại tiếp nhận chọn lựa. Dennis vốn định thử một chút, nghe được gói đồ khuyên can cũng không nói thêm lời, "Tốt à, nếu là nam tước đại nhân cần thời điểm, thỉnh cầu gói đồ đại nhân cáo chi ta trong thôn chờ đại nhân triệu kiến." Dứt lời lại quay người chuẩn bị trở về trong đám người. Sở Tuật hứng thú, "Dennis chờ một chút, ngươi trước kia làm gì?" Dennis trên mặt nhẹ nhõm một nụ cười nhẹ, xoay người không nhanh không chậm đáp, "Tôn kính nam tước đại nhân, ta từng là tiểu thương nhân." Quy 4 chương 247, nhu định sao động. Chương 247, nhu định sao động. "Dennis, tuy là biểu hiện của ngươi so những cái khác người muốn xuất sắc, nhưng là ta còn không thể trực tiếp bổ nhiệm ngươi làm tư chính quan. Ta cho ngươi một tháng thời gian, ngươi đối lẽ quân đoàn sở hữu kỳ đội trưởng trở xuống quan quân cùng binh sĩ tiến hành một lần thanh tra, hoàn thành lần này thanh tra sau ta lại chính thức bổ nhiệm ngươi. Lần này thanh tra ngươi yêu cầu làm ba chuyện, đầu tiên là thăm dò sở hữu thụ tra giả cá nhân tình huống, bao quát danh tự, chiêu mộ địa, đi qua kinh lịch các loại, tốt nhất có thể có người làm chứng. Thứ hai là hiểu rõ bọn hắn tư tưởng cảm xúc, chủ yếu là bọn hắn đối đẻo lẹ quân đoàn có hay không oán giận cảm xúc, ngày thường phải chăng cùng người tranh chấp hoặc cầu nhau, phải chăng có huấn luyện lười biếng tình huống. Sở Tuật ngồi ở ghế dựa hơi nghiêng về phía trước, hạ giọng nói với Dennis, chuyện thứ ba yêu cầu ngươi âm thầm tiến hành. Dennis cũng thân thể nghiêng về phía trước, đưa lỗ tai nghiêm túc nghe. Sở Tuật nói ra, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, đoạn thời gian trước quân đội của ta trong lẫn vào địch gian, những cái thứ này suýt nữa đem ta cùng ta các quân quan tất cả đều hạ độc chết. Tuy là địch gian đã bị ta bắt được cũng chém đầu, nhưng ta không dám hứa chắc quân đội hoặc là dân chính trong lại không ẩn nút nội gian. Cho nên chuyện thứ ba ta thụ ý ngươi âm thầm túc tra hẻo lẹt trong quân đoàn phải chăng còn có khả nghi người. Dân chính bên kia ta đã an bài trị an đội tiến hành thanh tra, quân đội bên này không thích hợp dòng chống khua chiêng hành động. Dennis chưa bao giờ có quét sạch nội gian kinh nghiệm, hắn đương nhiên không thể nào làm lên, nam tước đại nhân, cái này cũng không phải thoái thác, chỉ là ta chưa từng nghe nói qua như thế nào túc tra nội gian, cũng không biết như thế nào đi vào tay. Ta để ngươi làm trước đó hai chuyện chính là vì chuyện thứ ba. Thông qua trước đó hai chuyện, ngươi phải đại trí suy đoán những người kia tại nói cho ngươi lai lịch hoặc là kinh lịch thời điểm luôn từ mờ, luôn không hợp thực thậm chí tận lực lập dấu giếm. Đại thể có khả nghi đối tượng về sau liền muốn thông qua hỏi thăm người đứng bên cạnh hắn, hỏi một chút hắn có hay không khả nghi hành vi, nhất thiết phải thường xuyên tìm hiểu một chút không nên biết đến tin tức, hoặc là có hay không vô cớ biến mất tình huống các loại, thông qua những biện pháp này khóa chặt một chút khả nghi nhân viên. Bất quá chuyện này yêu cầu làm được gần nấp lại cẩn thận, không thể để cho binh sĩ các quân quan người người cảm thấy bất an. Ta sẽ thỉnh do bất cha cố hoặc hạ mị cha cố hiệp trợ ngươi làm chuyện này, mặt khác tại trước ngươi có một cái tên là Daniel binh sĩ đến hưởng ứng chiêu mộ tư chính quan, ta dự định để hắn làm trợ thủ của ngươi, hai người các ngươi cùng nhau làm chuyện này. Tại ta trở về trước đó có bất kỳ sự tình ngươi liền đi tìm mọi đồ phó quan. Được rồi, đại nhân. Đại nhân, dân chính bên này thanh tra cơ bản đã kết thúc, chúng ta trọng điểm thanh tra cốc địa Nam Bộ Tân Kiến cái kia hai cái thôn trang, đối năm ngoái mùa xuân về sau chiêu mộ lĩnh dân tiến hành từng cái thanh tra, phát hiện năm cái tương đối kẻ khả nghi, bởi vì trải qua cẩn thận hỏi thăm, cái này mấy người chân thực lai lịch cùng cho lúc trước nói cho dân chính lai lịch có chút sai lệch, bất quá trong lúc nhất thời còn không thể kết luận bọn hắn tiểu có vấn đề. Cho nên ta đã âm thầm hạ lệnh cái này mấy cái vị trí thôn xóm thôn trưởng cùng trong thôn nông binh mật thiết chú ý cái này mấy người động tĩnh sơn cốc một bảo lãnh chúa phụ đệ công sự trong phòng, sơn cốc thủ bị quân đoàn trưởng bắt lại cho sở tuất báo cáo dân chính thanh tra nội gian tình huống, cụt tờ, hỏi đồ, ản chú mấy người cũng ngồi trong phòng tham gia bí nghị. Tốt, chuyện này các ngươi muốn tuyệt đối coi trọng, sơn cốc nam tức lĩnh là một khối bị ta phong bế lãnh địa, địch thủ còn có thể lẻn vào sát thủ, thuyết minh địch thủ đối với chúng ta đã sớm chuẩn bị, các vị ngàn vạn không thể đại ý. Sở tuất ánh mắt chuyển hướng ngồi tại chính đối diện ản chủ, hỏi, quân sĩ trưởng, cấp cự thạch trấn cùng biên cảnh trạm gác mật lệnh phải chăng đã đưa đạt? Ản chủ đáp, đại nhân, mật lệnh đã đưa đạt, ổ bột cùng Simon bọn hắn đã bắt đầu bắt tay làm âm thầm thanh tra, hơn nữa hai nơi phòng ngự cũng dựa theo yêu cầu của ngươi làm được trong chặt ngoài lòng, mỗi ngày đối ngoại tuần tra canh gác binh sĩ không có gia tăng, nhưng là chú quân doanh trại bên trong phòng bị tăng cường. Quân sĩ trưởng, cấp dễ đồ ản mật tín ngươi sớm một chút đưa ra ngoài, nói cho dễ đồ ản, làm xong chuyện này sau đó hắn liền có thể chính thức cáo biệt đạo phỉ thân phận. Ta tức khắc an bài. Bắt, sơn cốc thủ vệ tình huống đâu? Bắt luốt luốt có chút nhân khí trời biến hóa mà đau nhức đầu. Đáp, đại nhân, từ khi ngài hạ đạt lệnh cấm về sau, ta đã phái ra thường bị nông binh phân ba bộ phận tại lãnh địa các nơi tuần tra, đồng thời tại ngài tuyên bố giải cấm trước đó chưa qua cho phép bất luận kẻ nào không cho phép đi ra lãnh địa. Cụ tờ, sát thờ bọn hắn lúc nào có thể trở về? Lao ra, sát thờ đã tiếp vào mật lệnh, bọn hắn hơi chút dàn xếp nam phương thương khách sự vụ liền trở về phi nhanh, hẳn là có thể vào ngày kia giữa trưa trước đó trở lại sân gốc. Lao cụ tờ đáp. Sở tuần nghe mấy người báo cáo, nhẹ gật đầu, chư vị, tiếp xuống một đoạn thời gian ta muốn đi ra ngoài làm một kiện đại sự, chuyện này làm xong không chỉ có thể vặn ngã một cái cường đại đối thủ, hơn nữa cũng sẽ thành quật khởi trên đường một khối bàn đạp. Ta an bài một chút trong khoảng thời gian này các vị nhiệm vụ. Mấy người nghe xong Sở Tuật muốn an bài nhiệm vụ, nhao nhao ngồi ngay ngắn, sắc mặt nghiêm túc nghe. Đầu tiên là dân chính trước mắt trọng điểm nhiệm vụ đơn giản là sinh sản cùng kiến thiết. Sinh sản phân hai bộ phận, thứ nhất là lương thực sinh sản cùng thổ địa khai khẩn, năm nay lúa mì vụ đông đã gieo hạt, nông hộ nhóm bắt đầu nhàn hạ, ngươi muốn để đồn vụ quan mang theo nông hộ nhóm tiếp tục mở khai khẩn đất hoang địa, tranh thủ qua sang năm đầu xuân trước đó tân khẩn thổ địa 1500 mẫu trở lên, mặt khác củ phân đất màu mỡ sự tình nhất thiết phải mở rộng, các thôn xóm căn cứ nhất thiết phải đào móc củ phân hố thu thập người ngựa phân và nước tiểu ủ phân. Thứ hai là công xưởng sinh sản, công xưởng khu đã cơ bản xây thành, dân chính mau chóng đem cung cấp tượng hộ lao công cư trú ốc xá sửa chữa bắt đầu, để công xưởng thợ thủ công công các gia quyến đều đem đến công xưởng khu cư trú, chờ ốc xá xây thành sau đó phải dùng hàng rào đem công xưởng khu vây kín đứng lên phái chọn lựa nông binh trấn giữ, người không liên quan hết thảy không cho phép ra vào công xưởng khu. Đến mức công xưởng vận hành sự tình cũng muốn mau chóng tiến vào trạng thái, nhưng tiểu phường đã nhượng gần ngàn tờ UN giờ địa, vì sao xưởng vũ khí còn tại điều chỉnh thử? Lao ra, bởi vì xưởng vũ khí khí giới là từ các nơi thu mua, rất nhiều bộ kiện khiết hợp không nghiêm, của chúng ta thủy lực đũa rèn thường xuyên xảy ra sự cố, tượng sư môn đang tại nghị cách. Sở Tuật phất phất tay, cụ tờ, ngươi là dân chính chủ quan, những sự tình này ngươi nghị cách giải quyết, ta hy vọng ta ra ngoài lúc trở về có thể nhìn đến xưởng vũ khí vì quân đội liên tục không ngừng cung cấp vũ khí khôi giáp. Là lao ra. Cụ tờ không còn làm nhiều giải thích. Còn có, dệt công xưởng đã bắt đầu sản xuất vải vóc, cái này rất tốt, nhưng là nghiên cứu chế tạo giấy bản sự tình nhất định không thể rơi xuống, chúng ta sớm đi đem giấy bản nghiên cứu ra đến, liền có thể sớm đi dựa vào nó kiếm tiền. Bất quá ta lại lần nữa cường điệu muốn để tham dự nghiên chế thợ thủ công công môn bảo thủ bí mật, một khi ta ở bên ngoài nghe thấy có người lộ ra giấy bản nghiên chế bất cứ chuyện gì, nhất định truy đến cùng nghiêm trị. Là lao ra. Nói xong sinh sản hay nói một chút kiến thiết. Trước mắt trong sơn cốc đã có hai bảo, ba thôn, một phương khu, bởi vì tiền tài căng thẳng chúng ta cũng không thể lại tân kiến thôn xóm, cho nên mùa đông này dân chính đang kiến thiết sự tình bên trên tựu làm hai chuyện, một là gia cố hoàn thiện đã có bảo, thôn, phường, hai là đem tự Bắc Quan quân bảo đến phía nam công xưởng khu con đường tiếp tục tu sửa, sau đó công xưởng nguyên liệu yêu cầu từ bên ngoài mua sắm. Sinh sản vật tư cũng muốn thông qua con đường ra bên ngoài chuyển vận, cho nên con đường chính là sơn cốc của rốn. Cũng tự dùng than đồng từng cái nhớ kỹ Sở Tuật an bài. An bài xong dân chính, Sở Tuật quay đầu đối Ói Đồ cùng Bạt hai người nói ra, Ói Đồ, Bạt, ta cùng quân sĩ trưởng muốn dẫn đặc khiển đội ra ngoài, ít thì hơn tháng, nhiều thì mấy tháng, quân đội tiểu giao cho các ngươi hai cái. Ói Đồ chủ yếu phụ trách kẹo lẹt quân đoàn chiến binh huấn luyện, lần này tăng cường quân bị thái quá vội vàng, chiêu mộ binh sĩ tham gia chất lượng không đồng đều, hai ngày này lại có mới chiêu mộ binh sĩ nhẫn nhịn không được tàn khốc huấn luyện ý đồ tư nắm vũ khí khôi giáp chạy trốn. Ta đã để thị vệ quân pháp đội đem hai người truy hồi chém đầu. Ngươi muốn tóm chặt lấy trung đội trưởng trở lên quan quân, thông qua bọn hắn mở khống chế quân đội, sở hữu nắm vũ khí phản bội chạy trốn, hết thể chém đầu. Tân binh huấn luyện đã qua, nếu là còn có người cho rằng lẻo lẹt quân đoàn muốn tới thì tới muốn đi thì đi, vậy liền dùng hành hình phủ nói cho hắn cái gì gọi là quân pháp. Bất quá cũng không thể một vị quân pháp áp chế, ngươi cũng muốn nghĩ cách dẫn đạo giải quyết binh sĩ. Ta đã để đèn mịt cùng Daniel trong quân đội trấn an nhân tâm quét sạch phần tử bất an, do bất cha cố muốn theo ta ra ngoài, ta đã thỉnh hạ mịt cha cố đến Bắc Quan hiệp trợ đèn mịt trấn an quân tâm. Ngươi muốn cho dư bọn hắn ủng hộ. Đến mức quân đội huấn luyện ta cũng không muốn nói nhiều. Bắt, đầu của ngươi thường xuyên tái phát, ta cũng biết ngươi không dễ dàng. nhưng là hiện tại sơn cốc phi thường yếu ớt, ta còn không thể để ngươi an tâm tĩnh dưỡng. Đã ngươi là thủ bị quân đoàn quan chỉ huy, liền phải gánh vác trách nhiệm. Chiến binh yêu cầu chuyên tâm huấn luyện chuẩn bị ra ngoài tác chiến, sơn cốc tất cả an ổn trật tự liền cần các ngươi thủ bị quân đoàn để hoàn thành. Thiết lập trạm bố trí lính gác, tuần tra trị an sự tình ngươi tựu nhiều dụng tâm. Tháng 11 đệ nhị cái thứ tư, tiếp vào mật lệnh sạt thở mang theo Nam Phương thương đội 20 cỗ xe ngựa cùng 35 cùng thương đội tùy viên chạy về sơn cốc một bảo. Phong Trần mệt mỏi sạt thở không để ý tới một đường mệt nhọc, vừa trở lại sơn cốc liền tìm tới Sở Tuật báo cáo. Sở Tuật biết được sạt thở còn chưa kịp ăn được một ngụm thực vật, liền tự mình an bài phủ đệ chủ dịch cấp tát sạt thở chuẩn bị một phần thực vật đưa tới sạt thở trong tay hạ lệnh hắn ăn xong sau đó lại báo cáo tình huống. Sạt thở đã thành thói quen màn trời chiếu đất, hắn cầm lên thìa gỗ mấy ngụm liền đem mâm gỗ trung thịt băng đậu Hà Lan mạch hồ nuốt xuống, tiếp đó lau lau miệng đứng dậy tiếp nhận Sở Tuật đưa tới một chén rượu nho, nói ra: "Đại nhân, Nam Vương thương mậu sự tình đã an bài thỏa đáng. Tiếp vào ngài mật lệnh sau ta giá cao thuê 2 chi tợ dọ vẹn sơ đội xe đem năm nay còn lại miền Nam hàng hóa tất cả đều đưa đến biên cảnh chữ hàng, nên cũng đủ bắt đầu mùa đông trước đó bắc địa miền Nam hàng hóa cung ứng. Bởi vì ngài nắm chắc cơ hội tại chiến loạn lúc thu được tợ dọ vẹn sơ đông bộ miền Nam hàng hóa mậu dịch đặc cách quyền, chúng ta thành công tại tợ dọ vẹn sơ đứng vững bước chân, bây giờ tợ dọ vẹn sơ thương lộ lại bắt đầu khôi phục, nhập thu đến đây mấy tháng, chúng ta miền Nam hàng hóa thu mua lượng đã tăng trưởng gần gấp đôi. Bắt đầu mùa đông sau mậu dịch lượng sẽ hạ hàng, nhưng là sang năm đầu xuân sau khẳng định sẽ tiếp tục tăng trưởng. Rất tốt, thương đội sự tình chúng ta phía sau đang giảng, ta lần này triệu ngươi trở về là có sự tình khẩn yếu." Sắt Thơ buông xuống trong tay chén rượu, nhìn chằm chằm Sở Tuật con mắt hỏi: "Đại nhân, là chuyện khẩn cấp gì?" Sở Tuật liền đem Ẩn gia tộc phái người lẻn vào quân đội đầu độc ám sát sự tình giảng cấp Sắt Thơ. "Con mẹ nó, Ẩn gia tộc đã đi rồi. Đại nhân, chúng ta không thể lại ẩn nhẫn đi xuống, Ẩn gia tộc nhất thiết phải diệt đi." Liền xem như giảng cứu ôn hòa thương nhân Sắt Thơ đều đã đối Ẩn gia tộc hận đến nghiến răng nghiến lợi, xem ra xác thực dân oán quá đáng. "Sắt Thơ, lần này ta triệu ngươi trở về chính là vì triệt để xử lý Ẩn gia tộc, lần này ta muốn để Ẩn gia tộc gieo gió gặt bão." Sở Tuật để Sạt Thở chọn lựa 5 cái trong thương đội đáng tin nhất lại viên cùng hộ vệ tiếp tục đi theo thương đội ra ngoài, mà Nam Vương thương đội còn lại sở hữu hộ vệ đều đem lưu tại một bảo và ở một bảo trong gian kia tuần cảnh đội thời kỳ binh sĩ phòng xa trong, đi theo thương đội lâu dài 4 phía buôn ba thương đội hộ vệ có thể hưởng thụ một cái khó được nửa lương nghỉ dài hạn, tự nhiên cũng là vui lòng. Bắc quan quân bảo kho vũ khí cửa ra vào, Giôn Chính mang theo mấy cái đặc khiển đội binh sĩ tại trong khố phòng chọn lựa. Bây giờ kéo lẹt quân đoàn võ bị nhà kho đã không phải là nguyên lai loại kia chống rông dáng vẻ, đặc biệt là trước mấy ngày trong quân đoàn xuất hiện binh sĩ nắm vũ khí phản bội chạy trốn về sau, Sở Tuật hạ lệnh trừ tuần tra canh gác cùng chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, binh lính bình thường vũ khí khôi giáp cũng thống nhất thu về quân đoàn kho vũ khí đảm bảo, sở hữu cần thời điểm lại từ kho vũ khí phân phát đến trong tay binh lính. Sở Bèn Sở tự mình mang theo John đi tới Bắc Quan quân bảo sau chân tường một gian lớn tảng đá lũy thế đất xét khảm hợp trước nhà đá, đối thủ kho quân nhu binh bàn giao vài câu, quân nhu binh từ bên hông móc ra một cái chìa khóa mở ra hàng rào sắt, lại lấy ra một cái chìa khóa mở ra tượng một ruột đặc môn. Đẩy ra cửa gỗ, ánh sáng chiếu vào trong khu phòng. Bên trái từng dãy trên giá gỗ chỉnh tề trưng bày nguyên bộ tỏa tử giáp, bảng giáp, thiết lân giáp, giáp bó, giáp da cùng với số lượng nhiều nhất giáp vải, vũ trang y lìa, đương nhiên còn có mấy trăm đỉnh viên nón trụ, địa khôi, hộ mũi nón trụ, che sọ thức nửa nón trụ, tự chế thiết khôi cùng với chút ít kỵ sĩ dung khôi. Vào cửa phía bên phải vũ khí hàng trên kệ thì là chủng loại phong phú hình dạng và cấu tạo khác nhau vũ khí, từ tiếp cận 20 thước anh siêu trường mâu đến vẹn vẹn 1-2 thước. Anh dài đoạn trôi chủy thủ cùng đơn nhận đao, từ nặng đến 14-15 tờ OUNG cán dài cự phủ đến trung gian không đến 1/5 tờ OUNG khí tiễn, từ xa nhất có thể bắn 300 bước cường nô đến sát thương bất quá 20 bước thủ nỏ, từ nhiều loại vũ khí hợp nhất chiến kích đến trung quy trung củ kiếm bằng rộng. Bề bộn vũ khí tuy là còn không cách nào phân phối trang bị toàn bộ hẻo lẹ quân đoàn, nhưng là hơn ngàn kiện vũ khí khôi giáp dự trữ cũng tuyệt đối được cho võ bị tinh lương. Giọt nuốt nước miếng một cái, hắn chưa từng có quản lý qua đội quân đu, cũng cơ bản sẽ không tiến nhập kho phòng, bây giờ đột nhiên nhìn đến khổng lồ như thế võ bị chứa đựng, tự nhiên có chút chấn kinh. Cái này cũng quá là nhiều đi. Giọt nhịn không được phát ra cảm thán. Giọt đại nhân, dựa theo đại nhân quân lệnh, ngài có thể từ kho vũ khí trong chọn lấy bất kỳ tưởng muốn đồ vật. Sở Vẹn Sở đã tiếp vào sở tuân mệnh lệnh cho phép đặc khiển đội từ kho vũ khí trong tùy ý chọn lựa cần vũ khí khôi giáp. John chật miệng, đem khỏe miệng ngụm nước hút trượt trở về, từ trong ngực móc ra một chương vật tư danh sách đưa cho Sở Vẹn Sở. Sở Vẹn Sở tiếp nhận vật tư danh sách, thì thầm: kiếm bản rộng đoàn kiếm các một thanh, bán thân tỏa giáp một bộ, truy thủ, đoàn đao, một thanh, giáp vải một bộ, trường hoa thắt lưng túi bao một bộ đầy đủ, thủ nọ một khung tên nọ 30 chi. Đây là mỗi cái đặc khiển đội binh sĩ tiêu chuẩn phân phối vũ khí khôi giáp, ngươi chuẩn bị 32 bộ. John nói. Sở Vẹn Sở nhớ lại nửa ngày kho vũ khí dự trữ. John đại nhân, những cái khác kho vũ khí có thể xoay sở đủ, bất quá tay nọ chúng ta vẹn vẹn có 8 chiếc, thứ này tác dụng không lớn, cho nên thương đội cũng đã rất ít mua sắm. Vậy thì dùng cỡ nhỏ thập tự nọ thay thế. Sở Bèn Sơ nhẹ gật đầu, đem danh sách đưa cho tùy hành một cái đội quân nhu lại viên, để hắn mang quân nhu binh tiến nhà kho chọn lựa chuẩn bị, tiếp đó hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, John đại nhân, các ngươi lần này là muốn đi làm cái gì? Ta nhìn các ngươi cái này 30 mấy cá nhân toàn bộ đều đang huấn luyện một chút kỳ quái đồ vật. John nhìn thoáng qua Sở Bèn Sơ, đáp, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết, bất quá ngươi bây giờ tốt nhất đừng nghe ngóng. Không nên ngươi biết cũng không cần hỏi nhiều. Đúng đúng, John đại nhân, ta đi vào trước đốc thúc bọn hắn chọn lựa chuẩn bị, ngài chờ một lát. Quy 4 chương 248, tiễn biệt. Chương 248, tiễn biệt. Bắc quan quân bảo sân huấn luyện trong, 30 cái tinh tráng binh sĩ chỉnh tề đứng thành hai hàng, 30 cái chiến binh vũ khí khôi giáp đều rất tương tự, một thân giáp vải ngoại mặc bản thân tỏa giáp, bên hông mang theo kiếm bản rộng đoàn kiếm, vắt trên lưng thủ nỏ cường nỗ. một cái nguyên là quân đội lão binh đặc khiển đội binh sĩ thẳng tắp đứng tại tràng trong không chớp mắt nhìn thẳng phía trước, nghiêng miệng đối xếp tại bên cạnh đặc khiển đội phó đội trưởng Sở Tạn Nghị hỏi, "Sở Tạn Nghị trưởng quan, lập tức liền muốn lên đường, ngài còn không thể nói cho chúng ta biết mục đích của chuyến này sao?" "Lại là thủ nỏ lại đoàn kiếm, liền thuẫn bài cùng đoàn mâu đều không phân phối trang bị, cái này không giống như là ra ngoài đánh trận a." "Huấn luyện 5-6 ngày, chúng ta tâm lý đều không có đáy." Đại nhân liên tục cường điệu không nên hỏi không hỏi, "Lỗ thai của ngươi là dùng đến quạt gió sao?" Sở Tạn Nghị có chút tức giận, gần nhất luôn có đặc khiển đội binh sĩ tự mình hướng hắn tìm hiểu sắp sửa chấp hành nhiệm vụ. "Ta chính là hỏi một chút, ngươi còn nóng giận sốt ruột." Đặc khiển đội binh sĩ móc méo miệng còn chờ hỏi lại vài câu, thoáng thấy Sở Tuất đã tại án chủ Jon cùng tùy quân cha cố do bất cùng đi hướng đặc khiển đội đi tới, binh sĩ ngậm miệng lại buộc chặt thân thể, thẳng tắp dựng đứng. Sở Tuất hướng xếp hàng thụ duyệt đặc khiển đội đi đến, trông thấy đặc khiển đội các binh sĩ thuần một sắc giáp vải cháo tỏa giáp, nhíu nhíu mày, nói với Jon, "Jon, giáp vải phối tỏa giáp, đây cũng không phải là phổ thông thương đội hộ vệ nên có dáng vẻ. Ngươi để các binh sĩ đem tỏa giáp bên trong bộ, giáp vải quá dễ thấy để các binh sĩ thoát." Lao ra, mắt nhìn càng ngày càng rét lạnh, cũng không phải mỗi cái binh sĩ đều có bản thân trang phục mùa đông áo bảo, nếu là ăn mặc quá mỏng chỉ sợ các binh sĩ chịu không được. Sở Tuấn nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có chút đạo lý, liền đáp, "Vậy ngươi liền đi cùng thương đội bọn hộ vệ thương lượng một chút, dùng giáp vải tạm thời thay đổi thương đội phối cấp bọn hắn mùa đông y phục, đặc khiển đội binh sĩ xuyên bọn hắn y giáp ngoại mặc, bên trong lại mặc lên tỏa thử giáp. Cung nỏ cái gì cũng đều tàng đến trên xe ngựa, nào có hộ vệ người người phân phối cung nỏ." "Được, ta xuống dưới an bài." Sở Tuấn đi đến đặc khiển đội trước mặt, tay trái đỡ chuôi kiếm, tay phải dán vào bắp đùi cánh ngoài. Đối thẳng tắp đứng thẳng đặc khiển đội binh sĩ lớn tiếng hỏi, "Chư vị chiến binh huynh đệ, tuy là các ngươi còn không biết mục đích của chuyến này, nhưng ta có thể sớm nói cho chư vị, lần này ra ngoài hung hiểm dị thường, trong các ngươi khẳng định sẽ có người nằm trở về sân gốc. Cho nên ta lại lần nữa hỏi thăm các vị, phải chăng có người muốn rời khỏi? Cho tới giờ khắc này chủ động rời khỏi người vẫn sẽ không nhận bất kỳ truy cứu. Các ngươi trở lại riêng phần mình kỳ đội còn có thể hết thể như thường lệ." Một cái đặc khiển đội binh sĩ do dự một chút, có chút giơ lên chân, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có bước ra một bước kia. Sở Tuất liếc qua vừa rồi ngoe muốn động tên kia, hỏi lần nữa, "Có hay không nhân chủ động rời khỏi?" "Lúc này rời khỏi, không làm bất kỳ truy cứu." Lần này ba mươi mấy người lại không ba động. Sở Tuất ổn định lại khí, đối đặc khiển đội binh sĩ hét, "Tốt, đã chư vị không người lùi bước, ta liền cho mọi người nói một chút lần này hiện tại đặc thù quân thưởng, phàm là tham gia hành động đặc khiển đội binh sĩ đi đầu phân phát 80 phái nghỉ quân thưởng, trở về sau căn cứ công lao có khác trọng thưởng. Nếu là tại thi hành trong khi làm nhiệm vụ chiến thương tắc thì hưởng thụ tốt nhất chữa bệnh cứu chữa cùng lui dưỡng an trí, như chiến tử tắc thì hưởng thụ anh linh công lao điện." Sở Tuất ném ra một cái lau mật tinh mạch bánh mì, đối với mấy cái này binh lính bình thường mà nói, tiền thưởng cùng công lao địa là nhất là thực tại truy cầu. "Hiệu trung đại nhân." Sở Tạn Nghị dẫn đầu cao giọng giống lên một câu. "Hiệu trung đại nhân." Ba mươi mấy cái binh sĩ cùng nhau hét. Sở Tuất thỏa mãn nhẹ gật đầu, đối bên người Jon phân phó nói, "Hôm nay nghỉ ngơi, nhưng sở hữu người không được rời đi Bắc Quan quân bảo, ngày mai giữa trưa xuất phát." "Được, lao ra." Ngày thứ hai buổi sáng, Sơn Cốc Mộc Bảo đi thông Bắc Quan quân bảo con đường, một khung quý tộc chuyên dụng toa thức xe ngựa tại một cái mã phu cẩn thận điều khiển dưới chậm rãi tiến lên, trong xe có một trường đặc chế bỏ thêm giá hiệu dê nhung tiểu ghế dựa. Phần bụng nô lên nam tước phu nhân luật nằm tại tiểu ghế dựa bên trên, thiếp thân thị nữ họ gạ cùng tiểu thị nữ cảm hữu lệ tại trong xe tả hưu phục dưỡng. Sở Tuất nhẹ nhàng nhấc nhấc dây cương, để màu đen chiến mã hơi chút chậm dần bước chân cùng xe ngựa cân bằng, túi người đối toa xe nói ra, "Luật, tiểu đưa đến chỗ này đi, ngươi trở về an tâm dưỡng thai, không cần chạy xa như thế đưa ta." Luật cũng không trả lời Sở Tuất, nàng xốc lên toa xe Mạc Liêm nhìn một cái thẳng tắp nhìn chằm chằm toa xe Jon, đối ngồi tại trong xe phục dưỡng bản thân thiếp thân thị nữ họ gạ ôn nhu nói ra, "Họ gạ, ta chỗ này có cảm hữu lệ chiếu cố, ngươi xuống xe đi bồi bồi Jon đi." Họ gạ cảm kích nhìn thoáng qua phu nhân, nhẹ gật đầu thối lui ra khỏi toa xe, xuống xe ngựa đi tới Jon dưới ngựa, Jon tranh thủ thời gian nhảy xuống chiến mã, dắt dây cương đi tại họ gạ bên cạnh. Sở Tuất quay đầu nhìn thoáng qua Jon hai người, "Phu nhân hay là so ta cẩn thận một chút, ta nhưng không có ngươi dạng này thạch tâm đầu não, suốt ngày chỉ biết chém giết." Luật phán trách một âm thanh liền không còn cùng Sở Tuất nói chuyện. Luật không còn ủng hộ Sở Tuất cả ngày buôn ba chém giết, đặc biệt là bụng ngày từng ngày nô lên về sau. "Ngươi nếu là thật sự nghĩ để cho ta an tâm dưỡng thai, liền nên buông xuống những ân oán kia lưu tại trong sơn cốc bồi bồi ta cùng hải tử." Luật nói xong thanh âm có chút nghẹn nào. "Thân ái, ta không phải đều đáp ứng các loại lần này trở về ta tiểu mỗi ngày hầu ở bên cạnh ngươi." Sở Tuất có chút nhức đầu đầu lớn. Trong xe một trận trầm mặc, Sở Tuất cũng không nói thêm lời, khống dây cương tùy ý dưới thân chiến mã chậm rãi dạo bước cùng với xe ngựa lộc của cơm thanh tiến lên. Xe ngựa phía sau còn có một đám linh dân, các nàng đều là đặc khiển đội binh sĩ quan quân thân quyến, Sở Tuất lại cân nhắc suy nghĩ sau đó để dân chính đem những người này tiếp vào Bắc Quan vì đặc khiển đội binh sĩ tiến đưa. Đến nơi Bắc Quan quân bảo về sau, do đặc khiển đội cải trang thương đội đã đợi chờ ở chỗ này, một đám các quân quan lặng lặng chờ tại Bắc Quan quân bảo trước đó con đường. Sở Tuất cùng xuống xe ngựa lột ôm một hồi, sờ lên luật bụng, ôn nhu nói ra, "Vô luận đi đến nơi nào, ta đều sẽ bận tâm các ngươi." Nhẹ nhàng tại luật trên trán một hôn, liền quay người nhảy lên lưng ngựa, hướng Hoang Nguyên phương hướng chạy đi. Hàn Chu Jon cùng với Do Bất cùng sạt thở mấy người cũng đáp lấy xe ngựa theo sát phía sau. Bởi vì thời gian cấp bách, nhất thiết phải đuổi tại Uyển gia tộc phát giác kế hoạch của mình chuyển di xuẩn thành ạ xạ xỉn trước đó lẻn vào trong thành đem ạ xạ xỉn thành viên chủ yếu một mẹ hốt gọn, cho nên Sở Tuất một đường không dám có chút lơ biếng, đặc khiển đội ra khỏi sơn cốc đến nơi cự thạch trấn sau chuyển hướng xuôi nam, trải qua biên cảnh trạm gác tiến vào tợ dọ vẹn sở quốc cảnh. Tại trung tuần tháng 11 đến nơi Kitsbu hiệu thành. Đặt tới Kitsbu hiệu thành sau Sở Tuất để sạt thờ mang theo mấy cái thương đội tùy viên ở trong thành ổn định giá thu mua một nhóm miền Nam hàng hóa, tiếp đó bắt đầu đi về phía Tây. Từ Kitsbu hướng Tây đổi đến 3 ngày, đặc khiển đội do trung bộ vùng núi Bắc Thượng, bước lên đi thông sạc bảo đầu kia thông đạo. Sở Tuật từng trên con đường này rảo sát qua đạo phỉ, áo bào đen tuần cảnh giả thanh danh cũng là trên con đường này bị truyền ra. Thời gian qua đi 2 năm, nơi đây đã ít có đạo phỉ dám ra đây cản đường ăn cướp, đặc biệt là sạp bảo thương đội càng là không ai dám trêu chọc. Tháng 11 đệ tam cái thứ hai, một trận tuyết lớn giáng lâm, toàn bộ sạp nam tức lĩnh tất cả đều một mảnh đến đầu gối tuyết dày. Bất quá may mắn do bất cha cố nhìn khí trời biến hóa rất có nghiên cứu, hắn lại lần nữa dự chi trận này tuyết lớn tiến đến, cho nên đặc khiển đội lại một lần đánh lấy bó đuốc sờ soạng đi đường, rốt cuộc tại tuyết lớn phong đường trước đó thuận lợi đến nơi sạp bảo. Quy 4 chương 249, đi qua sạp bảo. Chương 249, đi qua sạp bảo. Tháng 11 đệ tam cái thứ hai, một trận tuyết lớn giáng lâm. Bất quá may mắn do bất cha cố nhìn khí trời biến ảo có chút nghiên cứu, cho nên hắn lại lần nữa thành công dự đoán sắp đến một trận tuyết lớn. Thế là Sở Tuất hạ lệnh đặc khiển đội ngay tại chỗ chế tạo gấp gáp mấy chục chi bó đuốc, một đoàn người đánh lấy bó đuốc cưỡi ngựa đánh xe trong đêm tối tiếp tục tiến lên. Sắp trời đem gần sáng lên, đặc khiển đội rốt cuộc đi ra liên miên đồi núi tiến vào sạp linh giới, lúc này bầu trời đã phiêu khởi tuyết lông lống. Cưỡi ngựa tại đội thủ Sở Tuất cầm trong tay đã sắp muốn đốt hết bó đuốc ném vào thật mỏng tuyết đọng trong, bó đuốc tư tư rung động, rất nhanh liền dập tắt, "Jon, lập tức sẽ tiến vào sạp linh giới, ngươi cưỡi ngựa đi sạp bảo hướng gạn vịn lao ra bẩm báo hành tung của chúng ta đột nhiên đến thăm, không nên để cho sạp người tưởng lầm là ngoại địch tập kích." John đang chuẩn bị kêu lên bên người hai cái binh sĩ đi sạp bảo truyền tin, đột nhiên phía trước tối tăm mở mịt con đường truyền đến một hồi dẫn dây cung cài tên văn động, tiếp lấy chính là ba cái người mặc giáp vải, đầu đội điệp khôi ra hỏa cầm trong tay bộ cung trường mâu xuất hiện ở con đường phía trước chặn đường đi. Nhìn xem một chương thẳng tắp nhắm ngay bản thân bộ cung, Sở Tuật có chút hối hận. Hắn cho rằng đã đến nơi sạp lĩnh giới lại là ban đêm sẽ không xuất hiện nguy hiểm, liền không có an bài tiền tiêu dò đường, kết quả cái kia nghĩ đến trời đều không có sáng thế mà lại có người cản đường ngăn cản. Tức khắc dừng lại tiến lên, bỏ vũ khí xuống ngồi xổm trên mặt đất, nếu không chúng ta cung nỗ thủ liền đem ngươi bắn thành con nhím. Sở Tuật không thấy rõ đối diện người hình dạng, nhưng là đối phương hung tợn thanh âm đã truyền tới. Sở Tuật suy nghĩ thật nhanh vận hành, có thể tại sạp bảo môn duy trì vũ khí, nên không phải là ngoại nhân. Hắn hét, vị này hỏa kế, chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì để ý, ta là gạn vịn nam tức con rể, cung đình biên cương nam tức Sở Tuật. Vượt. Vượt lên. Sở Tuật báo minh bạch mình thân phận về sau, đối diện rõ ràng đã thả lỏng một chút, tuy là còn chưa thu dây cung lối tiễn, nhưng là bộ cung đã từ Sở Tuật mặt hơi chút xê dịch một chút. Ngươi hướng phía trước mấy bước, chỉ cho một mình ngươi qua đây, những người còn lại không cho phép lúc đích. Sở Tuật khẽ kẹp bụng ngựa, hướng phía trước mấy bước, thấy rõ trên đường ra hỏa hình dạng. Thật là Sở Tuật đại nhân. Bọn tiểu nhị, là Sở Tuật đại nhân. Binh sĩ kinh hô một câu. Xung quanh truyền đến thu dây cung lui tiễn thanh âm. Sở Tuật đại nhân, ngài làm sao tại dạng sáng xuất hiện ở đây? Vừa rồi chúng ta nhìn thấy một chi đánh lấy bó đuốc đội ngũ ra đồi núi, ta còn tưởng rằng là quần phỉ hoặc địch quân tập kích. Ta đến sạc có chuyện quan trọng, lo lắng tuyết lớn phong đường cho nên một đêm đi đường. Nguyên lai là dạng này, cái kia mời ngài tới trước tháp canh bên trong nghỉ ngơi một cái. Binh sĩ đem bộ cung lưng đến trên lưng, chạy lên trước đó thay Sở Tuật dẫn ngựa hướng tháp canh đi đến. Toàn này tháp canh kỳ thật chính là Sở Tuật biên cảnh đất phong trạm gác giản lược nhỏ yếu bản, con đường cự mã chướng ngại vật trên đường, đỉnh nhọn song gỗ rào chắn, 30 thước anh một tháp tiến đài, một tòa nhà có thêm chuồng ngựa, 5 cái chú đóng tiểu binh. Vừa rồi chào hỏi Sở Tuật binh sĩ đi vào trong nhà gỗ để cho người khiêng ra một cái thiêu đốt lên chậu than đưa đến Sở Tuật trước mặt, nói: "Sở Tuật đại nhân, nơi đây không có phòng trống, xá phòng nhà cỏ quá bẩn, liền mời ngài ở trong viện hơi chút nghỉ ngơi chốc lát, ta tức khắc phái người chạy về sạc bảo thông báo ngài đến, thỉnh lao ra phái người đến đón ngài." Nguyên lai bọn hắn đã phái ra tiểu binh khoái mã trở về báo động thanh âm, xem ra phản ứng cũng coi như kịp thời. "Jon, cấp báo tin tiểu binh huynh đệ một thất khoái mã." Sở Tuật đối sau lưng Jon phân phó nói, sau đó gọi án chủ cùng do bất sạc thờ bọn người xuống lại bên trên đến mượn lửa than khu lạnh bổ ấm áp. "Thị phu, ngươi làm sao không nói trước thông báo chúng ta một âm thanh? Vừa rồi tiếp vào báo động ta còn tưởng rằng là đại cổ đạo phỉ hoặc địch quân xâm phạm sạp bảo." Felix một bên có chút cả thọt chân đem một đoàn người dẫn vào sạp bảo bảo môn, vừa hướng Sở Tuật oán trách. "Hôm nay rạng sáng đột nhiên tới báo động, Felix từ trong chăn nhảy dựng lên làm cho người gõ vang cảnh báo." Sắp bảo mới luyện quân đội binh sĩ nhao nhao từ trong doanh phòng chạy ra, tất cả đều giáp ra nắm vũ khí đứng lên bảo tường chuẩn bị nên địch. Sở Tuật nhìn thoáng qua hạ bảo tường tại bảo môn sau giữa đất chống tập kết binh sĩ, xa hơn một chút chuồng ngựa một bên còn có mấy cái kỵ binh tại cấp chiến mã gờ yên. Sở Tuật đối Felix hỏi, "Felix, nghe nói ngươi đã biên luyện một chi quân đội." Felix trên mặt tức khắc hiện ra vẻ đắc ý thần sắc, "Tỷ phu, bây giờ sạp bảo đã không còn là năm đó suy nhược sạp bảo." Tự trung tuần tháng 9 Felix từ Sở Tuật quân quan học viện kết thúc huấn luyện trở về sạp về sau, hắn liền tại gạn vịn nam tức hết sức ủng hộ dưới bắt đầu đối sạp bảo quân sự tiến hành biến đổi cường hóa. Felix đầu tiên chỉnh biên sạc bảo trong vốn có nông binh hộ vệ cùng thủ thành binh, gây dựng một chi 30 người quy mô phòng ngự đội ngũ, chi đội ngũ này chuyên trách thủ thành. Ngoài ra, Felix còn từ sạc nam tức lĩnh nghiêm ngặt chọn lựa chiêu mộ 45 cái tinh tráng nhất lĩnh dân, tiếp đó không tiếc trọng kim mua khôi giáp vũ khí, gây dựng một chi chiến lược khá mạnh chủ chiến quân đội, chi này chủ chiến bao quát 10 tên cung nỗ thủ, 5 cái kỵ binh cùng 30 cái mặc giáp bộ. Binh, chi quân đội này do Felix tự mình chỉ huy trường khống. Thưởng thụ kết xù quân hướng đãi ngộ, do mấy cái nguyên thuộc về Sở Tuật dưới trướng lao binh đảm nhiệm quan quân phụ trách huấn luyện cũng chỉ huy tác chiến. Ngoại trừ một chi thủ thành quân đội cùng một chi chủ chiến quân đội ngoại, Felix còn tại sạp nam tức lĩnh thành lập 3 tòa ngoại vi trạm canh gác cương vị cũng hạ lệnh gạn vịn nam tức dưới trướng mấy cái kỵ sĩ linh riêng phần mình tổ kiến một chi không ít hơn 10 người khinh bộ binh đội ngũ. Các ngươi trải qua tòa kia tháp canh xem như nhỏ nhất một tòa, chúng ta lớn nhất cửa ải trạm gác xây ở phía tây miệng hẻm núi, nơi đó đã xây một tòa trạm gác, trú quân 10 người, hơn nữa cái này mùa đông còn trưng tập hơn 100 lính dân lao dịch đi cốc khẩu xây tường, chúng ta dự định tại cốc khẩu chỗ hẹp nhất xây một bức tường đá, dạng này chúng ta liền có thể che đậy sạp bảo phía tây hết thảy uy hiếp. Lúc nói chuyện, Felix đã dẫn đặc khiển đội một nhóm xuyên qua đường đi, đã tới sạc bảo lãnh chúa phủ đệ. Quản gia đem Sở Tuật đại nhân binh sĩ đưa đến thiên viện bên trong nghỉ ngơi, dặn dò phòng bếp cấp các binh sĩ chuẩn bị thực vật. Đúng rồi, ngươi tự mình cấp hai vị kỵ sĩ vân tức cùng do bất cha cố cùng với sạt thở quản sự đơn độc chuẩn bị một gian phòng ốc nghỉ ngơi. Quân sĩ trưởng, John huynh đệ, do bất cha cố, sạt thở, các ngươi bốn vị thỉnh nghỉ ngơi chờ một chút, tối nay gia phụ sẽ đơn độc mở tiệc chiêu đãi các vị. Quản gia chào hỏi mấy cái người hầu đem một đoàn người riêng phần mình mang đi. Tỷ phu đi thôi, phụ thân cùng mẫu thân đã tại nội trạch chờ ngươi rất lâu. Felix đem Sở Tuật đưa vào trong hậu đường trạch. Vừa mới đi vào nội trạch phòng khách, Sở Tuật nhạc mẫu liền từ ghế dựa bên trên đứng lên đi đến Sở Tuật bên người. Sở Tuật, ngươi làm sao đột nhiên chạy đến sạt tới? Luật gần nhất thế nào? Ngươi nói ngươi cũng thế, mắt nhìn thê tử bụng ngày từng ngày lớn lên, ngươi không ở nhà nhiều bồi bồi nàng, cả ngày chạy ngược chạy xuôi. Nam tước phu nhân một bên đem Sở Tuật kéo đến ghế dựa bên trên ngồi xuống, một bên không ngừng mà trách cứ Sở Tuật bỏ xuống mang thai thê tử bốn phía bốn ba. Gạn vì nam tước phất tay ngừng lại nam tước phu nhân lại nhại, được rồi, suốt ngày lại nhại không ngừng, Sở Tuật đã vội vàng đuổi tới sạc bảo nhất định là có vạn phần cấp bách sự tình. Felix cũng truy vấn, đúng thế tỷ phu, ngươi có cái gì cấp bách sự tình? Ta nhìn ngươi thương đội hộ vệ tất cả đều là ngươi trong quân tinh nhuệ chiến binh cải trang, không giống như là đi kinh thương a. Sở Tuật không có đáp lại, mà là nhìn thoáng qua trong phòng hầu hạ mấy cái người hầu thị nữ. Các ngươi mấy cái tất cả đi xuống đi, đóng cửa lại, không gọi các ngươi cũng không cần tiến đến. Đang lúc gạn vỉn nam tức vẫy lui trong phòng người bên ngoài, Sở Tuật đệ thấp âm điệu nói ra, nhạc phụ đại nhân, xảy ra chuyện quy 4 chương 250, tiềm phục, 1. Chương 250, tiềm phục, 1. Ẩn gia tộc đã điên rồi. Nuôi dưỡng dị giáo đồ đã là thiên đại tội lỗi, giáo hội chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn, mà bọn hắn cư nhiên còn dám dùng dị giáo đồ tổ chức ám sát cung đình hơn quý, đây quả thực. Gạn vỉn nam tức đã nghẹn lời. Nhạc phụ đại nhân, ta suy đoán phái ạ xạ xỉn sát thủ đến ám sát ta chỉ là bọn hắn một cái mặt chi, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất khẳng định không phải ta, bởi vì cư tên sát thủ kia bằng dao, sau lưng của bọn hắn có bẹt nạt bá tước bóng dáng, hơn nữa hắn còn nâng lên tây nam vùng núi. Ngài suy nghĩ kỹ một chút, có thể để cho bẹt nạt đầu kia dã lang chú ý tây nam vùng núi là chỉ cái gì? Gạn vỉn sau khi nghe xong hơi chút tự hỏi một chút, con mắt càng mở càng lớn, ngươi nói là cái này ạ xạ xỉn mục đích cuối cùng nhất là phờ lẹn đờ bá tước. Sở Tuật nặng nghề mà nhẹ gật đầu, khả năng không nhỏ. Phụ thân, đã bẹt nạt đã chuẩn bị động thủ, vậy chúng ta liền không thể đợi thêm nữa, chúng ta hẳn là trên ngựa nói cho Flander đường hình, để hắn tức khắc khởi binh. Felix sau khi nghe xong cũng kinh ngạc nhảy một cái, hắn biết rõ sạc hủ gở gia tộc vận mệnh đã cùng Flander bá tước gắt gao cột vào cùng một chỗ, nếu là Flander bị người giết hại, bản thân một nhà cũng khó thoát vận rủi. Không được, khởi binh thời cơ còn chưa thành thủ. Gạn vỉn quả quyết cự tuyệt Felix đề nghị. Bờ gần đi công quốc còn không có cấp Flander hồi âm biểu thị âm thầm ủng hộ, bộ ý huỳnh bá tước bên kia cũng còn tại chuẩn bị, huống hồ thiết tọa trên vị kia còn chưa rời đi. Nếu như trong lúc vội vã tùy tiện khởi binh chúng ta liền sẽ lâm vào tuyệt đối bị động cục diện. Nhạc phụ đại nhân, ta cũng là ý nghĩ này, trước mắt chúng ta chỉ là bắt lấy địch quân một đoạn cái đuôi, chân tướng còn chưa nổi lên mặt nước, nếu là tùy tiện hành động chỉ sợ phần thắng không lớn. Sở Tuật đồng ý gạn vỉn cẩn thận quan điểm, một khi khởi binh tất nhiên sẽ bị phụ bên trên phản quân tội danh, đến lúc đó một khi bẹt nạt mang hầu tức chi danh truy tiêu phản quân, vậy mình một phương đem phi thường bị động. Trong phòng trầm mặc một hồi, gạn vỉn nhìn thoáng qua đã có trương hoảng sợ thất thố nam tước phu nhân, nói ra, phu nhân, ngươi đi an bài một chút khách nhân ăn ngủ, giữa trưa chuẩn bị một cái đơn giản yến hội. Sở Tuật, Felix, các ngươi theo ta đi thư phòng. Gạn Vỉn nam tức mang theo Sở Tuật cùng Felix tiến vào nội trạch chung một gian phong bế gian phòng bên trong. Vừa vào nhà Gạn Vỉn liền khép cửa phòng lại, quay người đối Sở Tuật hỏi, "Sở Tuật, ngươi có phải hay không đã có chủ ý?" Sở Tuật nhìn thoáng qua Gạn Vỉn, đáp, "Nhạc phụ đại nhân, ta lần này xuất lĩnh tinh nhuệ chiến binh cải trang mà đến, vì chính là chuyện này." Sở Tuật đem kế hoạch của mình đối Gạn Vỉn cùng Felix nói thẳng ra. Gạn Vỉn nghe xong Sở Tuật đối lần này bí mật hành động kế hoạch căn bài, suy tư thật lâu, nói ra, "Sở Tuật, ngươi kế hoạch này tổng thể là có thể được, cơ hội thành công cũng tương đối lớn, nhưng là có vài chỗ địa phương nhất thiết phải hoàn thiện một cái. Đầu tiên là lẹn vào Xuân Thành. Xuân Thành là bẹt nạt hang ổ, gần đây hắn đã tăng cường Xuân Thành thành thị phòng ngự, ngươi ý đồ cải trang thành đại thương đội lẫn vào trong thành kế sách không thể thực hiện được. Bởi vì bẹt nạt đã hạ lệnh sở hữu 3 chiếc xe ngựa quy mô trở lên thương đội đều phải nắm Xuân Thành ký phát văn sách mới có thể tiến nhập, hơn nữa vì phòng ngừa thương đội bí mật mang theo hàng lậu chạy trốn thương thuế bọn hắn đối vào thành thương đội kiểm tra rất nghiêm mật, đây cũng là ta đem Xuân trong thành cửa hàng bán đi một nguyên nhân. Phải nghĩ lẹn vào trong thành, các ngươi nhất thiết phải phân mấy đám lần lượt vào thành, hơn nữa thân phận nhất thiết phải biến hóa, có thể cải trang thành tiểu thương phiến, công nhân mua bác, lưu dân thậm chí tên ăn mày, nhưng là cũng không thể mặc giáp nắm vũ khí khôi giáp cũng vô pháp từ cửa thành tiến vào, cửa thành hộ vệ kiểm tra 10 phần nghiêm ngặt, một khi bị tra được liền có thể bại lộ. Sở Tuật nghe xong tâm đều lạnh nửa đoạn, kế hoạch của mình trong cải trang thương đội vào thành là trọng yếu một vòng, nếu như không thể cải trang thương đội, nhân viên vẫn còn có thể từng nhóm vào thành, vũ khí khôi giáp coi như khó làm. Vậy có phải còn có cái khác thông đạo có thể đem vũ khí khôi giáp vận tiến vào? Đường thủy. Sở Tuật hỏi. Đường thủy vào không được, thủy môn là thuyền hàng ra vào chủ yếu thông đạo, bọn hắn đối ra khỏi thành rất buông lỏng, nhưng là vì phòng ngừa bí mật mang theo tư hàng chạy trốn thương thuế, vào thành thủy môn tra được 10 phần chặt. Bất quá, Gạn Vỉn cười yếu ớt một thành, đối với thương nhân mà nói, lại kiên cố thành bảo cũng có khe hở. Tại Xuân Thành góc tây bắc tiện dân quật có một chỗ đám lái buôn trộm vận quý trọng hàng hóa vào thành tiểu môn động, thành nhân cùng đại tông hàng hóa không cách nào tiến đến, nhưng là như là hương liệu, tơ thô, đồ sứ, châu báu các loại vật vẫn là có thể thông qua cái hang nhỏ kia nhét vào đến. Chỗ kia địa phương là trong thành mấy nhà cửa hàng bí mật hàng hóa vào thành thông đạo, 10 phần ẩn nấp. ngươi có thể để bộ phận binh sĩ tay không từng nhóm vào thành, tiếp đó để ngoài thành người đem vũ khí khôi giáp thông qua cái kia động đưa cho thành nội binh sĩ. Đây là lẹn vào sự tình. Còn có một việc ta nhất thiết phải nhắc nhở ngươi. Sở Tuật nghiêng tai lắng nghe. Chuyện này liên quan đến quá lớn, chỉ dựa vào chúng ta là không cách nào hoàn thành, cho nên chúng ta nhất thiết phải mật tín cáo chi hẹn nẹt chủ giáo. Nếu là ngươi hành động thành công, giáo đình khẳng định sẽ phái người đến mở gần để bá quốc thanh tra việc này, bá quốc giáo hội cũng sẽ phái người hiệp trợ. Nếu là bị thân cận địch quân bệ xạ đồng chủ giáo tiếp quản chuyện này, vậy thì rất có thể xuất hiện biến cố. Cho nên ngươi nhất thiết phải để hẹn nẹt chủ giáo nghị cách phụ trách thanh tra ỉn gia tộc cấu kết dị giáo đồ thành lập dị giáo tổ chức sự tình, coi như không thể phụ trách cũng muốn tham dự trong đó. Mặt khác bộ ý ỉn bá tước nơi nào cũng phải sớm thông báo, để bá tước đại nhân có sung túc chuẩn bị. Đây là chúng ta suy yếu đối thủ tốt nhất cơ hội. Sở Tuật gật đầu đáp, ta vốn là chuẩn bị hành động thành công sau đó lại cho hẹn nẹt chủ giáo cùng bộ ý ỉn bá tước mật tín cáo chi, hiện tại xem ra chúng ta đến sớm thông báo cho bọn hắn. Ta tức khắc viết hai lá mật tín, mời ngài phái người có thể tin được đem mật tín đưa bộ ý ỉn bá tước cùng hẹn nẹt chủ giáo. Được. So sánh vừa mới tham dự loại này thượng tầng chém giết đấu tranh Sở Tuật mà nói, gạn vìn nam tước thân là nam tước vân quý nhiều năm, đối thượng tầng thế cục hiểu càng thêm tấu triệt, bởi vậy gạn vìn lại cùng Sở Tuật thảo luận một phen cụ thể phương pháp vận hành. Tỷ như muốn ỉn gia tộc tài lực hùng hậu làm mồi nhử để bộ ý ỉn bá tước quyết định triệt để trừ tận gốc ỉn gia tộc, đem ỉn gia tộc tài phú bỏ vào trong túi chống đỡ sắp đến động loạn cục diện, lại tỷ như thế nào đi ạ vị nồng hướng giáo đình mặt trận, như thế nào chế tạo tông giáo dư luận vân vân. Một mực ngồi trong phòng dự thính gạn vìn cùng Sở Tuật mưu đồ bí mật Felix lúc này đã nhiệt huyết sôi trào, nhà mình tỷ phu sắp quấy lên một tràng phong ba động loạn để Felix cảm thấy vô cùng kích động. Phụ thân đại nhân, ta muốn đi theo tỷ phu đi hoàn thành cái này kinh thiên đại sự. Không được. Gạn vìn cùng Sở Tuật chăm miệng một lời. Felix, chuyến này thái quá hung hiểm, hơn nữa quân đội của ngươi vừa mới thành lập, xem như thống soái ngươi hẳn là lưu tại sạp huấn luyện quân đội, tăng cường chiến lực. Hơn nữa chuyện này thành bại còn chưa biết, một khi xảy ra vấn đề, địch thủ rất có thể sẽ đối với chúng ta động thủ, đến lúc đó sạp bảo liền có khả năng đứng trước ngoại địch xâm lấn. Sở Tuật không có ý định để Felix tham dự trong đó, Felix đành phải coi như thôi. Tuyết lông ngỗng bẹn bẹn hạ một buổi tối thêm vào buổi trưa liền dừng lại, tuyết động cũng không thể phong tỏa con đường, đặc khiển đội tại sạc bảo tu sửa một ngày, đem từ kịch bụ hợp thành mua sắm miền Nam hàng hóa bán cho gạn vịn về sau sáng sớm ngày thứ hai tựu lên đường ly khai sạc bảo. Gạn vịn Nam tức tuy là không để Felix tham dự trận này đặc thù chiến đấu, nhưng hắn hay là điều động một tên từng tại sổn trong thành miền Nam hàng hóa cửa hàng tạp dịch đi theo Sở Tuật bắt thượng. Cái này tạp dịch tại sổn trong thành sinh hoạt 5-6 năm, gạn vịn bán đi cửa hàng sau mới trở về sạc, cho nên đối sổn trong thành hết sức quen thuộc. Sở Tuật mang theo đặc khiển đội ngụy trang thương đội tiếp tục đi về phía tây, trải qua cốc khẩu tòa kia chạm gác cùng tường đá xây dựng công địa về sau, bước lên cổ thẻ tỏ tỉnh lĩnh giới, tiếp đó bắc thượng hướng mục đích Xuân Thành tiến vào. Năm cái kỵ thủ cùng 7 chiếc xe ngựa chở 30 mấy cá nhân tại tây cảnh hai tỉnh dục ngựa phi nhanh năm ngày. Một đường qua đây vì không thu hút sự chú ý của người khác, đặc khiển đội một nhóm tận lực lách qua những cái kia có trọng binh chấn giữ thành bảo thành thị, dọc đường tiểu quan trạm cũng là ngoan ngoãn giao tiền qua cảnh, tận khả năng giảm bớt lưu lại tranh chấp. Không vào thành qua trấn tu chỉnh, đặc khiển đội một nhóm coi như chịu khổ. Khí trời càng ngày càng rét lạnh, mỗi ngày đều chỉ có thể ở đất hoang trong màn trời chiếu đất, ban đêm bọc lấy trên thảm tùy ý hàn phong mênh rót. Người không thoát giáp mã không gỡ yên, một đoàn người rốt cuộc tại tháng 11 cái cuối cùng thứ tư đã tới Xuân Thành Nam năm dặm anh nơi một cái tiểu thị trấn, đặc khiển đội ngay tại trong trấn một nhà quán trọ nghỉ ngơi. Đặc khiển đội một đám tiểu đội trưởng trở lên quan chỉ huy đều bị triệu tập đến Sở Tuật trong phòng nghị sự, đặc khiển đội binh sĩ ngay tại trong quán trọ một gian đệm trải sàn đại nhà có bên trong nghỉ ngơi, sát thở cùng do bớt hai người cũng trở về đến trong phòng nghỉ ngơi. Một cái quán trọ hỏa kế đẩy ra nhà có cửa gỗ, dẫn theo một cái hương khí bốn phía nhiệt xương mù bừng bừng thùng gỗ đi đến, hô, bọn tiểu nhị khổ cực, đây là các ngươi thương đội thủ lĩnh dặn dò đưa tới canh thịt, các ngươi uống trước chút ấm áp một cái, bánh mì cùng mạch cháo đang tại chuẩn bị một hồi liền đưa tới. Nam tại thảo phô bên trên nằm ngáy ho ho đám binh sĩ bị đánh thức, ngáp dài đứng dậy chụp chụp giữ mắt, chuẩn bị lấy ra chén gỗ thịnh thượng đục canh uống mấy ngụm. Bọn tiểu nhị, các ngươi là nhà nào thương đội? Đến Xuân Thành là làm cái gì thương mậu? Ta nhìn các ngươi từng cái đều rất tinh tráng, chắc hẳn làm mậu dịch cũng là kiếm lợi nhiều nhất. Quán trọ hỏa kế nhìn lướt qua trong phòng đám người, vô tình hay cố ý hỏi. Một cái đặc khiển đội binh sĩ vừa mới đưa tay múc một chén canh thịt, động tác đình chỉ một cái, đem chén gỗ đưa cho vừa rồi tra hỏi khách sạn hỏa kế trước mặt. Hỏa kế, các ngươi cũng khổ cực, ngày bình thường rất ít uống canh thịt à? Cái này chén thứ nhất canh thịt nên mời các ngươi uống. Quán trọ hỏa kế liên tục khoát tay, không không, chủ cửa hàng có quy củ, chúng ta không thể ăn vụng khách nhân thực vật, bị bắt lại phải phạt lương. Đây là chúng ta mời các ngươi uống, ngươi yên tâm uống chính là. Đặc khiển binh sĩ kiên trì muốn để quán trọ hỏa kế uống trước. Quán trọ hỏa kế tiếp nhận đưa tới chén gỗ, dọc theo ngụm nước một ngụm đem mùi hương đậm đặc canh thịt uống vào bụng trong, thật là thơm. Quán trọ hỏa kế chật miệng khen. Được rồi, thùng gỗ lưu lại, các ngươi có thể lý khai. Nhớ kỹ, không nên hỏi đừng hỏi, chúng ta nếu là nói cho ngươi chúng ta mua bán hàng hóa, ngươi quay đầu cấp trong thành cửa hàng mật báo tăng giá, chúng ta còn thế nào kiếm tiền. Quán trọ hỏa kế cười làm lành thối lui ra khỏi cửa phòng. Một cái khác binh sĩ từ bối nang trong lấy ra một cái chén gỗ đi tới trước thùng gỗ múc một chén canh thịt, ta nói đặt sần, ngươi cũng quá cẩn thận đi, ngươi còn tưởng là thật sự cho rằng thịt này trong canh có độc đâu. Đại nhân liên tục cường điệu cẩn thận chút luôn luôn không sai. Bọn tiểu nhị đều qua đây uống canh thịt đi. Khách sạn lầu 2. Hai cái đặc khiển đội binh sĩ trong hành lang đi qua đi lại canh gác, bên trong cùng trong phòng Sở Tuật đang tại cấp đặc khiển đội các quan chỉ huy phân phối nhiệm vụ. Nhớ kỹ, chúng ta cự ly ạ xạ xin càng ngày càng gần, mọi thứ đều muốn cẩn thận lại cẩn thận. Sở Tạ Nhi, ngươi ngày mai mang hai cái binh sĩ trước từ Nam Thành môn vào thành, thăm dò xuân thành các nơi cửa thành thủ vệ tình huống, nhìn xem phải chăng kiểm tra nghiêm mật, cũng ghi lại trong thành các nơi thông hành yếu đạo phải chăng thông suốt. Quân sĩ trưởng, ngươi ngày mai mang sạt thở thương nhân thân phận đi thành Bắc Thủy môn phụ cận tìm một chỗ thích hợp phòng ở mướn, cái này nơi phòng ở không thể cự ly tòa kia phú thương phủ đệ quá gần, nhưng cũng không thể quá xa, chung quanh tốt nhất có thêm cái xuất nhập cảng phương tiện ẩn nấp xuất nhập. John, ngươi ngày mai theo ta vào thành đơn độc tìm một chỗ an toàn phòng, nếu là tình huống khẩn cấp dưới tất cả mọi người muốn trốn vào an toàn phòng. Những người còn lại ở chỗ này chờ lệnh, các ngươi trở về đem lần hành động này mục đích hướng đặc hiện đội các binh sĩ nói rõ, đem cần thiết phải chú ý hạng mục công việc cũng cùng nhau thông báo cho bọn hắn. Rõ. Cả đám nhỏ giọng tuân mệnh. Quy 4 chương 251, tiềm nhập 2. Chương 251, tiềm nhập 2. Sáng sớm ngày thứ hai, tu chỉnh một đêm đặc hiện đội ly khai tiểu trấn, bước lên đi thông xuân thành con đường. Không lâu một đoàn người liền chui tiến vào xuân thành nam ngoại trong rừng cây một chỗ bỏ hoang trong tu đạo viện nhỏ, cư sát bảo cùng tới vị kia cửa hàng tạp dịch giảng, cái này nơi bỏ hoang tu đạo viện cự ly xuân bảo không đủ 2 dặm anh, nguyên bản có mấy cái tu sĩ ở chỗ này tu hành, nhưng về sau có một đám cường đạo cướp sạch nơi đây giết sạch tất cả tu sĩ, nơi đây vốn là vắng vẻ lại dính đầy máu tươi cho nên mười mấy năm qua ngoại trừ dã thú ngoại rốt cuộc không người hỏi thăm. Trong tu đạo viện cỏ dại rậm rạp, phòng ốc không phải sập đỉnh chính là phá tường, tường vây cũng đổ sụp hơn phân nửa. Tới gần xuân thành lại chỗ vắng vẻ không người quấy rầy, Sở Tuấn liền để Giòn tại tu đạo viện ngoại vi thiết trí trạm gác ngầm đem nơi đây xem như đặc hiện đội doanh địa tạm thời cùng ngoài thành tập kết điểm. Tại bỏ hoang tu đạo viện nghỉ ngơi chỉ chốc lát, có vào thành nhiệm vụ đặc hiện đội binh sĩ đổi lại từ sạc bảo thu thập tới đủ loại y phục ra rừng cây hướng xuân thành mấy chỗ cửa thành đi đến. Xuân thành, bờ gần đi bá quốc tây cảnh lớn nhất phong chủ thành thị khác biệt tự trị thành thị, tường thành chu vi 2 dặm anh, đồng đều cao 50 thước anh, thủy bộ trung 8 tòa cửa thành. Một đầu dòng nước sông từ thành bắc hướng xuân thành chảy đến, tại thành bắc phân thành ba cỗ, hai bên dọc theo ngoại thành sông hộ thành vượt thành nửa vòng sau tại thành thị góc tây nam tụ hợp. Một cỗ khác thuận thành bắc thủy môn chảy đến xuân thành đem xuân thành phân thành hai khối lớn nhỏ tương cận bộ phận, mọi người xưng là đông tây hai khu. Dòng sông hai bên bờ là toàn bộ xuân thành giàu có nhất địa phương, nơi đây hội tụ xuân thành trong cao nhất tháp lâu cùng hoa lệ nhất ốc xá, đại đa số thành thị quý tộc, giáo hội tăng lữ, thành thị quan lại, giàu có thương nhân đều ở tại dòng sông hai bên bờ. Bởi vậy đường dây này bên trên cũng là thương phẩm cùng quý trọng hàng hóa lưu thông chi địa ở tại phiến khu vực này người được xưng là thụ lục giả. Lấy vào thành dòng sông vì trung tuyến hướng hai bên kéo dài ra phong ốc dần dần biến thấp bé, đường đi cũng càng ngày càng chật hẹp, những địa phương này lấy tiểu quán khách sạn, tiệm thợ rèn, thuộc gia cửa hàng, bánh mì phường, cất rượu tác phường, thị trường tự do, lương hành, tạp hóa cửa hàng các loại làm chủ, bộ phận này thành thị chiếm so lớn nhất, ở nơi này cũng là xuân thành trong có thể nuôi sống bản thân đồng thời thành thị sinh sản vật tư giao nạp thuế phú người bọn hắn được xưng là phụng dưỡng giả. Lại hướng ngoại đi, thạch xây một chế ngói đỏ bạch gạch phong ốc liền bắt đầu từ từ biến ít, thay vào đó là dùng tạp một xây dựng lều cỏ nhà gỗ hoặc là dứt khoát chính là dùng cỏ dại vây lên túp lều. Nơi đây cư trú thành thị tầng dưới chót nhất người, phá sản thị dân, thành thị lưu manh, giá rẻ công nhân làm thuê, khu nhà giàu tạp dịch cùng với số lượng không ít lưu dân, tên ăn mày bọn hắn dựa vào dòng sông hai bên bờ những người giàu bàn ăn bên trên rơi xuống vụn bánh mì duy trì cơ bản nhất sinh kế, cho nên những người này được xưng là thực thụ giả. Thành thị lấy dòng sông vì tuyến thông qua cự ly xa gần đem mấy ngàn nhân khẩu phân tam đẳng, nhưng là có một dạng đồ vật là ba cái khu vực tam đẳng đám người đều không thể tiêu trừ. Đó chính là toàn thành trồng chất phân và nước tiểu cất đái. Tiện dân thực hủ giả chỗ ở tự không cần giảng, nguyên bản phong ốc lều cỏ chính là tùy tiện xây dựng không có kết cấu gì, cho nên mặc dù là rộng vẹn vẹn thông người trên đường phố cũng đều là hai bên hộ gia đình tùy ý khuynh đảo buồn cầu phân nước tiểu. Phục dưỡng giả vị trí quảng trường con đường xác thực còn rộng rãi hơn một chút, phòng xá cũng muốn lớn hơn một chút, nhưng là còn không có người điên nào sẽ ở nhà mình trong phòng tu kiến một gian tồn trữ phân và nước tiểu nhà xí. Nguyên nhân rất đơn giản, quảng trường dưới mặt đất không có bất kỳ cái gì ống cống, cùng để phân và nước tiểu trồng chất tại trong nhà, không bằng đưa chúng nó dội đến trên đường. Gặp được trời trong còn tốt, phân và nước tiểu luôn có thể phơi khô, nếu là gặp được trời mưa xuống, cái kia đầy đất lăn lộn cất đái bùn loãng để cho người không chỗ đặt chân. Thụ lộc giả vị trí quảng trường sẽ tốt đi một chút. Suy nghĩ nhiều, người giàu có cùng người nghèo đối đãi phân và nước tiểu khác biệt chỉ có hai điểm, một là người giàu có lúc ra cửa sẽ tận lực đón xe hoặc cưỡi ngựa, kém nhất cũng phải mặc vào một đôi đặc chế giày cao gót đi ra ngoài, phòng ngừa bản thân hãm tại phân bùn trong không nổ ra được, hai là dùng đắt đỏ nước hoa bôi lên toàn thân, dùng gây mũi mùi thơm che giấu trong không khí vĩnh viễn tản ra không đi mùi thối. Sở Tuấn mấy người chính là đi xuyên qua cái này ngút trời mùi thối trong. Chỉ gặp hắn người mặc cổ tròn miên bảo, đầu đội da thỏ mũ mềm, eo buộc da trâu thắt lưng, miên bảo và áo bên trong là một đầu tế sợi đai quần dài, chân đạp da hiệu trường loa, đi theo phía sau một người mặc da dê áo ngắn tùy tùng, hiển nhiên một cái vào thành thân hảo nông thôn rằng dốc. Tùy tùng phất phất tay, ý đồ xua tan đập vào mặt mùi thối, nhưng hiển nhiên tác dụng không lớn, đành phải nắm giữ bịt lại miệng mũi, hoang hoang nói ra, đại nhân, trong thành này quá bẩn quá thối, ta đều sắp bị hung choáng, ngài nói thành thị này bên trong có gì tốt? Những người này cần phải giống như súc vật một dạng tại đống phân trong ăn uống đi ngủ. Muốn ta nói vẫn là chúng ta trong sơn cốc tốt một chút, tuy nghèo một điểm, nhưng ít ra không khí vĩnh viễn là sạch sẽ. Sở Tuấn cầm trong tay chứa vân y thảo túi thơm tiến đến dưới mũi người người, vừa cười vừa nói đặt sần, nói gọi ta lao ra. Được, lao ra. Trong thành này thực sự quá tối, so với chúng ta trong thôn chuồng heo còn tối. Tất cả thành phố lớn đều giống nhau, thói quen liền tốt. Ta nghe người ta nói hướng tây bắc lớn nhất thành thị Ba Di, thành trong phân và nước tiểu quá nhiều, vì không nhường đường bế tắc, mọi người đem phân và nước tiểu vận đến tường thành bên ngoài trồng chất. Thời gian dần trôi qua phân và nước tiểu đã tạo thành một bức tường. Hiện tại cái kia đạo phân tường đều nhanh cùng tường thành một dạng cao, nếu là có ngoại địch tiến đánh thành thị, trực tiếp leo lên đống phân là được rồi. Sở Tuấn một bên cùng tùy tùng đàm tiếu, một bên bốn phía quan sát, hắn muốn tại xuẩn trong thành tìm kiếm một chỗ thích hợp phòng xá xem như đặc hiện đội an toàn phòng, một khi sự thành không thể kịp thời ra khỏi thành hoặc là thất bại bị người đuổi bắt, bọn hắn liền đem trốn vào tòa này an toàn trong phòng. Sở Tuật hai người ở trong thành chuyển nửa ngày cũng không thể tìm tới nơi thích hợp. Rốt cuộc, từ sạp cùng tới cái kia gọi mở cửa hàng tạp dịch đã tìm được Sở Tuật hai người, nói hắn tại thành Đông thị trường tự do phụ cận đã tìm được một chỗ cũ nát kho lúa. Sở Tuật liền đi theo mở hướng đông thành đi đến đã tìm được chỗ kia kho lúa. Cái này nơi kho lúa vị tại một cái chợ hẹp ẩn nấp trong ngõ nhỏ, tuy là hai tầng một chế kết cấu lại hết sức cũ nát, từ cửa ngõ đến nhà kho tầm đó hai bên là hai phía cửa hàng sửa tường, đường tắt rộng không đủ ba thước anh, hẻm nhỏ phía trong cùng nhất chính là nhà kho cửa chính. Cửa chính đối diện còn có một cái tiểu cửa sau hợp với một đầu hai thước anh khe hở thông hướng một cái khác quảng trường. Bởi vì cái này nơi nhà kho bỏ không quá lâu trong đường tắt không người lui tới, cho nên phụ cận cửa hàng hộ gia đình đều đem trong nhà phân và nước tiểu tang vật huynh đảo tại cửa ngõ, dần ra cửa ngõ liền bị phân và nước tiểu các loại vật bế tắc. Sở Tuật nhấc nhấc ống quần, dẫm lên phân và nước tiểu đoàn hướng ngõ hẻm trong đi đến, tuyết động tan rã sau xâm nhập đống phân tuyết nước đem đống phân phao nhuyễn, một cước đạp xuống đi dày tiểu hãm sâu trong đó khó mà rút ra. Tờ giờ, Sở Tuật trong lòng thầm mắng một câu, hắn thực sự không thích loại này lâm vào đống phân khó mà tự kiềm chế cảm giác. Vượt qua đống phân, con đường liền thông suốt không ít, bởi vì hai bên sườn tường không có cửa sổ bên, cũng không có phân và nước tiểu từ trên trời giáng xuống. Đi tới cửa kho, làm bằng gỗ đại môn từ bên trong khóa chặt, Sở Tuật leo đến chỗ khe cửa hướng trong kho nhìn lại, bởi vì là xem như lương thực nhà kho sử dụng nguyên nhân nơi đây tương đối phong bế, ngoại trừ hai cánh cửa cùng mấy chỗ miệng thông gió bên ngoài liền không có cái khác cửa sổ hoặc thông miệng, trong kho lộ ra 10 phần âm u, Sở Tuật mượn bốn phía khe hở bên trong xuyên thấu qua ánh sáng đánh giá căn này nhà kho. Trong khố phòng trống rỗng, chỉ có một chương nấm mốc bàn dài cùng mấy cái thiếu chân ghế đầu còn có thể lờ mờ cho thấy nó đã từng có người đến người đi. Nhà kho cửa chính phía bên phải có một loạt thang gỗ đi thông lầu 2, nhưng bởi vì nóc phòng lầu nước thang gỗ đã hiện đầy rêu xanh, đoán chừng cũng không người nào dám đạp lên thang gỗ đi lên. Quan sát nhà kho cấu tạo, Sở Tuật lui lại mấy bước, nhìn chung quanh một vòng nhà kho xung quanh hoàn cảnh, nơi này phong ốc dày đặc lộn xộn, cửa ngõ bên ngoài người đến người đi huyên náo phi thường, ngõ hẻm trong lại thiên sâu yên tĩnh không người quấy rầy, thêm vào còn có cửa sau có thể thông đến một cái khác con đường, thật là một chỗ lý tưởng an toàn phòng. "Ngơ, ngươi biết căn này nhà kho chủ nhân là ai chăng?" Sở Tuật đối từ sạc bảo cùng tới cái kia cửa hàng tạp dịch hỏi. Tên này gọi Mở tạp dịch cung kính đáp: "Lão gia, trong thành ốc xá cửa hàng thường xuyên thay tên đổi chủ, trên dưới trăm năm đến đã có rất ít bên ngoài người sờ vớt đến thành những thứ này, phòng ốc chủ nhân đến tột cùng là ai? Bất quá ta đã nghe được, cái này nơi nhà kho chủ nhân nguyên bản ở trong thành kinh doanh một gian lương hành, về sau bởi vì si mê đánh bạc thua hết vô liếng, căn này nhà kho liền thế chấp cấp thành nam một nhà hiệu cầm đồ. Bình thường mà nói chủ nhà cho phép hiệu cầm đồ đem phòng ốc thuê bán ra ngoài thu lấy tiền thuê chống đỡ chụp một tiền, bất quá đối với những chủ nhà kia không còn trong thành phòng ốc kho cửa hàng hiệu cầm đồ cũng thường xuyên giấu giếm chủ nhà vụng trộm thuê kiếm tiền, đối chủ nhà lại tuyên bố không người thuê. Đến lúc đó chủ nhà liền phải toàn ngạch trả về tiền nợ. Đây cũng là hiệu cầm đồ kiếm tiền một cái phương pháp. Nơi đây căn này nhà kho đã hồi lâu không người quản lý, chỉ cần tìm được hiệu cầm đồ khẳng định cũng có thể âm thầm mượn đến, mà hiệu cầm đồ chắc chắn sẽ không để người ta biết này phòng đã thuê, so thuê những cái kia có chủ nhà quản lý nhà kho bí mật hơn chút. Sở Tuật không nghĩ tới ngắn ngủi nửa ngày thời gian lỡ không chỉ đã tìm được nơi thích hợp còn ngoài định mức tìm hiểu nhiều như vậy tin tức hữu dụng, càng khó hơn chính là còn cân nhắc đến hành động ẩn nấp vấn đề. "Ngờ, ngươi làm được vô cùng tốt, sau khi chuyện thành công tất có ban thưởng." Ngờ Khiêm cũng đáp: "Vì lao ra làm việc vốn là nên tận tâm một chút. Tốt, vậy chúng ta đi hiệu cầm đồ nhìn xem." Sở Tuật phủi tay bên trên cho bụi, quay người hướng cửa ngõ đi đến. Tại mở cái này xuẩn thông chỉ dẫn dưới, ba người rất nhanh liền tại xuẩn Nam Thành đã tìm được nhà kia tiền tệ hành hội kỳ hạ hiệu cầm đồ. Thế chấp tuyệt đối xem như một môn kiếm tiền sinh ý, cho nên xuẩn thành hiệu cầm đồ này ở phố xá sâm bất hoạch tâm khu vực một châu ngã ba đường, hiệu cầm đồ chung quanh tất cả đều là tử quán, khách sạn, những địa phương này không chỉ có riêng là ăn uống nghỉ ngơi. Cơ hồ tất cả tiểu quán trong lữ điếm đều có đánh bạc dân cờ bạc, những thứ này thua mắt đỏ dân cờ bạc thường xuyên đem tùy thân vật phẩm quý giá cầm tới hiệu cầm đồ trong đội thành ngân tệ tiếp tục chiến đấu. Hiệu cầm đồ cửa ra vào đứng tại hai cái thân hình tráng kiện cầm kiếm hộ vệ, gặp Sở Tuật ba người tay không tấc sắt, hộ vệ nhìn cũng không nhìn một cái liền đem ba người cho qua. Lúc này chính vào buổi chiều, đi vào cửa hàng trong chỉ gặp mấy cái thế chấp trên quầy chật ních hoặc cầm hoặc chỗ người. Một cái khom lưng eo đầy mặt tươi cười cửa hàng thuê làm đi đến Sở Tuật trước mặt, khách khí hỏi: "Vị này lao ra, ngài là yêu cầu thế chấp đâu hay là yêu cầu chuộc vật đâu?" "Lão gia, ta cũng không thế chấp cũng không chủ vật, ta là tới mượn phòng." Sở Tuật thấp giọng nói. Thuê làm khách khí nói: "Cái kia mời ngài đến phòng trong chờ một chút, ta lập tức đi mời phó quản sự." Thuê làm đem Sở Tuật mấy người dẫn tới hiệu cầm đồ trong sảnh ngồi xuống mang lên thiên phòng phía sau cửa rời đi. Chỉ chốc lát sau một cửa hàng quản sự bộ dáng trung niên nhân liền đi tới thiên sảnh. Hắn gặp Sở Tuật mấy người cũng không nhìn quen mắt hiển nhiên là ngoại lai khách thường, trong lòng không có quá nhiều lo lắng, bỏ đi mũ hướng Sở Tuật hơi khom người một cái: "Vị này lão gia, ngài nghĩ thuê cái kia nơi phòng ốc hoặc là cửa hàng, hoặc là cần ta vì ngài chọn lựa?" Thành Đông thị trường tự do hãng buôn vải cùng thuộc ra cửa hàng tầm đó giang kia ngõ hẻm trong kho lúa, lão gia ta muốn từ Nam Phương vận một nhóm lớn lương thực độn ở trong thành, yêu cầu một chỗ nhà kho. Sở Tuật nói. Trung niên nhân con mắt xoay nhanh, trong đầu tìm kiếm chỗ kia nhà kho tin tức, đột nhiên hắn nhãn quan sáng lên, hiển nhiên là muốn nổi lên rằng kia cũ nát nhà kho, lão gia ngài thật là có ánh mắt, chỗ kia nhà kho 10 phần rộng rãi có thể chứa hàng mười mấy vạn tờ UNG lương thực, hơn nữa còn mang theo 2 tầng lầu các đã có thể chất đống quý trọng hàng hóa cũng có thể ở người. Điều kiện này thực sự không tệ, bất quá chỉ là giá cả hơi chút đắt một chút như vậy, năm kim 3000 vạn nhị. Bất quá ngài đã có thể tìm tới nơi đây, chắc hẳn cũng là biết quý củ, một khi chủ nhà trở về ngài liền phải tức khắc dọn ra ngoài. Trung niên nhân nói xong mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Sở Tuật. Sở Tuật cũng không có trả lời, hắn có chút nghiêng người nhìn thoáng qua bên cạnh lờ, ngờ hiểu ý, tiến lên một bước nói ra: "Hỏa kế ngươi cũng đừng quan trọng tốt rằng, chỗ kia nhà kho chúng ta là đi xem qua, lâu năm thiếu tu sửa bốn phía mưa rột không nói, ra vào đường tắt cũng quá mức chật hẹp, kéo hàng xe ngựa căn bản là không có cách tiến vào, chúng ta vẫn phải mặt khác dùng nhiều tiền thuê công nhân múc vác vận chuyển. Lại nói, cái này muốn thật là ngươi nói đến tốt như vậy, sớm đã bị người cấp thuê, cũng không trở thành cửa ngõ bị phân và nước tiểu bế tắc. Cho nên nói, chúng ta tiểu ra 5 kim 1000 vạn nhỉ. Trung niên nhân khuôn mặt tươi cười thoáng cái cứng ngắt lại, hòa kế, đây không phải trả giá, đây đã là chặt đầu. Ngờ ở trong thành nhiều năm, đối với những người này tâm thái cầm được chuẩn, chặt đầu sau ngươi tốt xấu có thể được một cái đầu lâu, nếu là chúng ta không thuê, ngươi chỗ kia nhà kho chỉ có thể cấp con chuột chó hoang làm ổ. Trung niên nhân tiếu dung biến mất, xem ra hôm nay cái này phì miêu là thịt không được, hòa kế, xem ra ngươi cũng là người biết chuyện, ta không lắm điều, 5 kim 2500, ít hơn nữa lời nói chúng ta liền phải thâm hụt tiền. Ta cho ngươi 1500, ngươi cái kia địa phương rách nát không phải một mực tại thâm hụt tiền sao? Có thể thu hồi mấy cái đồng tệ luôn luôn may mắn. 2300, đây là nhà kho chủ nhà mở ra giá thấp nhất, cho thuê ngươi chúng ta thật sự là một viên tiền đồng đều không kiếm được. 1700, ta đoán đem căn này nhà kho thế chấp cấp các ngươi ra hỏa cái mông trần chạy, các ngươi thu lấy tiền thuê nửa viên đồng tệ cũng đi không vào nhà chủ túi tiền. Hiệu cầm đồ quản sự có chút giật mình, xem ra đối phương đã nghe ngóng chỗ kia nhà kho tình huống. 2200, lại không có thể hẳn rồi, nguyện ý mướn ta có thể án quý thu lấy tiền thuê. 1800, chính chúng ta phái người đem nhà kho dỉ nước địa phương tu sửa một phen, ngươi còn có thể tiết kiệm một bút tu sửa phí tổn. Hiệu cầm đồ quản sự cùng lở cứ như vậy ngươi tiến ta lui, từng bước một đem nhà kho tiền thuê giảm thành 1900 phải nghỉ đối chiến 2100 phải nghỉ. Một mực tại xem náo nhiệt Sở Tuật cuối cùng phép bản, đem tiền thuê định vì 2000 phải nghỉ một năm, trước án quý thanh toán xong 700 phải nghỉ tiền thuê. Thừa dịp hiệu cầm đồ thuê làm đi cấp Sở Tuật tìm nhà kho chìa khóa thời điểm, Sở Tuật cùng quản sự thấp giọng giao lưu hỏi thăm một phen trong thành thương nghiệp tình hình chung, lương thực vật giá biến hóa, trong thành hàng hóa lui tới nơi đi các loại, quản sự làm thành một cuộc làm ăn tâm tình cũng không tệ, kiên nhẫn vì Sở Tuật từng cái giải đáp. Bởi vì hiệu cầm đồ là ngầm thuê, cho nên căn bản không cần ký kết thuê khế ước cái gì, cầm chìa khóa một đoàn người liền rời đi hiệu cầm đồ. Sở Tuật đem chìa khóa giao cho bên người Đạt Sẩn, phân phó nói, ngươi ngày mai mang hai cái kín miệng đáng tin hỏa kế từ cửa sau đường hẹp tiến vào nhà kho, đem nhà kho hơi chút quét dọn một cái, tiếp đó đi xa điểm nhiều chỗ mua chút dễ dàng cho chứa đựng bánh mì thịt muối cùng bia chữ hàng ở bên trong. Nhớ kỹ, ra vào muốn ẩn nấp chút, tốt nhất đừng gây nên bên ngoài người chú ý. Được, ta đã biết. Chúng ta ra khỏi thành hồi tu đạo viện, nhìn xem John bọn hắn làm xong sự tình không có. Quy 4 chương 252, tiềm nhập 3. Chương 252, tiềm nhập 3. Sở Tuật ba người đi theo một đám vào thành buôn bán cá ngư dân ra khỏi thành vòng quanh vòng đi bộ trở lại tu đạo viện thời điểm, những cái khác mấy cái nhận nhiệm vụ vào thành tiểu tổ đã sớm về tới tu đạo viện. Vội vàng uống một chén lớn thịt băm mạch hồ, Sở Tuật liền đem mấy cái vào thành tiểu tổ cùng đặc hiện đội quan chỉ huy triệu tập đến tu đạo viện rách nát lọt gió trong thánh điện tập hợp tình huống, cả đám tùy ý kéo đã phá cũ dài mảnh băng ghế tùy tiện ngồi xuống đem Sở Tuật vây vào giữa. Sở Tuật gỡ xuống bên hông ra hiệu túi nước nổ nút gỗ tiến đến bên miệng rót một miệng lớn băng lánh thanh thủy, lau lau nước đọng, nói, không cần nói nhảm nhiều lời, nói một chút các ngươi riêng phần mình tình huống, Sở Tạ nghỉ trước nói. Sở Tạ Nghị từ trên ghế dài đứng lên, Sở Tuật phất phất tay ra hiệu ngồi xuống nói chuyện. Đại nhân, ta đã tìm hiểu qua, Đông Thành cửa thành cùng thành Bắc Thủy môn lính phòng giữ nhiều nhất kiểm tra tối nghiêm, vào thành người đều muốn soát người, mang theo bất kỳ vật phẩm đều muốn cẩn thận kiểm tra, bất quá bọn hắn mục đích chủ yếu là vì phòng ngừa có người mang theo tư hàng chạy trốn thương thuế. Tây Nam ra khỏi thành Thủy môn cùng Nam thành cửa thành tương đối muốn rộng rãi hơn một chút, bởi vì cái này hai tòa cửa thành chủ yếu là ra khỏi thành người, dựa theo quy củ mang theo hàng hóa ra khỏi thành là không cần giao nạp bất kỳ thuế phú, cho nên cửa thành lính phòng giữ cũng không hề dùng tâm kiểm tra. Còn lại mấy chỗ cửa thành tuy không tính là phòng giữ xâm nghiêm nhưng là đối vào thành nhân mã khung xe cũng là muốn từng cái kiểm tra. Cửa thành đóng mở thời gian cùng trong thành cấm đi lại ban đêm sự tình tìm hiểu không có. Hồi đại nhân, tuần thành 6 tòa hạn môn tại giáo đường muộn trung lần thứ nhất gõ vang lúc, chú thích, 7 giờ tối tả hữu, quan bế, thủy môn muốn chậm hơn một chút, nhưng sẽ không muộn hơn lần thứ 2 một trùng, chú thích, 7 giờ tối nửa tả hữu, đợi thứ 3 lần một trùng, chú thích, muộn khoảng 8 giờ, gõ vang sau trong thành liền bắt đầu cấm đi lại ban đêm, thành thị vệ đội cùng trị an binh liền sẽ ở trong thành các nơi tuần tra. Mà cửa thành mở ra thời gian chính là nhất trí. Thời gian là sáng sớm đạo thứ nhất chung sớm gõ vang lúc, chú thích, sáng sớm chừng 6 giờ. Chỉ những thứ này. Đại nhân, tạm thời chỉ những thứ này, vì không làm cho người ta hoài nghi ta chỉ đơn giản hướng đám dân thành thị tìm hiểu vài câu liền không hỏi nhiều nữa. Sở Tán Nghị có chút hối hận không có nhiều nghe ngóng một chút tin tức, hắn muốn cho rằng những tin tức này đã đủ. Sở Tuật kỳ thật cũng không có trách cứ Sở Tán Nghị, bởi vì hắn cấp Sở Tán Nghị nhiệm vụ bên trong cũng không có đề cập cái khác kỹ càng tìm hiểu nhiệm vụ. Sở Tán Nghị, ngươi đã làm được rất khá, ngày mai ngươi tiếp tục vào thành tìm hiểu. Hiểu rõ thành thị vệ đội cùng trị an binh tuần tra phải chăng nghiêm mật, phải chăng có người có thể tại cấm đi lại ban đêm sau đó ra khỏi thành, vài tòa cửa thành ban ngày cùng ban đêm quân coi giữ tình huống, chặt lòng như thế nào? Rõ. Cho ngươi đi tìm kiếm chỗ kia ngầm động đã tìm được chưa? Sở Tuật tiếp tục hỏi. Đã tìm được, ngay tại thành tây bắc bắc, nơi đó sông hộ thành trong thủy thảo dáng dấp 10 phần rậm rạp, có người tại thủy thảo bụi trong ẩn giấu một khung bè gỗ thuyền, ta dẫn người lặng lẽ vạch lên bè gỗ tới gần chân thành tường, quả nhiên có một cái khe hở, nhưng là độ rộng không đủ để cho người ra vào. Chúng ta nhớ kỹ ngoài thành vị trí sau lại từ thành bắc lẫn vào trong thành đã tìm được ở trong thành đối ứng vị trí, cũng đi xuống. Sở Tuật gật đầu khích lệ vài câu, liền chuyển hướng hàng chủ, quân sĩ trưởng, chúng ta cư trú ẩn thân địa phương tìm được chưa? Đã tìm được. Ngay tại thành bắc thủy môn phụ cận một chỗ tầng 2 nhà dân, bên cạnh liên tiếp một nhà tử quán, nhân viên lui tới phức tạp không dễ bị người phát giác dị thường. Tuy là nhà dân rất hẹp vẹn vẹn có một gian phòng, nhưng là trong nhà có một gian hầm có thể giấu kín binh sĩ. Nhà kia nhà dân chủ nhân tháng trước đi bệ sạn đồng kinh thương, nhất thời bán hội về không được, cho nên đem phòng ốc giao cho hàng xóm giúp đỡ thuê ra, chúng ta đã lấy kinh thương ở tạm cớ cùng phòng chủ hàng xóm đào thoát, nếu là ngài cảm thấy có thể mà nói ngày mai liền có thể thanh toán tiền thuê và ở đi. Ản chủ có chút tiếc nuối nói ra, nhà kia nhà dân sắc thực thái quá chật hẹp, ba mươi mấy cái và ở đi khẳng định đến chết. Nhưng là ta cùng sạt thợ tuần khắp cả Thanh Bắc, có thể thỏa mãn ngươi muốn cầu điều kiện địa phương chỉ cái này một chỗ. Sở Tuật cũng phạm vào khó, ban ngày hắn vào thành tìm kiếm an toàn phòng thời điểm thiết thực cảm nhận được thỏa mãn toàn bộ điều kiện phòng ở thực sự khó mà tìm tới, hắn cúi đầu trầm tư một hồi, trong đầu nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết, đắc, quân sĩ trưởng, liền muốn chỗ kia phòng ốc, ngươi ngày mai liền đi thanh toán 3 tháng tiền thuê. Còn ở không xuống tất cả mọi người vấn đề ta một hồi lại an bài.
Rõ.
Ản Chu dứt khoát trả lời. John, nói ngươi ở trong thành thăm dò kết quả. John vốn là được an bài đi theo Sở Tuật vào thành tìm kiếm an toàn phòng, nhưng là Sở Tuật suy nghĩ một phen sau quyết định để hắn mang một sĩ binh đi trong thành điều tra thành bắt chỗ kia phú thương dinh thự, hắn muốn xác định lần hành động này mục tiêu chính ở chỗ này. John chính tay phải vớt ve trên mặt cái kia đạo đã hoàn toàn kết vảy mặt sẹo xuất thần, nghe được Sở Tuật triệu hoán tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần hỏi, lão gia, ta để ngươi nói một chút điều tra tình huống. John đáp, hôm nay ta mang Sở Mít điều tra chỗ kia phủ đệ, những cái kia tạp chủng còn tại trong phủ đệ, xung quanh trạm gác ngầm cũng cơ bản cùng nội gian giao phó, phân biệt tại tiểu quán lầu 2, thị trường tự do trái táo bày. Phủ đệ chỗ cửa lớn một cái hành khất giả, nhưng là bán mì bao hành tẩu tiểu thương đổi thành giao hàng tạp hóa. Vì không cho bọn hắn cảnh giác, chúng ta không có tới gần phủ đệ nhìn trộm. Lại cùng một đám nói đơn giản vài câu đã tìm được an toàn phòng nhưng là không đến cuối cùng không thể lộ ra vị trí lời nói về sau, Sở Tuấn liền bắt đầu chế định bên dưới bước kế hoạch hành động. Bắt đầu từ ngày mai trận này đặc thù chiến đấu liền muốn khai chiến, dựa theo trước đó sắp xếp sách lược, kết hợp những ngày qua tìm hiểu tin tức, ta đem cuối cùng kế hoạch cáo chi các vị. Một đám đặc khiển đội quan chỉ huy ngồi ngay ngắn nghiêm túc nghe. Hành động lần này chia làm 3 bộ phận, thăm dò, tập kích, rút lui. Đối ứng ta đem sở hữu tham dự hành động nhân viên phân thành mấy cái tổ. Sở Tán Nghị chọn 4 cái nhất là nhạy bén tướng mạo hơi chút phổ thông một chút binh sĩ tạo thành tham dò tổ, các ngươi phụ trách tham dò mục tiêu thực tế nhân số, phụ đệ địa hình nội thiết, mục tiêu võ bị các loại tình huống. Sở Mít cùng đặt sần chọn tới 3 cái linh hoạt chút binh sĩ tạo thành thành nội phối hợp tác chiến tổ, tiềm nhập trong thành 4 phía quan sát, nhớ kỹ trong thành địa hình con đường phân bố, suy nghĩ tiếp ứng cùng ra khỏi thành biện pháp. Do bất chắc cố, Sutter, Ngơ, 3 người các ngươi thêm vào 2 cái nhiễm bệnh chưa khỏi bệnh, một đường phi nhanh màn trời chiếu đất. Có 2 cái binh sĩ bị bệnh, trải qua trị liệu chưa thể khỏi bệnh, xem như ngoài thành phối hợp tác chiến tổ, phụ trách lưu tại cái này nơi tu đạo viện trông giữ khung xe thất ngựa, một khi chúng ta ra khỏi thành các ngươi muốn để xe ngựa tức khắc hành động. Còn lại đặc khiển đội binh sĩ tất cả đều thuộc về tập kích tổ, là lần hành động này cuối cùng một kiếm. Tập kích tổ giao cho John thống lĩnh. Ta cùng quân sĩ trưởng 2 người linh hoạt tan bài, chỗ nào cần chúng ta liền đi nơi đó. Sáng sớm ngày mai thăm dò tổ cùng thành nội phối hợp tác chiến tổ theo ta vào thành, giấu vào thành bắc nhà dân trong. John mang theo tập kích tổ lưu tại nơi này tiếp tục huấn luyện giả tập, cung nỏ cùng binh khí ngắn giao chiến. Chờ chúng ta đem trong thành an bài đến không sai biệt lắm thời điểm ta sẽ phái người tiếp các ngươi cùng vũ khí khôi giáp vào thành. Sở Tuật dứt lời đảo mắt một vòng đám người, hỏi, có hay không nghi vấn? Đại đại nhân, chúng ta như thế nào dạ tập sau thoát đi ra thành? Sở Mít vẫn là có chút cả lăm, nhưng là hắn đã không giống trước đây hoảng loạn như vậy. Phối hợp tác chiến sự tình còn cần vào thành sau cẩn thận thương nghị. Sở Tuật trong lòng cũng không có một cái sách lược vẹn toàn. Còn có hay không nghi hoặc? Đại nhân. Quy 4 chương 253, cải trang thăm dò. Chương 253, cải trang thăm dò. Tháng 12 cái thứ nhất ngày chủ nhật, Tuần Thành Bắc thị trường tự do hơi chút vắng lạnh một chút, một là bởi vì mỗi lúc ngày chủ nhật rất nhiều tín đồ đều chạy tới trong thành ngoài thành mấy chỗ lớn nhỏ giáo đường nghe giảng đạo, hai là bởi vì khí trời ngày càng rét lạnh, những cái kia sinh động tại thị trường tự do chúng tiểu thương phiến môn cũng muốn trốn vào trong phòng vượt qua một cái ấm áp mùa đông. Hertz. Tuy nói không bằng ngày thường náo nhiệt, nhưng là mảnh này quảng trường cũng tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết nhân khí, dù sao còn có rất nhiều ở tại trong thành tiểu thương cùng hai bên đường cửa hàng chủ cửa hàng còn tại kinh doanh. Thành Bắc thủy môn đi về phía nam hơn 500 bước tại phố xá sâm vất phồn hoa khu vực có một tòa quy mô khá lớn hào trạch phủ đệ. Tòa phủ đệ này không giống với trong thành đại đa số ốc xá như thế mở ra thức cách cục, mà là dùng một vòng 8 thước anh cao tảng đá tường vây đem phủ đệ vây kín không kẽ hở. Trong phủ đệ có một tòa đình viện, thông qua đình viện lại đi hơn 10 bước chính là phủ đệ 3 tầng chủ trạch hai bên đều có mấy gian thấp bé một tầng nhà gỗ. Cái này hiển nhiên là người hầu nơi ở cùng tất ngựa gia súc cùng lương thực vật tư chăn nuôi cất giữ địa phương. Loại này cách cục bình thường chỉ có tu đạo viện hoặc là lãnh chúa quý tộc phủ đệ mới có, cho nên cái này đã đủ để biểu hiện chủ nhà hoặc là nắm giữ địa vị đặc thù hoặc là nắm giữ đắt đỏ giá trị bản thân. Thời gian trời đông giá rét tiến đến, rất nhiều ngoại ô nông phu hoặc là đổi la lừa hoặc là lôi kéo nhu sa vào thành buôn bán qua mùa đông tuổi gỗ. Hào trạch phủ đệ cửa chính trên đường phố tiểu có một cái nông phu bộ dáng nam nhân nắm lấy trâu cày lôi kéo hai bánh phá một xe gánh tràn đầy một xe bộ tốt mã thực đánh bó tuổi gỗ từ đông tới tây đi tới. Mỗi đến một nhà cửa hàng hoặc là dân cư cửa ra vào nông phu liền sẽ dừng lại giao hàng vài tiếng hoặc là do dự qua sau nơm nớp lo sợ vỗ nhẹ nhẹ đánh cửa gỗ. Bất quá hôm nay sắc trời đã hơi trễ, hiển nhiên phụ cận nhà dân cửa hàng hầu hết đã mua xong tuổi gỗ, cho nên nông phu tuổi gỗ cơ bản không làm sao giảm bớt. Lao ra, có mua hay không tuổi gỗ? Tất cả đều là bộ tốt phơi khô gỗ thông. Đi đi đi, nhà ta đã mua đủ. Phu nhân, ngài có cần hay không tuổi gỗ? Chỉ cần 3 xù bì một bó lớn 32 xù bì cũng được. Một xù bì. Ngài xem chúng ta cũng không dễ dàng, khổ cực nửa tháng mới làm tốt điểm ấy tuổi gỗ, ngài phát phát thiệt tâm, 2 xù bì được hay không? Một xù bì ta mua 2 bó, ngươi nếu không bán liền lăn, không muốn ngăn tại ta trước cửa hàng ảnh hưởng ta suy nghĩ. Nông phu do dự nửa ngày, đi đến Niu Sa trước đó gỡ xuống một bó lớn tuổi gỗ, ôm đến tiệm vải bếp sau dưới lò lửa để tốt, tiếp đó lại đi ra ngoài gỡ xuống một bó củi gỗ đưa đến bếp sau. Tiệm vải nữ chủ cửa hàng đem hai cái thiếu góc xú bị ném cho bán tuổi nông phu sau liền đặt mông ngồi về sau quầy ghế dựa bên trên không tiếp tục để ý. Phu nhân, cái này tiểu đồng tệ có tổn hại nông phu yếu ớt nói hai câu, nghĩ để nữ chủ cửa hàng đổi mấy cái hoàn hảo đồng tệ. Tiểu cái này, nguyện ý liền lấy đi không muốn tiểu trả lại cho ta, một cái tiện nông cũng chọn ba lấy bốn. Mập mạp nữ chủ cửa hàng trừng mắt híp mắt thành một đầu tuyến con mắt chán ghét đối nông phu hét. Nông phu nơi nào thấy qua loại này bắt phụ, thấy đối phương thái độ cường ngạnh đành phải đem tiểu đồng tệ thu vào vải rách trong túi tiền có chút túi đầu rời đi. Cứ như vậy một đường thu bán qua đây, tới tòa này hào chạch trước cửa phủ đệ thời điểm nông phu sau lưng trên xe bò hay là chất đống đại lượng củi gỗ. Nông phu lôi kéo Nưu Sa từ từ đi tới phủ đệ, bung ra Nưu dây thừng sờ đến cửa gỗ trước, do dự chốc lát đưa tay gõ cửa gỗ. Đông, đông, thùng thùng. Nông phu gõ cửa động tác rất nhẹ, sợ gõ cửa quá nặng chọc cho chủ nhân không vui, hiển nhiên là thua thiệt qua. Đại lao ra, có muốn hay không củi gỗ? Tất cả đều là bổ tốt phơi khô gỗ thông. Nông phu hướng về phía đại môn hô vài câu, lại gõ mấy lần cửa gỗ. Qua nửa ngày ngoại trừ vài tiếng chó sủa bên ngoài không người hưởng, nông phu đành phải mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng quay người chuẩn bị ly khai. Ngay tại nông phu dắt trâu đi xe đi vài bước thời điểm, phủ đệ đại môn xốc lên một cái khe hở, một cái chủ dịch bộ dáng người vươn nửa bên đầu não, bán tuổi, ngươi trở về một cái. Nông phu trên mặt lo nghĩ thần sắc thất vọng tức khắc biến mất, đổi lại kinh hỉ ý cười, lôi kéo trâu cày hướng cửa gỗ đi đến. Hào Trạch phủ đệ chết đối diện quán trọ lầu hai khách phòng cửa sổ có chút mở ra một cái khe hở, hai người mặc thân hào nông thôn phục sức nam nhân đứng tại khe hở phía sau nhìn xem đối diện phủ đệ đại môn tình huống, một cái khác tùy tùng bộ dáng thanh niên nam tử cũng xuyên thấu qua cửa sổ khung gỗ khe hở quan sát bốn phía. Thân hào nông thôn phục sức nam nhân quay đầu đối tùy tùng bộ dáng ra hỏa hỏi, Sở Tạ Nghi, quan sát được không có, vừa rồi cái kia mấy chỗ chạm gác ngầm có hay không dị thường? Sở Tạ Nghi từ bên cửa sổ lui một bước, đắp, lao ra, góc đường tiểu quán lầu hai chạm gác ngầm hôm nay không tại, không biết có phải hay không hủy bỏ chạm canh gác vị. Thị trường tự do trái táo quẩy cùng phủ đệ chỗ cửa lớn hành khất giả vừa rồi đều có động tác, vừa rồi ổ lì vợ gõ cửa hướng phủ đệ đại môn đến gần thời điểm bọn hắn rõ ràng khẩn trương một cái, ta nhìn thấy bọn hắn từ trong quần áo móc ra thủ nọ cùng đoàn kiếm, bất quá cái kia bán tạp hóa tiểu phiến tới gần ổ lì vợ Nưu Sa lục loại một. Cái sau lại cấp hai nơi chạm gác ngầm đưa tin, hai người kia liền không có động thủ. Ản chú lại tại cửa sổ khe hở nơi quan sát một hồi, nhẹ giọng đối Sở Tuất hỏi, đại nhân, ngươi là tại huấn luyện như thế nào những binh lính này, quá hộ diễn. Nếu không phải biết hắn là đặc khiển đội binh sĩ, vẫn thật là coi hắn là làm tính cách mềm yếu vào thành nô phu. Ô lì vợ nguyên bản là một cái tiểu phu, loại này vào thành mua tuổi sự tình hắn căn bản không cần diễn. Khó trách. Đây là thăm dò tổ hành động hiện trường, lôi kéo Nưu Sa buôn bán tuổi gỗ nông phu chính là đặc hiện đội binh sĩ. Thăm dò tổ đã bí mật quan sát tòa phủ đệ này 4 ngày, bọn hắn căn cứ trong phủ đệ chủ dịch ra ngoài mua sắm lương thực rau quả số lượng đại thể tính ra trong phủ đệ giấu kín nhân số đại thể tại 30 người trở xuống, loại bỏ trong phủ đệ nô buộc về sau hạ xạ xin sát thủ nên tại 24-25 người tả hữu. Số lượng này cùng nội gian giao phó đại thể phù hợp, bất quá nội gian. Chưa hề nói trong phủ đệ có hai đầu ác quyển canh cổng các đêm. Trải qua 4-5 ngày thăm dò trinh sát, đặc khiển đội đã cơ bản thăm dò ạ xạ xỉn tung tích, chạm gác ngầm hành động quy luật các loại tình huống. Khí trời càng ngày càng lạnh, mà hào trạch trong phủ đệ đoạn thời gian gần nhất cũng không có mua sắm cũng đủ qua mùa đông tuổi gỗ, cho nên Sở Tuất để thăm dò tổ binh sĩ cải trang thành mua tuổi nông phu tới gần phủ đệ, một là vì thăm dò địch nhân phản ứng là hay không linh mẫn, hai là vì tận lực thấy rõ trong phủ đệ cách cục bố trí chi tiết, dù sao đối thủ là điêu luyện sát thủ, chỉ dựa vào một cái nội gian lời khai cũng không đáng tin. Lao ra, Oliver không có thể đi vào nhập phủ đệ. Sở Tani nói với Sở Tuất. Sở Tuất lại tiến tới bên cửa sổ hướng phủ đệ đại môn nhìn lại, chỉ gặp trong phủ đệ đi ra hai cái thanh niên trai tráng người hầu bộ dáng nam nhân, tại cái kia chủ dịch chỉ huy dưới hai trên xe bỏ tuổi gỗ hướng trong phủ đệ vận chuyển, mà Oliver bị chạy tới một bên ngoan ngoãn chờ. Mắt nhìn tuổi gỗ đã sắp bị chuyển xong, Oliver căn bản không có cơ hội nhìn trộm bên trong phủ. Đúng lúc này, một cái vừa mới đi tới cửa người hầu trong tay tuổi gỗ buộc chặt sợi đằng đứt gãy, tuổi gỗ tản mát đầy đất. Oliver bắt lấy cơ hội, tranh thủ thời gian tiến lên mấy bước ba người hầu nhặt lấy rơi lả tả trên đất tuổi gỗ. Không cần ngươi giúp đỡ, lăn một bên chờ lấy. Người hầu hướng Oliver giống lên một câu. Oliver một mặt hoảng sợ đứng dậy, đem trong ngực mấy tiết tuổi gỗ bỏ vào người hầu trong tay, thừa dịp đứng dậy động tác, Oliver cực nhanh hướng trong phủ đệ quét mắt một cái. Lão gia ta ngài được nhanh điểm, ta vẫn phải ở cửa thành quan bế trước đó ra khỏi thành về nhà. Oliver ăn nói khép nép đối người hầu nói một câu, liền lập tức lui về Nưu Sa một bên. Người hầu hung hăng trừng mắt liếc Oliver, hướng trong phủ đệ đi đến. Chuyển xong tuổi gỗ về sau, cái kia chủ dịch bộ dáng nam nhân móc ra 5 mai đồng phái nỉ ném cho có chút câu nệ Oliver, liền trả tiền thừa đều không muốn quay người tiến vào phủ đệ, bang ken một âm thanh đóng lại phủ đệ đại môn. Bán tuổi gỗ cầm đồng tệ Oliver hết sức cao hứng, hắn dắt Nưu Sa chuẩn bị trở về ra khỏi thành, trải qua phủ đệ một bên trái táo quẩy thời điểm còn bỏ ra dòng dã một viên đồng phái nì mua một đống lớn chỗ này 3 trái táo, nói là muốn dẫn cho nhà hài tử, tiếp đó đuổi tại thành Bắc quan bế trước đó kéo lấy xe chống ra khỏi thành. Lao ra, Oliver đã ra khỏi thành. Sở Tạ Nghi thở hồng hộc về tới quán trọ lầu 2. Người theo đuôi cùng ra khỏi thành không có. Không có, người theo đuôi theo tới cửa thành, tận mắt nhìn đến Oliver ra khỏi thành về sau liền quay trở về. Oliver nên không có bại lộ. Tốt. Chúng ta cũng rút lui. Ta cùng quân sĩ trưởng đi trước, ngươi theo ở phía sau để phòng có người theo đuôi. Mấy người tuần tự ly khai quán trọ, vòng quanh vòng hướng thành tây phương bắc chỗ kia nhà dân đi đến. Tuần ngoài thành hai dặm anh nơi trong rừng rậm bỏ hoang tu đạo viện đen kịt một màu. Hai mươi mấy cái ăn mặc màu đen bó sát người áo bào người áo đen tại trong tu đạo viện bốn phía ghé qua, dưới chân bọn hắn trường hoa đế dày quấn một khối vải đông, cho nên đi lại mười phần nhẹ nhàng. Hai mươi mấy người chia làm ba tổ, Dựa vào tu đạo viện cũ nát tường vây cùng phòng tường lỗ rách luyện tập đêm tối trèo tường tìm tòi trạm canh gác cùng cận chiến đối sát diễn luyện, trong tay bọn họ cung nỗ thủ nọ thỉnh thoảng phát ra vài tiếng băng băng thả dây cung thành, ngẫu nhiên cũng có thể nghe được vỏ kiếm đánh thân thể tiếng vang. Đây là ngoại thành đóng quân tập kích tổ đang tiến hành dạ tập huấn luyện, dựa theo sở tuật chuyển ra mật tín, thành nội tình huống đã cơ bản thăm dò, gần nhất 1-2 ngày chính là động thủ thời gian, cho nên tập kích tổ các binh sĩ đang tại nắm chặt sở soạn huấn luyện. Các binh sĩ có thể trong đêm tối thấy rõ. Đáp án là khẳng định, bởi vì từ khi 2 năm trước sở tuật bị một đám tội phạm tại rừng Bạch Dương trong truy sát một cái buổi chiều mà buổi tối lại nhân thủ hạ bệnh quáng gà lạc đường về sau, sở tuật liền bắt đầu cấp quân đội thức ăn trong gia nhập gan heo các loại động vật gan cùng trái táo các loại rau quả tươi, những thức ăn này cũng quả thật làm cho không ít binh sĩ nắm giữ nhất định đến nhìn ban đêm ứng nhãn năng lực. Tập kích tổ binh sĩ đang sờ soạn huấn luyện thời điểm, tu đạo viện phía đông một khung không tải như xa hướng nơi đây chạy đến. Dừng lại. Hai cái cầm trong tay cung nỏ chạm gác ngầm đột nhiên từ trong bụi cỏ đứng lên. Trái táo thịt hầm. Khống chế như xa nam nhân hướng về phía ngăn tại phía trước nắm nỏ tương đối hai cái bóng đen giống lên một câu. Tiểu mạch địa. Nắm nỏ hai cái binh sĩ trả lời một câu buông xuống trong tay đã lên dây cung cung nỏ, hướng như xa đi đến. Oliver. Ngươi làm sao lúc này ra khỏi thành rồi? Một cái bóng đen mượn xuyên thấu qua ô vân mơ hồ một điểm ánh trăng thấy rõ đánh xe người. Mấy ngày nay chúng ta đã thăm dò mục tiêu tình huống. Hôm nay lại tới gần tòa phủ đệ kia chính là một lần. Dựa theo đại nhân an bài, ta ra khỏi thành vứt bỏ người theo đuôi sau đó liền muốn đến cấp do đại nhân truyền lệnh, tập kích tổ sáng sớm ngày mai từng nhóm vào thành, trong thành đã sắp xếp xong xuôi tiếp ứng quy 4 chương 254, xúc thế. Chương 254, xúc thế. Tháng 12 đệ nhị cái thứ 2 sáng sớm, tuần thành vài tòa cửa thành bên ngoài đều chen chúc một đoàn chờ đợi vào thành nông phu, tiểu thương cùng lưu dân, tên ăn mày. Mùa đông rét lạnh nhất thời tiết sắp đến, bình dân nông phu cùng tiểu thương phiến môn đến thừa dịp tuyết động còn chưa hoàn toàn phong tỏa con đường thời điểm nắm chặt thời gian vào thành thu bán hàng hóa hoặc là mua qua mùa đông lương thực vật phẩm, mà đối với lưu dân tên ăn mày tới nói chỉ có thành thị mới có thể để bọn hắn tại trong trời đông giá rét thu hoạch được một tia sinh cơ, đặc biệt là những cái kia bị lãnh chúa thân hào nông thôn ép khô huyết cố nông, một năm canh tác thu hoạch. Lương thực còn chưa đủ giao nạp lãnh chúa cự ngạch địa tô, đáng thương cố nông căn bản không có lương thực dư qua mùa đông, vì không chết đói chết có bọn hắn thường xuyên mang nhà mang người đi tới trong thành thị ăn xin. Chờ mùa xuân tiến đến sau lại trở về trong thôn thuê chủng lãnh chúa thân hào nông thôn thổ địa. Chen trúc ở cửa thành hai bên chờ đợi mở cửa vào thành trong đám người, có mấy cái gia hỏa chen thành một đống báo đoàn sưởi ấm, bọn hắn hất lên từ đời ông nội nơi nào kế thừa mà đến đơn bạc áo ngoài cùng nhục thể ở giữa chất đầy cỏ khô, cả người lộ ra 10 phần cồng kềnh, tựa như vài tòa tự do xê dịch bão cỏ. Một cái lưu dân bộ dáng gia hỏa đưa tay luồn vào trong áo trên không ngừng mà cào, đối bên người cung thân nhìn chung quanh đồng bạn nhỏ giọng nói ra, "Giọn trưởng quan, đây cũng quá tởm mở khó chịu, cỏ khô đâm vào ta toàn thân nữa." Con người nhìn quanh đồng bạn quan sát một chút bốn phía, lạnh lùng đáp, chính là cỏ khô đâm xuyên xương cốt của ngươi, ngươi cũng cho ta ý miệng. Nếu như ngươi bại lộ thân phận, ta nhất định tại quân coi giữ bắt được trước ngươi sách đoạn cổ của ngươi. Con người nhìn chung quanh giá hỏa chính là đặc hiện đội tập kích tổ quan chỉ huy John. Hôm nay là tập kích tổ vào thành tập kết thời gian, tập kích tổ bị tán thành 4 chi đội ngũ vào thành, còn lại 3 chi đội ngũ từ Tây Môn cùng cửa Nam vào thành sau đem trực tiếp bị phối hợp tác chiến tổ đưa đến thành Bắc nhà kia nhà dân hầm ngầm dấu kín, mà John chi đội ngũ này không chỉ muốn sờ vào thành trong, còn nhất thiết phải đến thành Tây Bắc khu dân nghèo đem hành động cần thiết vũ khí khôi giáp cùng tất cả võ bị vận đến nhà dân trong. Vì tận lực giảm bớt đại đội nhân mã hoạt động khả năng đưa đến mục tiêu bại lộ, do cái này một chi đội ngũ nhất thiết phải tiềm phục đến trong khu ổ chuột chờ đợi ban đêm giáng lâm, đến lúc đó sợ tạm nghỉ mang theo ngoài thành tiếp ứng tổ thông qua chỗ kia lỗ nhỏ đem vũ khí khôi giáp đưa vào. Tiềm phục khu ổ chuột biện pháp tốt nhất chính là biến thành lưu dân tên ăn mày vào thành, bởi vì Tây Bắc khu ổ chuột là trong thành thực hủ giả trong tầng dưới chốt nhất người căn cứ, hơi chút quen thuộc tình huống vào thành lưu dân tên ăn mày đều sẽ tới trước cái chỗ kia chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Keng, keng, keng. Chúng sớm vang lên, tuần thành cửa thành từ từ mở ra, người mặc giáp vải cầm trong tay đoạn mâu thủ thành binh sĩ từ cổng tọ vào trong đi ra, dùng trong tay cán mâu quật chen trúc ở cửa thành vào thành giả, để bọn hắn lui ra phía sau xếp hàng, lần lượt từng cái tiếp nhận binh sĩ kiểm tra. Các loại giày vò một hồi vào thành đám người đại thể bài nổi lên đội hình về sau. Một cái thuế lại bộ dáng trung niên dâu dê mới ôm một bản thật dày sổ đi ra cửa động ngồi xuống sớm đã chuẩn bị xong bàn gỗ phía sau. Các binh sĩ bắt đầu cho qua, mỗi một cái trải qua cửa thành người đều sẽ bị các binh sĩ cẩn thận kiểm tra, bất quá những cái kia liền y phục đều xuyên không dậy nổi lưu dân tên ăn mày bình thường sẽ không bị cẩn thận điều tra, ngoại trừ bọn hắn toàn thân tanh tưởi để cho người ghét bỏ bên ngoài, cũng bởi vì những người này căn bản không có khả năng bí mật mang theo hàng lậu vào thành, không có hàng lậu liền không có thu nhập, các binh sĩ đương nhiên sẽ không trên người bọn hắn lãng phí thời gian. Một cái thủ thành binh sĩ ngăn cản Jon trước mặt một cái miên bảo mập mạp, hỏi: "Chờ một chút, ngươi miên bảo bên trong chứa cái gì? Làm sao sẽ như thế căng phồng?" "Đại nhân, không có gì, chính là xuyên giày chút, có điểm cồng kềnh." Mập mạp câu nệ cười đáp: "Không có khả năng, tuyệt đối tàng đồ vật cho ta móc ra." Binh sĩ nghiêm nghị hét. Mập mạp bị binh sĩ giật nảy mình, vội vàng đem tay vươn vào miên bảo trong, lấy ra một đại căn lúa mạch bánh mì, đại đại nhân tiểu một căn bánh mì không còn. Binh sĩ một tay nắm qua mập mạp trong tay lúa mạch bánh mì, một cái tay khác luồn vào mập mạp miên bảo trong sờ soạn đường này, xác thực không có đáng tiền hàng lậu. Binh sĩ có chút thất vọng, dùng lúa mạch bánh mì gõ mập mạp đầu. Hét, tiểu một căn phá bánh mì ngươi còn cất giấu. Tịch thu, cút. Mập mạp không thôi nhìn thoáng qua trong tay binh lính bánh mì, ôm đầu bước nhanh đi ra. Binh sĩ gặp mập mạp rời đi, quay đầu chuẩn bị kiểm tra kế tiếp. Giòn tranh thủ thời gian tiến lên, thổ nhưỡng dơ bẩn che chắn trên mặt gạt ra một cái xấu xí tiếu dung, một bên cười còn vừa đưa tay muốn móc ra áo mỏng trong cỏ khô để binh sĩ kiểm tra. Binh sĩ buồn nôn nhìn thoáng qua Giòn, máng, ngươi cũng tởm mở nhanh chết đói còn có mặt mũi cười. tiểu ngươi y phục kia trong ngoại trừ bọ chét còn có thể móc ra cái gì?
Cút.
Các ngươi mấy cái đều cút cho ta, quấy rầy lao ra ta kiếm tiền. Mấy cái lưu dân tên ăn mày bị binh sĩ mang tiến vào thành, câu eo còng lưng hướng thành tây bắc đi đến. Tuần thành bắc nhà dân hầm ngầm, mười mấy ăn mặc khác nhau thanh niên trai tráng tụ tập ở chỗ này, bọn hắn có là công nhân bốc vác cách ăn mặc, có là thành thị lưu manh cách ăn mặc, nhưng càng nhiều hơn chính là phổ thông vào thành nông phu răng rớp. Hầm ngầm có chút chật hẹp, không có khả năng sắp đặt cũng đủ bàn ghế, cho nên những người này chỉ có thể ngồi trên mặt đất cầm trong tay khối nhỏ lúa mạch bánh mì tiểu thanh thủy gặm ăn đỡ đói. Đại đại nhân, có một đội huynh đệ còn chưa tới. Thành nội phối hợp tác chiến tổ sở mít đã bận rộn ròng rã một buổi sáng, ngoại trừ đi tiếp ứng vũ khí khôi giáp giòn mấy người, tập kích tổ còn có 4 người không đúng hạn đến nơi nhà dân trong. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Sở Tuật liên thanh truy vấn. Không cái đại sự gì, cái kia tổ huynh đệ cải trang thành công nhân bốc vác bị thủ vệ bắt chẹt, đặt sần sợ có dị thường để bọn hắn đi trước bến tàu làm công tối nay đến. Nguyên lai là bởi vì chi kia ngụy trang thành công nhân bốc vác đội ngũ lúc vào thành thao tợ dọ vẹn sở khẩu âm bị thủ thành binh sĩ ngăn lại dọa dẫm một bút, tiếp ứng bọn hắn đặt sần vì cẩn thận lý do cũng không có trực tiếp dẫn bọn hắn đến thành bắc nhà dân tập kết, mà là để bọn hắn đi trước bến tàu giả ý chuyển vài vòng xác định sau khi an toàn lại mang về. Bọn tiểu nhị lúc tiến vào không có bị người phát hiện a? Sở Tuật hỏi. Nên không có. Đều là từ phía sau ngõ nhỏ tìm tòi tiền đến, phòng ở bốn phía đều là trạm canh gác vị, không không ai phát hiện. Để bảo đảm tập kích tổ thuận lợi tìm đến nơi đây nhà dân tập kết, phối hợp tác chiến tổ cùng thăm dò tổ ngoại trừ cửa thành tiếp ứng mấy cái binh sĩ bên ngoài, người còn lại tất cả đều phân tán tại nhà dân bốn phía. Tập kích tổ không chỉ chia làm rất nhiều lượt tiến vào nhà dân hầm ngầm, hơn nữa mỗi lần đều là xác định không người nhìn đến thời điểm mới cấp tốc từ sau tường bệ cửa sổ lật tiến đến. Rút lui lộ tuyến cùng công cụ đều chuẩn bị kỹ càng không có. Đại nhân đều chuẩn bị xong. Hai đầu ra khỏi thành lộ tuyến, một nước một lục, mặt khác tình huống khẩn cấp dưới lui về an toàn phòng lộ tuyến cũng do một mình nhiều lần xác nhận qua. Tốt, một hồi chúng ta lại đi một lần. Không đợi bao lâu, cái kia tổ tại bờ sông bến tàu đã làm mấy chuyến việc tốn sức đặc khiển đội binh sĩ cũng vòng quanh vòng tròn đi tới nhà dân sau tường phụ cận, phụ trách tiếp ứng đặt sần cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, gặp bốn phía không người qua đường đương miệng thổi vài tiếng huýt sáo, nhà dân cửa sau một mở liền chui vào. Đại nhân, chúng ta đến. Cứ việc khí trời rét lạnh, đặt sần nhưng là mặt mũi tràn đầy mồ hôi nóng.
Tốt.
Các ngươi tiếp ứng tổ làm tốt lắm. Sở Tuật khen đặt sần cùng Sở Mít hai người. Các ngươi tới đất trong hầm nghỉ ngơi một hồi ăn một chút gì, ta đã để thăm dò tổ phụ trách ngoại vi cảnh giới, các ngươi tiểu an tâm tụ lực. Giao phó xong tiếp ứng tổ cùng tập kích tổ, Sở Tuật đối Ản Chu hỏi, quân sĩ trưởng, để ngươi chuẩn bị xe đẩy chuẩn bị kỹ càng không có. Chuẩn bị xong, tiểu dấu ở trong khu ổ chuột một chỗ cỏ dại đoàn trong, ta phái một sĩ binh trông coi, một khi John bọn hắn nhận được vũ khí khôi giáp liền sẽ tức khắc vận chuyển đến nơi đây. Sở Tuật gật đầu một cái, một bên chỉnh lý bản thân miên bảo ngoại mặc, vừa hướng Ản Chu phân phó nói, quân sĩ trưởng, ta đã phái người đào tới cát sông, ngươi mang theo ổ lì vợ cùng thăm dò tổ binh sĩ dùng cát sông đoàn xây mục tiêu phụ đệ cùng xung quanh phong ốc đường đi mô hình, không cần quá cẩn thận, có thể để cho tập kích tổ xem hiểu tình thế cũng xa bản diễn luyện là được rồi. Ta phải mang phối hợp tác chiến tổ lại đi xem xét một lần rút lui lộ tuyến cùng công cụ. Yên tâm đi, ta biết làm thế nào. Ản Chu đáp ứng một câu liền dẫn Oliver hạ hầm ngầm đem mấy ngày qua thu thập tình báo tin tức dùng xa bản tích tụ ra đến để tập kích tổ binh sĩ mô phỏng diễn luyện. Mà Sở Tuật tắc thì mang theo đặt sần cùng Sở Mít hai người đến trong thành đối đặc hiện đội rút lui thoát đi lộ tuyến tiến hành một lần cuối cùng xác nhận. Thứ hai đêm khuya, tuần thành bắc tiểu quán một bên một gian nhà dân đại môn đóng chặt, xung quanh thanh lành yên tĩnh. Mà nhà dân trong hầm ngầm lại hết sức khô nóng sáng tỏ. Trong hầm ngầm, 20 cái tinh trắng nội xuyên bán thân tỏa giáp, ngoại mặc màu đen bó sát người cháo bảo, chân đạp bọc vải bông trứng hoa, bên hông buộc đoạn đao đoạn kiếm, trong tay ôm cung nỏ. Một cái nam nhân chính đem lau sơn ra hoa, mạn đà la, tinh luyện dược thủy tên nỏ phân phát cho những người áo đen này. Những thứ này tên nỏ lau dược thủy, một khi đâm rách làn da qua không được bao lâu liền sẽ để người hôn mê. Các ngươi muốn vạn phần cẩn thận. Nam nhân nói đem còn lại 3 con tên nỏ cẩn thận từng ly từng tí cắm vào bên hông trong túi đựng tên. Hầm ngầm một góc, mấy cái đồng dạng trang phục người áo đen chính vây quanh ở một chương bàn gỗ nhỏ một bên tiếp lấy ngọn nến nhỏ giọng nghị luận. Các ngươi muốn đem trong phủ đệ gian phòng phân bố cùng địa hình khắc vào trong đầu, rút lui lộ tuyến cũng muốn nhiều lần hồi ức. Chúng ta thân ở Lan huyện, không có khả năng đem sở hữu ạ xạ xin thành viên đều mang đi, cho nên chúng ta khẩn yếu nhất nhiệm vụ là bắt lấy 3 cái kia dị giáo đồ thủ lĩnh, còn lại sát thủ có thể bắt tự bắt, nếu là bắt không được ngay tại chỗ chém giết, không lưu người sống. Sở Tuật chỉ vào trên bàn thô chế xa bàn mô hình trung hào trạch phủ đệ lầu 2, nói, 3 cái kia dị giáo đồ ạ xạ xin hạch tâm thành viên liền ở tại lầu 2 đối diện đường cái căn phòng này trong, một khi có gió thổi có lay bọn hắn khẳng định sẽ từ lầu 2 nhảy lên sau tường bỏ chạy, cho nên John tự mình chấn giữ sau tường nhất thiết phải cho ta nhìn chằm chằm giữ vững. John sờ lên meo ở hông đao săn, nặng nề mà gật đầu một cái. Sở Tuật lại cầm lên treo ở bên hông một cái mộc chế huýt sáo, giơ lên đối đám người nói ra, các ngươi nhớ kỹ, trong bóng tối không cách nào nhận biết được ta, cũng không thể lớn tiếng la lên, chúng ta tiểu dùng mộc tiếu liên lạc, một tiếng trả lời, 2 tiếng tập kết, 3 tiếng báo cấp. Chuyện còn lại ta không còn lặp lại, chính các ngươi hảo hảo ở tại trong đầu diễn luyện một lần, tiếp đó tận khả năng nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, mấy ngày sau đó có mệt mỏi. Sở Tuật nói xong ly khai trên bàn gỗ xa bàn mô hình, xoạt 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 mấy bước thuận thang gỗ lên nhà dân đi tới đen như mực lầu 2. Sở Tạ Nghi, có hay không dị thường? Phụ trách thăm dò chặt giới Sở Tạ Nghi ngồi xổm ở bên cửa sổ nhìn chằm chằm bên ngoài, không chớp mắt đáp, lao ra, bố tại mục tiêu phụ cận hỏa kế vừa mới chuyển về hết thảy bình thường, địch nhân trạm canh gác vị rút lui hồi 3 khu, hiện tại chỉ còn lại tiểu quán lầu 2 một cái kia trạm gác ngầm. Chúng ta hỏa kế đã tại hắn căn phòng cách vách mai phục tốt, thời gian một đến liền vọt vào đi lau cổ của hắn. Thành nội quân coi giữ binh sĩ cùng trị an đội tình huống như thế nào? tuần thành từ trước đến nay an ổn, chỉ an đội ban đêm xưa nay không đi ra ngoài tuần tra, đến mức trên tường thành quân coi giữ, ban ngày kiểm tra người đi đường nghiền ép tiền tài bọn hắn 10 phần ra sức, ban đêm thủ thành thời điểm không phải đi ngủ chính là uống rượu, sẽ không đối với chúng ta cấu thành quá lớn uy hiếp. Vậy thì tốt, ngươi để thăm dò tổ các huynh đệ cho ta trận tròn trong mắt. Rạng sáng bắt đầu hành động, ngươi phải bảo đảm hành động trước đó vạn vô nhất thất.
Vâng.
Lao ra.
Quy 4 chương 255, đêm hung. Chương 255, đêm hung.
Tháng 12 đệ nhị cái thứ ba nửa đêm rạng sáng, tuần trên không mang theo một vòng tàn nguyệt. Gần nhất mấy ngày đều không có mưa tuyết, trong thành con đường còn khô ráo, cho nên phủ vải bông trường hoa dẫm tại mặt đường bên trên vẹn vẹn có rất nhỏ toái bộ thanh. Thành tây dựa vào bắc đi thông bắc thủy môn thị trường tự do trên đường phố, 20 cái người áo đen phân hai đội dán vào hai phía nhà dân cửa hàng mái hiên âm ảnh lặng lẽ hướng thành bắc thị trường tự do chung một tòa hào trạch phủ đệ sờ soạn. 20 người tất cả đều bảo trì im lặng, ngoại trừ bước nhanh di động tiếng xào xạc bên ngoài lại không vận động. Càng đến gần hào trạch phủ đệ, người áo đen bộ pháp càng là nhẹ nhàng, tốc độ cũng liền càng là thong thả, thẳng đến tới gần phủ đệ 300 bước tả hữu địa phương tất cả đều ngồi xổm xuống tiền phục, lặng lặng chờ đợi. 300 bước bên ngoài phủ đệ một bên một gian tiểu quán lầu hai gian phòng, vài tiếng phá cửa quảng bàn dị động còn chưa kịp chuyển xa liền bị một thanh lợi nhận xuyên qua yết hầu giòn vàng đánh gãy. An tính chốc lát, trong phòng khách nhấp nhoáng 3 giây lát có chút ánh nến ánh sáng, ánh nến cũng không chướng mắt cho nên rất khó để người chú ý. Nhưng nó tác dụng đã được đến phát huy, hơn 300 bước bên ngoài người áo đen lại bắt đầu di động. Đến hào trạch trước phủ đệ hơn 100 bước, người áo đen lại lần nữa dừng lại, bốn cái người áo đen tại một cái mặt thẻo đầu mục dẫn đầu dưới ly khai đại đội, hướng hào trạch phủ đệ sau tường sờ soạng. Chờ năm cái bóng đen biến mất sau đó, đại đội người áo đen tiếp tục đi tới, mò tới hào trạch phủ đệ chính diện chân tường dưới.
Thịt.
Người áo đen đầu lĩnh đối thủ hạ bên người nhẹ nói. Hắc y thủ hạ từ trong ngực lấy ra hai khối lớn tại kịch độc dược thủy trong ngâm hai ngày lại dùng hương liệu nước luộc qua thịt dê, đại thể nhìn thoáng qua tường vây vị trí, vung tay ném vào. Qua một lát, tường vây phía trong truyền đến một hồi rất nhỏ vận động, tiếp lấy chính là hai đầu ác quyển tranh đoạt lôi kéo thịt dê thanh âm, một hồi sẽ qua, lần lượt truyền đến vài tiếng ác quyển gào thét.
Hành động.
Thủ lĩnh áo đen ra lệnh một tiếng, hai cái người áo đen đi ra, một cái nửa ngồi xổm ở góc tường, một người khác lui lại mấy bước hướng phía trước nhanh sông, đạp lên góc tường đồng bạn bả vai dựa thế nhảy lên tường vây. Trèo lên tường vây người áo đen cũng không có vội vã nhảy xuống tường vây, mà là cúi đầu tại tường vây phía trong chân tường tìm kiếm cái gì. Quả nhiên, cưới tại trên đầu tường người áo đen tại bên trong chân tường phát hiện mấy cái linh đang một dạng đồ vật, người áo đen tìm đúng linh đang một bên đất trống, thả người nhẹ vọt đầu xuống dưới, bọc vải bông trường hoa cũng không có phát ra quá lớn tiếng vang. Tiến vào phía trong người áo đen cẩn thận dọc theo chân tường liền dinh tự đại môn đi tới, ven đường hắn linh hoạt tránh đi mấy chỗ ngầm thiết linh đang địa phương, vòng qua hai đầu ngã xuống đất miệng phun bọt máu khí tuyệt tác quyển. Đến chỗ cửa lớn người áo đen đem đoạn đao ngậm trong miệng, nhẹ nhàng tại đại môn môn đòn khiêng bên trên tìm tòi, chỉ chốc lát sau liền mò tới một căn buộc tại môn đòn khiêng bên trên dây nhỏ. Căn này dây nhỏ cuối cùng chính là dinh tự trong ạ xạ xỉn đệ nhất gian nhà gỗ, ở trong đó ở ba cái ạ xạ xỉn sát thủ, sợi dây này tại gian nhà gỗ đó trong liên tiếp một cái treo cao bình gốm, một khi dây nhỏ bị kéo đứt bình gốm liền sẽ rớt xuống ngã nát, trong phòng phụ trách đạo thứ nhất phòng ngự sát thủ liền sẽ tức khắc bừng tỉnh. Người áo đen chậm rãi đem dây nhỏ trói đến bên cạnh cột cửa lên, tiếp đó chậm rãi nâng lên môn đòn khiêng để qua một bên, hào trạch phủ đệ đại môn bị nhẹ nhàng kéo ra. Thẳng đến lúc này, xung quanh vẫn là hoàn toàn yên tĩnh thanh lãnh. 17-18 cái chờ ở bên ngoài người áo đen tức khắc giơ lên lên dây cung thủ nọ cung nọ, thuận đại môn khe hở tràn vào hào trạch phủ đệ, tiếp đó phủ đệ đại môn lại bị giam bên trên. Tiêm nhập người áo đen tức khắc phân ba bộ phận, hai tổ người ít người áo đen triều đỉnh viện hai bên nhà gỗ tìm vào gần, còn lại tầm 10 người thẳng đến chủ trạch mà đi.
Vang,
vang,
ầm.
Một cái cầm trong tay khai thác đá trọng truy người áo đen ba lần liền đem chủ trạch đại môn sinh sinh đập ra, sau lưng cầm trong tay trương dây cung cung nọ người áo đen bước xa vọt vào chủ trạch trong, chốc lát liền truyền đến tên nọ vào thịt cùng binh khí va chạm tiếng vang. Chủ trạch bên trái trong nhà gỗ, một cái niên kỷ không lớn người áo đen dùng toàn bộ thân thể để ép một cái thân mặc sợi dây trường bào nam nhân, tuổi trẻ người áo đen hai tay nắm chặt một thanh ngắn chuôi đơn đao mũi đao cự ly dưới thân người kia con mắt càng ngày càng gần, dưới thân người kia dùng hai tay gắt gao nhìn chằm chằm tuổi trẻ người áo đen cổ tay, liều mạng để mũi đao cách mình càng xa một điểm, nhưng là tuổi trẻ người áo đen cắn hàm răng phun ngụm nước mượn thể trọng từng. Chút một đem đơn đao hạ thấp xuống, trên đất người kia tròng mắt càng mở càng lớn, sợ hãi càng ngày càng sâu. Đột nhiên, trên đất người kia bỗng nhiên dùng đầu gối va chạm tuổi trẻ người áo đen sau lưng. Tuổi trẻ người áo đen trọng tâm bất ổn thoáng cái đã mất đi cân bằng, trên tay buông lỏng một cái sức lực đơn đao cũng bị trên đất người kia rời ra, trên đất người kia cũng thuận thế bốn léo, tuổi trẻ người áo đen bị một bên quẳng trên mặt đất. Nguyên bản bị nhấn trên mặt đất suýt nữa bị đơn đao đâm chết người kia nắm lấy cơ hội đứng dậy trở tay đem tuổi trẻ người áo đen nhấn trên mặt đất cũng một thanh đánh rất tuổi trẻ người áo đen trong tay đơn đao, đem hai tay bóp đến tuổi trẻ người áo đen trên cổ. Tuổi trẻ người áo đen đột nhiên ở thế yếu lại mất đi vũ khí, căn bản đẩy không ra bóp chặt cổ hai tay chỉ có thể lôi kéo bóp chặt cổ người, toàn bộ mặt tràn đầy tơ máu cùng huyết gân. Đúng lúc này, một thanh đoạn kiếm từ phía sau lưng thẳng tắp đâm vào người kia sau lưng trái tim, bóp chặt tuổi trẻ người áo đen tay đột nhiên thoáng cái nới lỏng. Tuổi trẻ người áo đen tranh thủ thời gian đứng dậy, một bên miệng lớn hô hấp, một bên hoảng sợ nhìn xem trên đất bị đâm xuyên trái tim há mồm khàn giọng dây rủa cò giật người.
Mặt hệ,
còn tờ mờ nhìn cái gì? Không chết tựu cho ta cầm lên vũ khí tiếp tục chiến đấu.
Nhuyễn đàn.
Vừa rồi đem đoạn kiếm đâm vào địch nhân sau trái tim nam tử áo đen hướng trên đất tuổi trẻ người áo đen giống lên một câu, tiếp đó đưa tay một kiếm đóng đinh vào người kia hốc mắt, tắt hơi. Cái này tuổi trẻ người áo đen chính thức kẹo lẹ quân đoàn học đồ quan quân mặt thẻ, thân là đạo phỉ chi tử Mạt Thệ tại kinh lịch đường khu học đường cùng quân quan học viện về sau rốt cuộc tội nguyện biến thành một tên quân đoàn chiến sĩ, nhưng là bởi vì hắn cùng mấy cái kia đường khu học đường chuyển lệ học đồ đều không trải qua chiến trận, cho nên quân quan học viện sau khi kết thúc huấn luyện bị bỏ vào hẻo lẹt trong quân đoàn từ binh lính bình thường làm lên, nếu là nửa năm sau mấy người bọn hắn có thể thông qua khảo hạch liền có thể thuận lợi biến thành quan quân, đảm nhiệm tiểu đội trưởng loại hình không giai quan quân, tiểu đội trưởng một năm biểu hiện tốt đẹp liền có thể biến thành trung đội trưởng trở lên chân chính ý nghĩa quan quân. Lần này đặc khiển hành động bởi vì Mạt Thệ đạo phỉ xuất thân có rất có dũng khí cùng cơ linh, liền bị John tuyển ra tới tham gia hành động, hắn cũng là đặc khiển đội trong trẻ tuổi nhất một cái. Tại vừa rồi hành động bên trong, Mạt Thệ cùng mặt khác hai cái đặc khiển đội binh sĩ vọt vào căn này ở lại bốn tên địch nhân gian phòng, hai người khác dùng cung nọ cùng đoạn kiếm rất nhanh liền kết thúc ba địch tính mệnh, nhưng là Mạt Thệ xông vào môn hoảng hốt một cái, tên nọ không có thể bắn trong mục tiêu, vạn trong lúc cấp bách căn bản không kịp lại lần nữa lên dây cung dẫn tiễn, Mạt Thệ đành phải ném xuống thủ nọ rút ra đơn đao cùng địch nhân vật lộn, liền có vừa rồi một màn. Bên trái trong nhà gỗ chiến đấu thuận lợi kết thúc, nhưng là phía bên phải lại truyền đến thảm liệt chém giết cùng ba lần bén nhọn quái huyết, rất rõ ràng công thủ song phương lâm vào tử chiến. Lúc này chủ trạch bên trong cũng đã khai hỏa, nhưng là Mạt Thệ một tổ mấy người không có bận tâm chủ trạch, mà là vọt thẳng tiến vào phía bên phải nhà gỗ. Phía bên phải trong nhà gỗ, chiến đấu đã lâm vào giằng co. Thời gian rút lui chốc lát, bởi vì Ly Dinh tự đại môn khá gần, vừa rồi phía ngoài tiếng vang đánh thức trong phòng sát thủ, người áo đen vào nhà trước đó đã có một sát thủ mở mắt lấy ra tựa ở bên cạnh bàn phủ, cũng lay tỉnh trong lúc ngủ mơ hai cái khác đồng bạn. Người áo đen vọt một cái vào nhà trong, sát thủ hướng về cửa ra vào vung tay ném ra ở trong tay bàn phủ, đoàn phủ thẳng tắp đập chúng đi đầu một người lồng ngực, cường độ cực lớn trực tiếp đem gõ nát người áo đen xương ngực. May mà phía sau xông vào trong phòng mấy cái khác người áo đen không cho trong phòng sát thủ cơ hội thứ hai, một hơi tầm đó ba mũi tên hướng về trong phòng giường chiếu vị trí bay đi, Foxy vào thịt chúng đích một người. Vừa mới ném ra đoạn phủ tên sát thủ kia đã lao xuống giường chiếu, thuận thế kéo ra đầu giường giá vũ khí bên trên một thanh đoạn kiếm, nào hướng rút vào môn người áo đen. Người áo đen tiện tay đem phóng không thủ nọ đẩy tới sau lưng mang theo, tiếp đó lấy xuống ngậm trong miệng đơn đao đoạn kiếm, cùng đụng tới sát thủ chém giết, hai cái người áo đen giao đấu hai cái sát thủ, trong phòng rất nhanh liền binh khí tương giao hôn chiến một đoàn. Tiến vào căn này trong nhà gỗ người áo đen chỉ có một cái đẻo lẹt quân đoàn lão binh, bao quát thụ thương ngã xuống đất cái kia tại bên trong còn lại hai người đều là chọn lựa tân binh. Bọn hắn tuy là thân thể tinh tráng hơn nữa trong huấn luyện vì có chút xuất sắc, nhưng là đối mặt loại này đột nhiên khoảng cách gần chém giết vẫn còn có chút đáp ứng không xuể. Cái kia lão binh một kiếm đâm vào phía trước sát thủ bên đùi, đang định rút kiếm cắt cổ thời điểm, trong bóng tối nghe thấy được bên cạnh cái kia tân binh người áo đen nghẹn sức lực kêu cứu thanh âm, sát thủ đã giữ lại cổ họng của hắn, đoạn đao hướng về bộ ngực của hắn đâm tới, hắn trợn tròn hai mắt gắt gao nắm lưỡi đao lại từng tấc chui vào bộ ngực của hắn. Lão binh vốn định ngồi viên, nhưng là trước mặt tổn thương bắp đùi địch thủ đã hướng bản thân bổ nhào qua đây, hắn đành phải hoàn hồn chuyên tâm đối phó trước mặt tình thế nguy hiểm. Bên cạnh tân binh bị lợi nhận thọc trái tim, giấy rùa gào thét mấy lần vùng mình nhuyễn xuống dưới, sát thủ rút ra đoạn đao sau thử một cô huyết thủy phun ra. Mắt nhìn chỉ còn lại một người áo đen còn có thể chiến đấu, trong phòng thế cục liền muốn phát sinh một chuyện, đây là trên đất cái kia bị nện đoạn xương sườn người áo đen cố nén kịch liệt đau nhức ở bên người, rốt cuộc hắn mò tới bộ kia rơi xuống ở một bên thủ nỏ, nâng lên nhân kịch liệt đau nhức mà run rẩy không ngừng tay phải, ngắm về hướng đâm giết một người đang chuẩn bị chi viện đồng bạn sát thủ. Bang, đông. Nắm nỏ tay thực sự run dữ dội hơn, chi kia tên nỏ ra tiễn danh đóng đinh vào sát thủ sau lưng trong tường gỗ. Đồng bạn một chết một bị thương, đang cùng với sát thủ chiến đấu người áo đen kia chịu đến vây công càng ngày càng phí sức, hắn hướng trên đất người bị thương giống to, huýt sáo, huýt sáo. Ngã xuống đất trọng thương người áo đen tranh thủ thời gian ném đi thủ nỏ, mò tới trước ngực mục tiêu gấp rút thổi ba tiếng. Tương đối phía bên phải nhà gỗ chiến đấu, phủ đệ chủ trạch quá trình chiến đấu liền muốn thuận lợi rất nhiều. Trọng truy đập nát chủ trạch đại môn sau, mười mấy người nối đuôi nhau mà vào. Nếu như nói ở tại trong nhà gỗ mấy cái ạ xạ xỉn sát thủ cũng bởi vì đảm nhiệm trong phủ đệ đạo thứ nhất phòng tuyến có chút cảnh giác, những cái kia ở tại chủ trạch trung ạ xạ xỉn thành viên liền muốn đại ý rất nhiều. Không có lý giải, tuân thành là an toàn, nơi này là bẹt nạt bá tước căn cơ, là hắn trực tiếp quản hạt lãnh địa, thành thị vốn cũng không có nguy hiểm gì tồn tại, thị quân coi giữ cũng xác thực đầu tác dụng. Hơn nữa ạ xạ xỉn tại phủ đệ xào huyệt ngoại vi cũng bố trí trạm gác ngầm. Ngay từ đầu thời điểm bọn hắn còn có chút lo lắng, cho nên ạ xạ xỉn mấy cái lòng dạ hiểm độc đầu mục mỗi ngày đều sẽ nửa đêm kiểm tra thí điểm phòng ngự, nơi này phòng ngự từng giọt nước không lọt. Trải qua mấy tháng sau bọn hắn cảnh giác có chút hạ xuống, nhưng là nội ngoại trạm gác ngầm, chân tường báo cảnh chuyên trang bị, đại môn dây nhỏ mỗi ngày đều sẽ bố trí quản lý, dạng này phòng ngự vốn là cũng xác thực sau nghiêm mật. Nhưng lại ạ xạ xin thủ lĩnh môn hiển nhiên không ngờ rằng sẽ có người tại bắt ở sát thủ thành viên ép hỏi tường tình sau còn sớm bỏ ra thời gian 7-8 ngày quan sát tiếu tham, cho nên đại đa số ạ xạ xin thành viên thẳng đến bị thọc đao vẫn không có bừng tỉnh. Tuy là trung gian cũng gặp phải mấy lần chống cự, nhưng là đánh vào chủ trạch cơ bản đều là hẻo lẹt quân đoàn lão binh, bọn hắn cung nỏ mũi tên cùng đoàn đao đoàn kiếm cùng lên, rất nhanh liền đem chủ trạch trung ạ xạ xin phổ thông sát thủ giết chết hoặc là đánh ngất. Phủ đệ lầu 2 đường đi, ba cái ạ xạ xin hạch tâm nhân viên có hai cái bị xông lên người áo đen khống chế lại, còn lại một cái nhảy cửa sổ mà chạy. Ba người bọn họ đang nghe dưới lầu phá cửa thanh sau tức khắc phản ứng có cảnh tỉnh, thế là nhấc lên ôm vào trong ngực loan đao tiểu mở cửa chuẩn bị chống cự. Mang theo bốn cái tinh nhuệ lao chiến binh lên lầu án chủ căn bản không cho ba người xuống lầu tổ chức cơ hội phản kháng, năm chiếc thủ nỏ hướng về phía ba người chính là một trận tề sạng, hai người tại chỗ trúng tên, giấy rủa chốc lát liền ngã xuống dưới, bất quá tay nỏ lực sát thương cũng không lớn, hai người kia chỉ là bị tên nỏ bên trên độc tố đánh ngã. Còn lại một người bởi vì may mắn bị phía trước hai người chặn bay tới mũi tên mà tránh thoát một kiếp, hắn thấy tình thế không đúng lập tức chết thân lui vào trong phòng khép cửa phòng lại, mang theo loan đao ôm lấy một đống quần áo liền nhảy xuống cửa sổ. Quy 4 chương 256, rời khỏi. Chương 256, rời khỏi. Một tràng giết chóc không đến nửa giờ liền tuyên bố kết thúc. Hào Trạch trong phủ đệ phơi thây khắp nơi, bảy cái bị vải rách tắc lại miệng, dây thừng trói tay trói chân ạ xạ xỉn sát thủ giống như lợn chết một dạng tê liệt tại phủ đệ chủ trạch lầu một hành lang trong, trong đó tiểu bao quát chiến đấu mới vừa rồi trong bị thủ nọ bắn trúng ngã xuống đất cái kia hai cái ạ xạ xỉn hạch tâm thành viên. Hành lang hai bên tường trên dùng ngọn nến thay thế bó đuốc, u ám hỏa quang dưới năm sáu cái người áo đen nắm nọ cầm kiếm giam giữ những thứ này bắt được. Toàn thân nước sùng hẳn chủ dẫn theo nhỏ máu đoàn kiếm bồi tiếp Sở Tuật đi tại trong phủ đệ, hắn nhấc kiếm chỉ đầy đất thi thể nói ra, đại nhân, đã kiểm kê qua, mục tiêu một cái đều không chạy mất, ngoại trừ bảy người này bên ngoài, còn lại tất cả đều bị giết. Để cho ổn thỏa, ta để các binh sĩ đem những cái kia chúng tên hôn mê phổ thông sát thủ tất cả đều cắt cổ thọc trái tim. Chính chúng ta cũng chết trận ba người, bị thương nặng bốn người, trong đó có một cái bị cắt vỡ hết hầu, sợ là chống đỡ không đến đường đông. Sở Tuật truyền đến chủ trạch hành lang, từ một người áo đen trong tay nhận lấy một đoạn nhỏ có chút phát sáng ngọn nến, tiến tới bởi vì bị tên nỏ đâm trúng mà chúng độc hôn mê mấy cái ạ xạ xỉn thành viên chủ yếu bên người, phụ thân lật ra trên đất một người lỗ thai, nhìn đến văn tại sau hai nơi một cái đỉnh nhọn ma quỷ khuôn mặt tươi cười đồ án, cái này đồ án là ạ xạ xỉn đồ đằng, có thể ở trên người văn trên đồ đằng, thuyết minh hắn đã là ạ xạ xỉn cốt cán. Sở Tuật đứng dậy, đem ngọn nến trả lại cho an bài người áo đen, đối bên người ản chủ nói ra, truyền lệnh xuống, để bọn tiểu nhị cho ta cẩn thận lật xem. Phàm là sau hai có cái này đồ văn thi thể hết thảy đem đầu nào cho ta chặt đi xuống mang đi, những thứ này đầu nào chính là chứng cứ phạm tội. Ản chủ quay người mệnh lệnh thu thập chiến trường, thanh lý phe mình thương binh hắc y binh sĩ đem sau hai có đồ văn thi thể tất cả đều chém xuống đầu người mang đi. Chiến đấu mới vừa rồi kỳ thật cũng không tính quá mức kịch liệt, dấu ở hào trạch trong phủ đệ ạ xạ xỉn thành viên chỉ là sát thủ, bọn hắn giỏi về tại âm u nơi hẻo lánh trong dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn nhu cầu tính mạng của người khác, nhưng khi chính diện đột nhiên tao ngộ cẳng có thể liều mạng dũng mãnh nhân vật thời điểm, hai đám nhân chiến lực lại lập tức phân ra cao thấp. Ngoại trừ mấy cái ạ xạ xỉn hạch tâm thành viên cấp dạ tập đặc khiển đội binh sĩ tạo thành tử thương bên ngoài, còn lại đại đa số ạ xạ xỉn thành viên mới từ trong lúc ngủ mơ hồ đồ thanh tỉnh liền bị xử lý. Đêm nay chiến đấu Sở Tuật cũng không có tự mình tham gia, tuy là Sở Tuật đã làm tốt đi vào cùng bọn sát thủ cận chiến chuẩn bị, nhưng lại ản chủ cùng John mấy người kiên quyết phản bác, bọn hắn thực sự không dám để cho Sở Tuật mạo loại này phong hiểm, ai cũng không biết trong phủ đệ địch nhân đến tuột cùng cường hãn bao nhiêu. Sở Tuật suy nghĩ một phen sau cũng không có cự tuyệt ản chủ mấy người đề nghị, tập kích tổ tại trong phủ đệ chém giết thời điểm hắn chính mang theo mấy cái đặc khiển đội binh sĩ tại phủ đệ ngoại vi cảnh giới. Phủ đệ một bên tiểu quán có hai cái nghe thấy dị thường động tĩnh dự định hướng tường thành quân coi giữ báo động người chính là bị Sở Tuật dẫn người đem thẳng ngã. Chủ trạch thang lầu sau vang lên một hồi gấp rút bộ pháp, John mang theo hai cái hắc y binh sĩ ôm một cái trầm trọng dương nhỏ từ thang lầu sau cửa ngầm hạ trong mật thất dưới đất đi đến, hắn giọng mang hưng phấn nói ra, lão gia ngài nhìn đây là cái gì? John nói xong mở ra dương nhỏ, bên trong mãn lớn nhỏ ngân tệ cùng vàng bạc chế phẩm, xa xỉ phẩm. Đây đều là chúng ta đập ra mật thất dưới đất hòm sắt tìm ra tới, xem ra nội gian không có gạt chúng ta, ỉn gia tộc không ít cấp bọn giá hỏa này thiệt tài. Sở Tuật tiến lên từ trong hộp gỗ lấy ra một viên mới tinh ngân tệ, hướng về phía trong hành lang ngọn nến phát ra có chút ánh sáng nhìn thoáng qua, cười yếu ớt một thanh, vừa vặn. Chúng ta lần này đi ra tiêu hao phí tổn xem như có chỗ dựa rồi. Ngân tệ đinh đương một thanh đã rơi vào trong hộp gỗ. John đem hộp gỗ đưa cho thủ hạ bên người, chỉ vào trên đất bảy cái sủi lơ tại ạ xạ xin thành viên chủ yếu, nói ra, lão gia, những người này chúng ta đều muốn mang ra thành sao? Mang nhiều người như vậy chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy rời khỏi a. Sở Tuật không có vội vã trả lời John vấn đề, mà là cha xét một cái John bị cái kia nhảy xuống bệ cửa sổ ý đồ đào tẩu ạ xạ xin đầu mục loan đao đâm bị thương cánh tay, thẩm thấu tay háo tay huyết thủy đã bắt đầu ngưng kết, bị thương làm sao cũng không băng bó một chút. John túi đầu nhìn thoáng qua bị loan đao xé mở một cái lỗ hồng nhỏ, bó lấy trên cánh tay vải rách, không hề lo lắng đáp, tiểu chảy ra một chút, không có việc gì. Nói chuyện tạp chủng kia trong tay loan đao thật là nhanh, bất quá may mắn hắn nhảy xuống bệ cửa sổ thời điểm bị chật chân, bằng không thì ta cánh tay này liền không có. Sở Tuật vỗ vỗ John bả vai lấy đó cổ vũ an ủi, thi thể của người kia xử lý như thế nào? Đem có thể chứng minh hắn dị giáo đồ sát thủ thân phận căn cứ chính xác vật tính cả đầu của hắn một khối đều lấy xuống chồng chất tại cửa ra vào chờ phối hợp tác chiến tổ trở đi. Do tựa như là nói bản thân xử lý như thế nào một cái sắp để vào nồi hầm cách thủy gà vịt một dạng nhẹ nhõm. Sở Tuật gật đầu một cái, mấy tên này khẳng định cũng không có cách nào tất cả đều mang ra thành, bất quá ta tại giết bọn hắn trước đó yêu cầu đạt được bọn hắn nhận tội lời khai trạng thư, chờ lùi đến an toàn sau phòng do ngươi tự mình thẩm vấn, tiếp xuống chúng ta có nhiều thời gian để bọn hắn thừa nhận tội trạng. Vâng. Lao ra. Đại nhân, đã tất cả đều thu thập xong, tù binh, đầu người, quý trọng tiền hàng còn có chúng ta chiến tử trọng thương huynh đệ đều chuẩn bị xong, có phải hay không rút lui? Ản chủ vớt một cái chán rỉ ra mồ hôi, nói với Sở Tuật, không thể làm chết lại, cấp phối hợp tác chiến tổ phát tín hiệu, để bọn hắn tức khắc đưa xe ngựa dắt qua đến. Ản chủ linh mệnh, đi đến cửa phủ đệ, mở ra đại môn, dùng đá lửa đốt cháy một chi đã sớm chuẩn bị tốt bó đuốc, hướng về đen nhánh đông đường phố huy vũ mấy lần. Cũng không lâu lắm, hai khung bánh xe cuốn vải đồng, xe chụp nhỏ mỡ bò, ngựa tồi bọc gót sắt xe ngựa từ trong bóng tối chạy tới đứng tại dinh thự cửa ra vào. Hắc y đặc khiển đội binh sĩ nối đuôi nhau mà ra, đem đầu người cùng hôn mê sủi lơ tù binh bỏ vào một cỗ xe ngựa lên, tiếp đó đem chiến tử cùng trọng thương đặc khiển đội binh sĩ cùng với lục soát tiêu diệt quý trọng tiền hàng bỏ vào một cái khác giá trên xe ngựa. Sở Tuật cùng John mang theo 8 cái võ trang đầy đủ tinh nhuệ hắc y binh sĩ áp lấy bộ kia chở tù binh cùng đầu người xe ngựa hướng thành đông an toàn phòng đi tới, mà còn lại đặc khiển đội binh sĩ cùng bộ kia mang theo tử thương binh sĩ cùng quý trọng tiền hàng xe ngựa hướng thành tây nam thủy môn mà đi. Lần hành động này kế hoạch rút lui lập tức liền muốn khởi động. Toàn bộ đặc khiển đội tại hoàn thành tập kích nhiệm vụ sau đem phân thành 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chiến tử chiến thương binh sĩ cùng hành động vũ khí khôi giáp, những người này cùng vật không có khả năng nên ngang từ cửa thành ly khai, cho nên tại Tây Nam thủy môn phụ cận có hai cái phối hợp tác chiến tổ binh sĩ cùng một chiếc vận chuyển cá tươi ra khỏi thành thuyền gỗ bỏ neo tại một chỗ ẩn nấp không người bờ sông, thuyền gỗ đáy cabin bị cách không dùng cho giấu kín tử thương binh sĩ cùng vũ khí khôi giáp, bọn hắn sẽ tại Tây Nam thủy môn mở ra trước tiên ra khỏi thành. Bộ phận thứ hai chính là án chủ xuất lĩnh đại bộ phận đặc khiển đội binh sĩ, bọn hắn một hồi đem phân thành 5 tổ phân biệt thay đổi phổ thông quần áo, tại trung sớm gõ vang lúc sen lẫn tại ra khỏi thành đội ngũ trong rời khỏi sườn. Hai bộ phận này là nhóm đầu tiên rời khỏi ra khỏi thành người. Nhóm đầu tiên rút lui người cuối cùng sẽ ở ngoài thành bỏ hoang trong tu đạo viện tập kết, tiếp đó tại án chủ xuất lĩnh dưới trình diễn một tràng miêu truy lão thử trò chơi. Bộ phận thứ ba do Sở Tuật cùng John mang theo tinh nhuệ nhất binh sĩ áp lấy bắt được ạ xạ xỉn thành viên cùng chặt xuống đầu người trốn vào an toàn phòng, bọn hắn thẳng đến phòng ba dừng lại sau mới có thể nghĩ cách mang theo tối trọng yếu nhân chứng vật chứng ra khỏi thành. Rạng sáng bầu trời mới vừa sáng, tuần thành Tây Nam thủy môn dưới thả neo 5-6 chiếc chuẩn bị ra khỏi thành thuyền gỗ. Những thứ này thuyền gỗ bình thường bị dùng để trở tải như là lương thực một loại đại tông hàng hóa cùng tôm cá chờ tôm cá tươi. Đương nhiên cũng có chút ít vận chuyển phân và nước tiểu ra khỏi thành phá thuyền. Bọn hắn là thụ thuê cấp khu nhà giàu tối giảng cứu vân quý môn thanh lý dinh thự phân và nước tiểu. Tại cái này 5-6 chiếc thuyền gỗ trong tiểu có một chiếc không đáng chú ý thuyền nhỏ. Trong khoang thuyền chất đầy đã chết đi tôm cá. Những thứ này bị trong thành người chọn lựa sau cá chết tôm chết thông thường sẽ bị vận chuyển đến dòng sông hạ lưu hai bên bờ tiểu trấn cùng nông thôn thu bán cấp những cái kia chế tác cá mới công xưởng cùng nghèo khó nông phu tiện dân. Thuyền gỗ nhỏ bong tàu trên tôm cá đoàn trong đứng hai cái tiểu thương phiến bộ dáng nam nhân, rất rõ ràng bọn hắn chính là chiếc này cá chết lạn tôm chủ hàng. Một cái tuổi trẻ chút nam nhân một bên nhìn chằm chằm Tây Nam thủy môn thiết áp, một bên nhỏ giọng đối bên người một người khác hỏi, "Nị cô là trưởng quan, ngài nói chúng ta tại thành Bắc làm ra động tĩnh lớn như vậy, hôm nay có thể hay không đem cửa thành phong bế?" Cái kia hơi lớn tuổi đến nam nhân trừng mắt liếc, nhắm lại cái miệng túi của ngươi. Tiếp đó tiểu nhắm mắt nghiêng thai lắng nghe, chờ đợi trong thành giáo đường chung sớm vang lên. Đương, đương, đương. Trong thành mấy chỗ giáo đường tiếng chung lần lượt vang lên, trên thuyền hai nam nhân sắc mặt buông lỏng một cái, thở ra một cái thật dài. Theo chung sớm gõ vang, Tây Nam thủy môn thiết áp bị đầu tường móc xích chậm rãi đi lên, mấy cái thủy môn thủ vệ khiêng đoàn mâu biếng nhác đi tới mở miệng chật hẹp bến tàu nơi, chờ cho ra thành thuyền kiểm tra. Vẫn phân ra khỏi thành phá thuyền cái thứ nhất đong đưa thuyền mái chèo lái về phía bến tàu, thủ vệ ghét bỏ nhìn thoáng qua phá thuyền, hướng về phía đuôi thuyền lái thuyền người chèo thuyền mắng to, ngươi cái tạp chủng. Mỗi lần đều tại ta canh gác thời điểm vận phân ra khỏi thành, ngươi tờ mờ có chủ tâm buồn nôn ta phải không? Dứt lời nhìn cũng không nhìn một cái tiểu thúc dục tanh tưởi hôn người phân thuyền mau chóng rời đi. Người chèo thuyền cười làm lành một thanh, tranh thủ thời gian đong đưa tương hướng ngoài thành mà đi. Sớm biết chúng ta tiểu dùng phân thuyền ra khỏi thành, thủ vệ liền nhìn cũng không nhìn một cái, an toàn nhất. Trên thuyền gỗ người trẻ tuổi lại nhỏ giọng nói thầm hai câu. Lớn tuổi nam nhân cũng không tiếp tục để ý, cực lực dùng bản thân bảo trì trấn định. Cho đi phân thuyền tiếp lấy lại là hai chiếc ra bên ngoài vận chuyển lương thực thuyền hàng, thủ vệ cũng chỉ là nhảy lên thuyền hàng, tính chất tượng trưng nhìn thoáng qua liền cho qua. Rốt cuộc đến phiên vận tải cá chết lạn tôm thuyền gỗ nhỏ, thủy môn thủ vệ nhấc lên đoàn mâu mang theo một sĩ binh nhảy lên thuyền gỗ, dẫn tới thuyền gỗ một hồi lắc lư, suýt nữa đem đứng tại thanh nẹp đồng cá chung hai nam nhân lắc ngã. Thuyền gỗ người chèo thuyền mau từ đuôi thuyền mấy bước đi tới thủ vệ bên người, thấp kém nói ra, lão gia, ngài khổ cực, hôm nay ta bang hai vị này lão gia vận chuyển tôm cá ra khỏi thành. Thủ vệ tùy ý dùng chân đá đá tôm cá đoàn, nhìn xem người chèo thuyền hỏi, làm sao đều là chút cá chết lạn tôm? Lão gia ta có mấy ngày không ăn cá tươi, thèm ăn cực kỳ. Người chèo thuyền nghe xong, lập tức tỏ thái độ, chờ ta đưa hàng trở về. Nhất định cấp lao ra bắt giữ mấy đầu tươi mới nhất cá sông, cam đoan để ngài ăn đến khai tâm. Thủ vệ nghe xong cười yếu ớt một thanh, ngẩng đầu nhìn một cái thanh nẹp trên hai cái hướng về bản thân cười lấy lòng nam nhân, gặp bọn họ cũng là một thanh bình thường cách ăn mặc cũng không dị dạng liền thả bọn họ đi. Thuyền gỗ trải qua thiết áp, chui qua cổng to vò, lái ra khỏi xuân thành thành giới, mau mau hoa, mau mau hoa. Lớn tuổi nam tử nói xong cũng cầm lên mạn thuyền trên một chi thuyền mái chèo, tay chân vụng về hoa lên đến. Thuyền gỗ nhỏ rất nhanh liền biến mất tại xuân thành tầm mắt. Thẳng đến thuyền gỗ nhỏ từ tầm mắt bên trong biến mất hồi lâu, tuần trong thành mới vang lên đinh đinh ken ken cảnh báo. Quy 4 chương 257, an toàn phòng. Chương 257, an toàn phòng. Tuần thành Nam hai dặm anh trong rừng bỏ hoang tu đạo viện, ản chú lo lắng đứng tại tu đạo viện rách nát trên lầu tháp nhìn, còn có một chi từ cửa thành phía tây rút lui đặc hiện đội binh sĩ không thể kịp thời chạy tới nơi này tập kết, không biết có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tu đạo viện hậu viện nghĩa địa công cộng trong mấy cái binh sĩ đang dùng đao kiếm móc ra mấy cái hố cạn. Từ Tây Nam môn đường thủy vận ra mấy cố đặc hiện đội thi thể binh lính đã bị do bất tra cố xuất lính ngoài thành phối hợp tác chiến tổ mang theo xe ngựa tại hạ du một chỗ bờ sông cấp vận trở về. Kế tiếp là gian khổ đào vong, bọn hắn không có khả năng mang theo thi thể chạy trối chết, mà những cái kia tại dạ tập chiến đấu trong bị thương nặng binh sĩ cũng chỉ có thể đưa đến phía đông nam một cái vắng vẻ trong thôn lạc trước an trí xuống tới. Qua một lát, ản chủ trông thấy nơi xa trở về mấy thân ảnh, mấy bước trèo nhảy xuống rách nát tháp lâu, đi tới hậu viện nghĩa địa công cộng, do bất cha cố đang tại cấp mấy cô phủ vải trắng thi thể làm cáo biệt nghi thức. Ản chủ đánh gây nghi thức, nói ra, do bất cha cố, chúng ta người đều đến đông đủ, không thể chậm trễ thời gian, chúng ta nhất thiết phải liền lập tức rời khỏi, ngài cũng muốn tiềm nhập trong thành cấp đại nhân bọn hắn báo tin. Nhớ kỹ, ngài vào thành sau trước tiên đi thành đông tòa kia giáo đường, đặt sẩn sẽ ở giáo đường bên ngoài tiếp ứng ngài, sau đó lại mang ngài đi trong thành an toàn phòng. Ản chủ nói xong đem một thanh mục trôi đoàn đao đưa cho Robert, chuẩn bị dùng để phòng thân. Robert cự tuyệt ản chủ thiện ý, ta là một cái cha cố, trên người ta thánh ý chính là tốt nhất phòng thân vũ khí. Ản chủ cười cười, ngài nhìn ta đem ngài cấp trở thành phổ thông chiến binh, vậy ngài nhất định phải cẩn thận. Robert gật đầu một cái, sơ sài thì thầm vài câu ở trước ngực vẽ lên thập tự, ra hiệu đem mấy cái chiến tử binh sĩ hạ táng. Một lát sau, náo nhiệt tầm 10 ngày phần bỏ hoang tu đạo viện lại khôi phục trước kia yên tĩnh cùng rách nát cảnh tượng. Tu đạo viện bên ngoài đi thông nam phương con đường đột nhiên toát ra một chi do 2 cái kỵ binh cùng 5 chiếc xe ngựa cùng với 10 cái cưỡi xe ngựa hộ vệ tạo thành thương đội vội vã xuôi nam. Một chi thương đội bộ dáng đội ngũ không chỉ không có mang theo bất kỳ hàng hóa, ngược lại để hộ vệ đón xe vội vã ly khai, loại chuyện quỷ dị này chẳng mấy chốc sẽ truyền đến sườn trong thành trong, hơi có chút đầu não người liền sẽ nghĩ đến chi đội ngũ này tất có dị thường. Nam phương trên đường thương đội vội vã đi thời điểm, tới gần sườn thành nam môn nửa giảm anh con đường, một người mặc màu xám cho cổ tròn tế khoác, đuổi xe bỏ cha cố bộ dáng người chậm rãi tiến lên tại đi thông nam thành môn con đường. Trên xe bỏ còn bày đặt mấy kiện cha cố thường phục cùng một chút bánh mì, cây khoai tây, trái táo cùng bia các loại vật, hiển nhiên đoạn đường này qua đây cha cố không ít tiếp nhận ven đường bình dân cung phụng. Châu cày động tác rất chậm, ngắn ngủi nửa giảm anh lộ trình bỏ ra thời gian rất lâu mới đi xong. Đi tới chỗ cửa thành, trước kia quy trình tất cả đều thay đổi. Đổi lại thường ngày, thủ thành binh sĩ sẽ chỉ nghiêm túc kiểm tra vào thành người, đặc biệt là vào thành tiểu thương, nhưng là hôm nay vào thành người cơ bản sẽ không chịu ngăn cản cùng kiểm tra, chỉ cần tự giác nộp thương thuế liền có thể thuận lợi vào thành. Ngược lại là từ thành nội đi ra người sẽ bị nhiều lần kiểm tra, cửa nam phía trong trên đất trống đã bỏ neo mấy giá xe ngựa, mấy cái binh sĩ ở trên xe ngựa nhiều lần dò xét nhìn, dường như những cái kia xe ngựa giá gô bánh xe trong cất dấu vàng đồng dạng. Cha cố xuống xe dắt châu cày qua không người phòng thủ trạm canh gác cương vị, thu lấy thương thuế thuế lại đứng dậy thoát mũ không người gửi lời chào. Cha cố khẽ gật đầu đáp lễ, tiến vào cửa thành động. Cha cố tiện tay nắm qua một cái thủ thành tiểu quan quân bộ dáng binh sĩ hỏi, hải tử, các ngươi làm cái gì vậy? Làm sao không để ý tới vào thành người ngược lại kiểm tra lên ra khỏi thành người rồi? Thủ thành tiểu quan quân nguyên bản bởi vì không thể tiếp tục bóc lột vào thành thương khách có chút cảm xúc, nhưng là xoay người nhìn lại là một cái du hành cha cố, thái độ lập tức hòa hoãn xuống tới, cung kính đáp, tôn kính cha cố, tối hôm qua thành bắc một chỗ phú thương phủ đệ gặp nạn. Cường đạo tiềm nhập trong phủ đệ giết sạch cái kia phú thương hộ vệ người hầu, bọn hắn còn cướp đi phú thương thân quyến. Ấp đốc đại nhân, tương tự thị trưởng, hạ lệnh các môn nghiêm phòng tử thủ, không thể để cho những cái kia cường đạo ra khỏi thành. Cha cố, gần nhất 2 ngày ngài có thể được cẩn thận một chút, trong thành không bình tĩnh, cư thành Bắc huynh đệ đem những người kia tâm ngoan thủ hắc, phú thương rất nhiều người hầu hộ vệ đều bị chặt xuống đầu não, hơn nữa còn ngụy trang dinh thự, nếu không phải phủ đệ một bên tiểu quán xảy ra nhân mạng, chỉ an đội tiến đến nhìn, có lẽ đều không phát hiện được dạng này kinh thiên đại họa. Quả thực là ma quỷ nha, thủ thành tiểu quan quân nói xong ở trước ngực vẽ một chữ thập. Cha cố mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nghe xong tiểu quan quân trong miệng giảng thuật sự tình, tức giận nói ra, thượng đế nhất định sẽ trừng phạt cái này đám ma quỷ. Cái kia trách không được ta tại vào thành trên đường trông thấy một chi vội vã rời đi thương đội, chắc hẳn cũng là nghe nói trong thành xuất hiện cường đạo không dám vào thành làm mậu dịch đi. Cha cố vô tình hay cố ý nói một câu, tiểu dự định tiếp tục vào thành. Cha cố ngài chờ một chút. Người nói vô tâm người nghe lưu ý, tiểu quan quân lập tức gọi lại đang muốn rời đi cha cố. Hai tử, ngươi còn có chuyện gì sao? Cha cố quay đầu thân thiết hỏi một câu. Tiểu quan quân mấy bước tiến lên, truy vấn, ngài mới vừa nói ở ngoài thành gặp một chi vội vã rời đi thương đội. Ừm, đúng vậy, nên là một chi thương đội, bất quá bọn hắn hộ vệ đều cưỡi ngựa đón xe, giống như sốt ruột rời đi bộ dáng, trong xe ngựa cũng là trống rỗng, nghĩ đến là dự định đến trong thành mua sắm thương hàng a. Ngài thấy rõ ràng rồi, bọn hắn có bao nhiêu nhân mã? Hướng bên nào đi? Tiểu quan quân con mắt càng mở càng lớn. 2 con ngựa 5 chiếc xe, đến có 20 cái đi, đi về phía nam phương đi. Tiểu quan quân tức khắc xả qua một cái thủ thành binh sĩ, phân phó nói, ngươi tranh thủ thời gian đến lãnh chúa đại sảnh cấp tốc đốc đại nhân báo tin, chính là có một đội ngũ hướng nam phương chạy trốn, rất có thể chính là những cái kia cường đạo. Ta trước dẫn người đuổi theo. Binh sĩ còn có chút không biết vì sao, tiểu quan quân một cước đã tới, ngươi tờ mở nhanh đi nha. Là là. Binh sĩ kịp phản ứng, tranh thủ thời gian hướng trong thành chạy đi. Tiểu quan quân không tiếp tục để ý cha cố, đi thẳng tới một khung chờ đợi kiểm tra xe ngựa trước, một thanh xốc lên xe ngựa sa phù, xe ngựa của ngươi bị chúng ta trưng dụng, buổi tối tới cửa thành lấy. Nói xong tiểu chào hỏi 2 người thủ hạ binh sĩ nhảy lên xe ngựa thúc ngựa ra khỏi cửa thành, hướng nam phương chạy đi. Cha cố nhìn xem dần dần đi xa xe ngựa, vẽ một chữ thập giá, nhẹ giọng thì thầm, thượng đế tha thứ ta chính nghĩa hoang ngôn. Dứt lời tiểu lôi kéo Niu Sa hướng thành đông đi tới. Giữa trưa 10 điểm, trong thành giới nghiêm còn chưa giải trừ. Thành đông một chỗ hoang phế nhiều năm ngõ hẻm trong kho lúa lầu 2, do bất cha cố đem gắn vào trên người rách dưới quần áo từng kiện thời ra, đổi lại một thân sạch sẽ thân hảo nông thôn thường phục. Do bất tiếp nhận sở tuột đưa tới một chén rượu nho uống một hớp lớn, lấy lại bình tĩnh nói ra, thượng đế nha, ta cũng không dám tin tưởng ta cư nhiên cùng một người điên làm lấy một kiện gần như điên cuồng sự tình. Sở Tuật tiếp nhận do bất trong tay ly rượu không, cười nói ra, so sánh cả ngày tại giáo đường trung thanh tu tụng kinh, ta đoán ngươi ưa thích loại này mạo hiểm. Do bất lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào Sở Tuật nhìn thoáng qua, trên mặt hiện lên một hồi chi tâm ý cười. Sở Tuật đại nhân, ngươi cái này nơi cái này an toàn phòng. Đúng, ngươi cái này nơi an toàn phòng xác thực tìm đến không tệ, không nói đến người bình thường không hội tưởng đến bọn cường đạo sẽ giấu ở phố xá sâm mất bên trong, coi như nghĩ đến cũng rất khó tìm đến cái địa phương này đến. Do bất cha cố lại lần nữa vì Sở Tuật kỳ tư diệu tưởng tin phục. Do bất vào thành sau đó chạy thẳng tới thành đông, hỏi qua mấy người đi đường sau liền đã tìm được tòa kia tiểu giáo đường, đặc khiển đội đặt sần quả nhiên tại giáo đường cửa ra vào giả bộ tên ăn mày chờ đợi. Do bất cha cố không có trực tiếp cơ hội đặt sần, hắn dắt châu đi xe từ giáo đường cửa hông đi vào. Do bất là nhân viên thần chức, chỉ cần có giáo đường địa phương đều sẽ có của hắn một chỗ cắm rủi. Do bất bái phòng giáo đường cha cố, giáo đường chủ trì, đem Niu Sa gửi ở giáo đường sau liền mượn bái phòng bạn bè danh nghĩa ly khai giáo đường, đặt sần cũng lặng lẽ đi theo tìm tới một chỗ trốn không người cấp do bất đội trang dẫn tới an toàn trong phòng. Do bất cha cố, ngoài thành sự tình như thế nào? Sở Tuật để do bất hơi chút nghỉ ngơi chốc lát liền bắt đầu hỏi thăm chính sự. Do bất cũng ngồi nghiêm chỉnh, đắc, dựa theo ngài an bài, an táng chiến tử binh sĩ sau án chủ tức sĩ đã mang theo các binh sĩ cải trang thương đội cưỡi ngựa đón xe đi về phía Nam Phi nhanh rời đi, trong thành quân coi giữ đã biết bọn hắn động tĩnh, lúc này hiện đang truy kích. Dựa theo trước đó chế định kế hoạch rút lui, nhiệm vụ sau khi hoàn thành án chủ sẽ mang theo đặc hiện đội đại bộ phận binh sĩ cải trang thương đội cưỡi ngựa đón xe trước đi về phía Nam thoát đi, mà do bất sẽ cáo chi quân coi giữ thương đội hướng đi, để trong thành quân đội nghĩ lầm những cái kia bị bắt giữ ả xạ xỉn thành viên chính là bị chi kia thương đội mang đi, dạng này đối thủ nhất định sẽ phái đại lượng quân đội truy chặn thương đội. Mà ản chú bọn hắn một khi đạt tới để đối thủ nhận định ạ xạ xỉn tù binh bị thương đội mang ra thành mục đích về sau, liền sẽ tức khắc chuyển hướng phía đông, làm ra muốn dẫn ạ xạ xỉn thành viên nhắm hướng đông một bên bệ xạ nồng chạy đi giả tượng. Một khi thành công lừa dối địch nhân về sau, ản chú sẽ ở bị đuổi kịp chặn đường trước đó đem thương đội phân phát, đem thương binh lấy tao nộ cường đạo chiến thương danh nghĩa an trí tại Nam Phương một chỗ 10 phần vắng vẻ trong làng, tiếp đó để những người còn lại phân thành 3-5 người một tổ, phát cho lộ phí sau hướng về phía đông nam riêng phần mình chạy trốn, tiếp đó quyết định tại trong vòng 10 ngày tập kết tại Sa Bảo. Chợt Xuân Thành quân đội vừa mới sờ đến trốn đi thương đội bóng dáng thời điểm, mục tiêu đột nhiên hư không tiêu thất, ta đoán chừng ạ xạ xỉn sau lưng những quyền quý kia môn khẳng định đến điên mất. Sở Tuất đại nhân, trong bụng của ngươi đến tột cùng còn cất giấu nhiều ít âm mưu quỷ kế. Do bất nhìn về phía Sở Tuất ánh mắt tăng thêm một phần không hiểu. Do bất chắc cố, đối với bằng hưu giống như mùa xuân một dạng ánh nắng tươi sáng, đối với địch nhân phải giống như đêm đông một dạng âm u thấu xương. Sở Tuất giảm thấp xuống âm điệu, ta từ trước đến nay chỉ làm nửa cái thánh đồ. Do bất nghe xong yên lặng chốc lát, đáp, chúng ta đều là nửa cái thánh đồ. Nói xong hai người hiểu ý cười một tiếng, Sở Tuất lại lần nữa đem rót đầy rượu nho cái chén đưa cho Do bất chắc cố. Kho lúa lầu một, mấy cái vải rách nhét miệng ạ xạ xỉn hạch tâm thành viên bị ngâm mỡ dây thường gắt gao buộc chặt tại kho lúa phòng trụ lên, gân tay gân chân của bọn hắn đã bị người dùng lợi nhận cắt đứt, cả người không cách nào đứng thẳng, cho nên chỉ có thể giống như một đầu lợn chết một dạng treo ở phòng trụ bên trên. Tại trước mặt của bọn hắn bày biện một chương dùng túi đốt côn nối liền quẹ chân bàn dài, trên bàn dài một cái thoi thóp ạ xạ xỉn phổ thông sát thủ chính từng ngụm ra bên ngoài khát nước, ánh mắt của hắn đã tàn mạn, đoán chừng rốt cuộc chống đỡ không đến lần tiếp theo thủy hình. Giòn thả ra trong tay đã chống không túi nước, cầm lên trên bàn gỗ một chương đóng thủ ấn tội trạng lời khai, thất lên đối còn lại mấy cái ạ xạ xỉn thành viên nói ra. Ta còn tưởng rằng hắn có thể kiên trì đến lần thứ ba thủy hình, xem ra ta đánh giá cao các ngươi nghị lực. Như vậy, tiếp xuống nên đến người nào? John nói xong đi đến phòng trụ trước đó lần lượt từng cái chọn lựa kế tiếp thụ hình người. Mỗi đi đến một người phía trước, John đều có thể từ bọn hắn trợn tròn trong ánh mắt nhìn đến đối tử vong sợ hãi, trải qua hai cái ạ xạ xin thành viên làm mẫu, những người còn lại đã đối loại này ôn hòa cực hình sinh ra lớn lao sợ hãi. John đi tới lui hai lần, rốt cuộc đứng tại một cái toàn thân phát run ra hỏa phía trước, túi đầu vừa nhìn, trên đất đã tích lấy một bãi nước tiểu dấu vết. Được rồi, thử ngươi đi. Nói xong hai cái đặc khiển đội binh sĩ liền đi qua đây, đem cái này toàn thân sủi lơ ra hỏa để sách tới trên bàn gỗ. Lao ra, ba cái kia phổ thông lâu la đã tất cả đều công khai, bọn hắn lời khai sở hữu tội trạng, nói rõ bọn hắn sau lưng chủ mưu là ỉn gia tộc, nhưng là bọn hắn chưa thấy qua bẹt nạt bá tước bản thân, cho nên liên quan tới bẹt nạt cấu kết dị giáo đồ chứng cứ phạm tội tạm thời còn không cách nào cầm tới. Bất quá ỉn gia tộc khẳng định là chạy không thoát, cái này mấy cái hạch tâm thành viên đều gặp ỉn bản thân, cho dù ỉn gia tộc có cự vạn thân gia cũng chạy không thoát cái này thiên đại tội danh. Do đã kết thúc vòng thứ nhất tra tấn lấy được ỉn gia tộc chứng cứ phạm tội. Lao ra, cái này mấy cái đã bàn giao ra hỏa xử trí như thế nào? Sở Tuất nhìn thoáng qua nhìn mình chằm chằm Do bất chắc cố, hơi chút nghiêng người né tránh một cái, đáp, lưu lại hai cái dị giáo đồ cùng cái kia hai cái đầu mục, còn lại tất cả đều giết. Đem đầu lâu cùng nhấn thủ ấn bàn tay kia lưu lại ướp muối, những này là tốt nhất vật chứng. Vậy được, còn lại mấy tên ta trước cho bọn hắn chút xuống thuốc mê để bọn hắn hảo hảo ngủ một giấc. John dứt lời đem ba phần nhấn thủ ấn tội trạng đưa cho Sở Tuất, bản thân quay người xuống lầu xử trí. John vừa mới xuống dưới, một thân trang phục ăn mày giả trang Sở Tạn Nhỉ tiểu sở soạn trên đến tìm đến Sở Tuất, đại nhân, đặt sần hồi báo. Trong thành sau bữa cơm chưa có một chi kỵ binh tập kết ra khỏi thành đi về phía Nam Vương chạy đi, đặt sần suy đoán nên là truy kích hạn chủ đại nhân bọn hắn đi. Sở Tuất gật đầu một cái, rất tốt, ngươi cấp đặt sần truyền tin, để hắn tiếp tục chú ý trong thành quân đội động tĩnh, ngoài ra để cho hắn mật thiết chú ý quân đội đối thành Bắc tòa kia dinh thự là như thế nào xử trí. Là đại nhân. Sở Tạn Nhỉ, trong thành lùng bắt chị an đội có hay không qua đây? Sở Tạn Nhỉ cười yếu ớt một thanh, chị an đội đám người kia thường ngày chỉ sợ liền bắt tên trộm đều khó khăn. Sáng hôm nay bọn hắn ở trong thành mấy đầu chủ yếu đường đi cùng quán trọ trong tiểu điểm chuyển hai vòng làm dáng một chút, bắt trẻ không ít tiền tài sau tiểu thu đội. Giữa trưa nghe nói mục tiêu ra khỏi thành đi về phía Nam Phương bỏ chạy, bọn gia hỏa này dứt khoát liền bộ dáng đều không làm, hiện tại trên đường phố đã không có người thanh tra truy bắt. Những thứ này cũng tại Sở Tuất trong dự liệu, hắn phân phó nói, gia loại này thiên đại tai họa, bẹt nạt tâm phúc khẳng định sẽ vạn phần lo lắng, chuyện này sẽ không cứ như vậy chìm xuống. Ngươi dặn dò đặt sân làm việc cần phải cẩn thận. Ngươi cũng phải làm tốt ngoại vi đề phòng, phàm là phụ cận có dị thường ngươi phải lập tức hồi báo. Rõ. Sở Tạn Nghỉ quay người đi xuống lầu, cùng đang cắt đầu John mấy người bắt chuyện qua sau liền từ cửa sau sờ soạng ra ngoài, tại cửa sau hẹp cửa ngõ quan sát một hồi, xác định không người chú ý phía sau mới bước nhanh ra ngõ nhỏ, rời đến cửa ngõ một bên một cái lưu dân tên ăn mày bên cạnh, đặt mông ngồi xuống. Đặt sần lao ra mật lệ. Quy 4 chương 258, ngầm độ. Chương 258, ngầm độ. Tuần thành lãnh chúa đại sảnh áp đốc, chú, công sự trong phòng, một cái mặt mọc đầy râu, tóc đen, nhọn cái tầm trung niên nam nhân đem lưu ly chén rượu ném xuống đất, tiếp đó quay người một cái tát đánh vào một người mặc toàn thân bản giáp xích kỵ sĩ bộ dáng người trẻ tuổi trên mặt. Chú thích, nơi đây thấp chức cao phối, tương đối tỉnh phủ thị trưởng. Một tát này dùng sức quá mạnh, chỉ đem kỵ sĩ bộ dáng người trẻ tuổi chấn động đến thân hình hơi nghiêng, trung niên nam nhân còn chờ tiếp tục cầu đả, bên cạnh một cái râu ria hoa dâm học sĩ bộ dáng bán lao đầu tử đứng dậy khuyên can. Trung niên nam nhân chỉ vào kỵ sĩ trẻ tuổi cái mũi mắng, các ngươi cái này quần đồ vô dụng, để các ngươi bắt một đám cường đạo bắt không được không nói còn tờ mở để cường đạo giết ba cái, ta muốn các ngươi đám này phế vật có làm được cái gì? Lại cho các ngươi thời gian một ngày, trong vòng một ngày bắt không được những cái kia tạp chủng, chính ngươi chặt đầu nào đi về đến. Chịu một cái tát kỵ sĩ liền che mặt động tác cũng không dám, chỉ là cúi đầu nhẹ giọng giải thích, ấp đốc đại nhân, không phải chúng ta hành sự bất lực, thực sự những cái kia tạp chủng thái quá âm hiểm xảo trá. Ta mang theo 25 cái kỵ binh dọc theo bọn hắn dấu chân chạy hết tốc lực một cái buổi chiều, hoàng hôn lúc vừa mới tại một chỗ đồi núi phụ cận đuổi qua bọn hắn, nhưng chưa từng nghĩ bọn hắn cư nhiên thiết hạ bẫy dập. Nguyên lai, ản chu một nhóm đi về phía nam chạy một buổi sáng, giữa trưa lúc bọn hắn phân ra một chiếc xe ngựa đem thụ thương ba cái binh sĩ đưa đến trong kế hoạch chỗ kia vắng vẻ trong thôn lạc tĩnh dưỡng, sau đó tiếp tục đi về phía nam tiến lên một đoạn thời gian đội ngũ liền ngừng lại. Ản chu một đoàn người không chỉ có riêng là vì thoát đi, bọn hắn càng là gánh vác hấp dẫn địch nhân chú ý lực trách nhiệm. Cho nên an trí thương binh về sau, ản chu đem đội ngũ chia làm hai bộ phận, một phần trong đó chiến lực thể lực hơi chút yếu một ít binh sĩ mang theo mã lực không đủ xe ngựa tiếp tục đi về phía nam chạy, tại một cái gọi án bị ẩn tiểu trấn chờ lệnh, chờ hậu đội người đổi tới tập kết sau lại đông chuyển hướng bệ sạn động phương hướng chạy đi. Tiền đội ly khai về sau, ản chu mang theo 7 cái dũng mãnh cơ linh đặc khiển đội binh sĩ, mang theo cường cùng kình nọ tại một mảnh đồi núi trong thiết hạ mai phục. Ấp đốc đại nhân, không biết những cái kia tạp chủng tại tên nọ trên lao thứ gì, tên nọ bắn tại trên thân người ngay lập tức sẽ hôn mê, liên chiến mã đều gắng không được bao lâu. Chúng ta tại đồi núi trong bị bắn ngã 2 cái kỵ binh cùng 3 con chiến mã, đang truy kích đám kia phục kích người thời điểm lại bị lần lượt đánh ngã 5-6 con chiến mã, chúng ta người càng đuổi càng ít, sắc trời cũng càng ngày càng đen, cho nên ngươi tiểu cục đuôi trở về rồi. Ngươi liền không thể trước theo sau níu lại cái đuôi của bọn hắn lại phái người trở về cầu viện. Ngày bình thường dọa dẫm bắt chẹt điểm này đầu não đi chỗ nào rồi? Trung niên nam nhân đâm kỵ sĩ trẻ tuổi chán mang lấy. Cái này trung niên nam nhân chính là Xuân Thành ấp đốc ghê dồn bợ kỉnh tử tước, hắn là bẹt nạt gia thần một trong, lâu dài thay bẹt nạt quản lý thủ hộ Xuân Tỉnh tỉnh phủ Xuân Thành, xem như bẹt nạt một cái tâm phúc. Hệ dồn lại đem cái kia thủ thành lãnh binh kỵ sĩ chửi rủa một trận, để hắn cút về chuẩn bị tập kết một chi quy mô càng lớn kỵ binh đội ngũ trong đêm ra khỏi thành truy kích. Kỵ sĩ trẻ tuổi tranh thủ thời gian mang theo mấy tên thủ hạ tiểu quan quân liền hệ dồn cùng vị kia bán lao đầu tử túi người chào lui lại ra ngoài phòng. Các loại công sự trong phòng một đám người không có phận sự đều rời đi về sau, hệ dồn một mặt lo lắng chia đôi lao đầu tử nói ra, đại học sĩ, làm sao bây giờ? Hai sông ra dạng này kinh thiên đại họa, bá tước đại nhân nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua ta. Coi như bá tước đại nhân buông tha ta, nếu là những cái kia tạp chủng đem cái này quần dị giáo đồ giao cho bệ sạn đồng chủ giáo, giáo hội bên kia cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, nói không chừng liền bá tước đại nhân đều sẽ liên lụy. Hệ dồn nói xong cái chán đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Bán lao đầu tử nghe xong cũng trầm tư hồi lâu, ngẩng đầu nghiêm túc nói ra, ấp đốc đại nhân, chúng ta đều chưa từng nghĩ đến đối thủ sẽ có can đảm chạy đến nhà của chúng ta, xem ra bá tước đại nhân nói không sai, phở lẽn đỡ cùng bùa ý huyền sát thực không dễ ứng đối. Chẳng qua hiện nay chuyện đáng sợ nhất đã phát sinh, chúng ta tốt nhất là tại đối thủ đem dị giáo đồ đưa đến bệ sạn đồng chủ giáo, tức bá quốc đại chủ giáo, nơi nào ủ thành đại họa trước đó thích đáng xử trí. Hệ dồn lúc này đã hoang mang lo sợ, hắn cũng không biết như thế nào mới có thể tính toán thích đáng xử trí. Đại học sĩ, ngài là bá tước đại nhân tin cậy nhất thủ tịch cố vấn, mời ngài cần phải giúp đỡ cấp nghị cái thích đáng biện pháp. Lão học sĩ ngồi về ghế dựa vớt ve giữa ngón tay nhẫn lâm vào trầm tư. Hệ dồn không dám có chút quấy rầy, cũng không dám thúc giục, chỉ có thể cầm lên chén rượu trên bàn rót đầy rượu đưa đến lão học sĩ trong tay. Qua nửa ngày, lão học sĩ nói chuyện, ấp đốc đại nhân, bây giờ giấu giếm là không dối gạt được, ngươi sau đó phải làm hai chuyện. Hệ dồn tranh thủ thời gian kéo qua một chương ghế dựa tới gần lão học sĩ, nghiêng tai lắng nghe. Chuyện thứ nhất chính là tức khắc mật tín chim bồ câu phát hướng bệ sạn động, cáo chi bá tước đại nhân sổn trong thành sự tình, nói cập hạ xạ xỉn đã bại lộ, để bá tước đại nhân sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối cũng kiến nghị bá tước đại nhân vạn bất đắc di thời điểm đem ỉn gia tộc ngăn tại phía trước. Hệ dồn sớm cũng nghĩ qua chuyện này, nhưng là tiểu như bây giờ trực tiếp cấp bẹt nạt phát mật tín, bẹt nạt nói không chừng trong cơn tức giận sẽ chém bản thân. Đại học sĩ, cái này ta đây cũng biết, thế nhưng là ta nghĩ đến có thể chờ hay không bắt được đám tia tạp chủng về sau lại cho bá tước đại nhân gửi thư tín, dạng này tội lỗi của ta cũng có thể giảm bớt một chút. Lão học sĩ liên tục khoát tay, vạn vạn không được. Cái này tai họa quá lớn, một cái không cẩn thận rất có thể cấp bá tước đại nhân tạo thành không thể bù đắp phiền phức, ngươi nhất thiết phải lập tức cho bệ sạn đồng gửi thư tín. Đến mức giảm bớt ngươi tội lỗi sự tình thật sự là ta muốn nói chuyện thứ hai. Ta suy đoán đám người kia đi về phía nam đi chỉ là một cái âm mưu, ngươi nghĩ, bọn hắn đi về phía nam đi để làm gì? Loại này thiên đại sự tình chỉ có hướng mặt trên đâm mới có thể hữu dụng. Lại hướng lên đơn giản là bờ gần đi công quốc quốc đô đi rồng hoặc bá quốc quốc đô bệ sạn đồng mới có thể đạt tới mục đích. Đi rồng cự ly quá xa, mà bọn hắn tại đi rồng lại không có nội ứng, rất khó đạt tới mục đích. Mà bệ sạn đồng tiểu không đồng dạng. Hầu tước đại nhân vẫn là bá quốc quân chủ, trong cung đình lại có bổ ý huỳnh một phái lực lượng trung kiên, bọn hắn lựa chọn tốt nhất hẳn là nghĩ cách đem ạ xạ xỉn đưa đến bệ sạn động. Hệ dồn cũng cảm thấy rất có đạo lý, ý của ngài là ta hẳn là tại đi thông bệ sạn động con đường truy. Đúng, nhất thiết phải chọn lựa thủ hạ ngươi tinh nhuệ nhất binh sĩ đuổi bắt. Hơn nữa trừ truy kích còn tất yếu chặn đường. Ngươi phải lập tức lấy bá tước đại nhân danh nghĩa truyền lệnh xuẩn tỉnh ven đường các thành bảo cứ điểm cùng thôn trấn trang viên, nhưng phàm là có thương đội trải qua hết thể giam giữ kiểm tra. Lão học sĩ tới gần một chút, giảm thấp xuống âm điệu, trọng yếu nhất, ngươi nhất thiết phải phái tối tâm phúc người đi theo truy binh cùng một chỗ hành động, một khi bắt được nhóm người kia về sau nhất thiết phải một tên cũng không để lại tất cả đều giết chết, tính cả mấy cái kia hỏa nguyên cùng một chỗ đều muốn diệt khẩu, vô luận như thế nào không thể để cho ạ xạ xỉn cái từ này xuất hiện tại mọi người trong mắt. Lão học sĩ trong mắt dần hiện ra nồng đậm sát ý. Đại nhân, đặt sân hồi báo, nhóm thứ ba ra khỏi thành quân đội đã trở về, bọn hắn là tay không mà về, chắc hẳn quân sĩ trưởng bọn hắn đã triệt để thoát đi. Kho lúa lầu một nơi hẻo lánh trong, Sở Tạ Nghị hôm nay đổi một thân buôn bán cá mới vào thành tiểu phiến trang phục, của hắn chạm canh gác vị cũng thay đổi đến cửa trước cửa ngõ cửa hàng trước cửa một cái quầy hàng. Sở Tạ Nghị, truyền lệnh đặt sẵn kết thúc thăm dò nhiệm vụ, để hắn dựa theo kế hoạch lúc trước bắt đầu chuẩn bị rời khỏi sự tình. Là đại nhân. Sở Tạ Nghị nghe nói rốt cuộc muốn rời khỏi trên mặt lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười, gần nhất những ngày qua hắn thực sự thái quá vất vả, nhưng phàm là mặt đường bên trên có bất kỳ gió thổi cỏ lay hắn đều nơm nớp lo sợ, sợ nơi đây an toàn phòng bại lộ. Lúc này John cũng đứng dậy, lao ra, chúng ta xác thực đến tranh thủ thời gian rút lui. Khi trời càng ngày càng lạnh dựa vào một chút than tuổi là không cách nào làm cho bọn tiểu nhị ấm áp lên, chủ yếu hơn chính là ta lo lắng mấy cái kia ạ xạ xỉn không chịu được nổi, cái kia hai cái dị giáo đồ đã tuyệt thực ba ngày, dựa vào một điểm thanh thủy sợ là không chống được bao lâu, nếu là bọn họ đều đã chết trong tay chúng ta chứng cứ tiểu đã mất đi cường độ. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chết đói. Dạng này, các ngươi đem mạch hồ nấu loãng một chút, cậy mở miệng của hắn cho ta rót vào, có thể rót nhiều ít rót nhiều ít, rót xong sau đó tiểu mấn thuốc, trừ ăn ra uống để bọn hắn ở vào trạng thái hôn mê. Được, lao ra. Sở Tuật an bài xong xuôi sự tình, đem bàn tay đến nơi hẻo lánh một đống nấu cơm than tuổi, chú, trên nướng nướng, tự nhủ, đã qua ba ngày, trong thành phòng giữ thư giãn rất nhiều, chúng ta là nên ra khỏi thành, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện phải làm. Chú thích, tuổi đốt bụi mù quá lớn, vì không bại lộ mục tiêu chỉ có thể dùng lửa than đổ nấu ăn sưởi ấm. Tháng 12 đệ nhị cái thứ bảy, cự ly thành Bắc Hung án đã qua dòng dã 4 ngày, trong thành đề phòng đã thư giãn xuống, bởi vì quân đội đã xác định hành hung đám người kia đã nam quấn một vòng sau hướng phía đông chạy, tuần thành phái ra quân đội cùng ven đường các cửa ải yếu đạo đang tại bao vây chặn đánh. Bất quá để cho người có chút ngoài ý muốn chính là Xuân Thành lãnh chúa đại sảnh cũng không có đối với chuyện này trắng trợn tên dương, trong thành thị dân chỉ biết là thành Bắc gia. Hung án, một cái phú thương phủ đệ bị cướp, đến mức cái này phú thương là ai, là người nào làm ra đều chỉ tự không đề cập tới, thậm chí liền trong lúc rảnh rỗi đến thành Bắc phủ để người xem náo nhiệt cũng bị đuổi đi. Thành nội đề phòng giải trừ, cũng chỉ có chút ít quân đội còn tại chú ý chuyện này, đối phổ thông bình dân mà nói tựu như chưa từng xảy ra chuyện này đâu dạng. Giữa trưa, trên bầu trời tung bay mịt mờ mưa phùn, vẫn là Tây Nam thủy môn. Mấy ngày trước vận chuyển một nhóm cá chết lạn tôm đầu kia phá thuyền gỗ hôm nay lại từ thành Bắc hướng Tây Nam thủy môn chạy tới, bất quá lần này trên thuyền gỗ vận tải chính là tràn đầy một thuyền hỏng bét lương, đầu đen cùng mạch phu, vì phòng ngừa nước sông nước mưa ướt nhẹp, người chèo thuyền cố ý đắp lên thật dày trên bãi. Thuyền thương bong tàu hốc tối trong đương nhiên bí mật mang theo hàng lậu, nhìn như trung thực trung hậu chủ thuyền không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, hiển nhiên hắn đã nếm đến loại này chặt đầu mậu dịch mang tới cự đại ngon ngọt. Lần trước khách nhân đưa tặng dòng giá một thuyền cá chết lạn tôm để hắn kiếm lời không ít tiền, lần này lại là một thuyền lương thảo. Tuy nói đều là thất ngựa ra súc sử dụng tinh liệu, nhưng là chạy đến hạ lưu xa hơn một chút nghèo khó địa khu một dạng có thể làm giá rẻ lương thực bán ra. Phá thuyền gỗ lái về phía thủy môn chật hẹp kiểm tra bến tàu, vẫn là mấy ngày trước cái kia thủ thành tiểu quan quân. Phá thuyền tới gần sau hắn một bước nhảy lên bong tàu, trên bong thuyền đánh giá chung quanh một hồi, gặp phá thuyền cư nhiên vận lương thực nghĩ đến chủ thuyền chuyến này đến kiếm không ít tiền, gần nhất mấy ngày nay không làm sao mò được chất béo, bây giờ nhìn thấy một cái hơi chút có thể kiếm chút tiền đương nhiên không có khả năng cứ như vậy thả đi, ra khỏi thành không thể trinh giao nộp thương thuế, nhưng là những phương pháp khác vẫn có thể nghĩ ra được. Tiểu quan quân hướng về trên bờ hai cái binh sĩ vừa hô, các ngươi mấy cái qua đây, hôm nay ta phải hảo hảo kiểm tra một cái chiếc thuyền này, không chắc tiểu giấu kín cường đạo tội phạm. Hai cái binh sĩ từ bến tàu một bên tránh mưa lều cỏ trong tàn đi ra, mấy bước nhảy lên bong tàu, đang khi nói chuyện vừa muốn vén lên gắn vào lương túi trên vải. Người chèo thuyền gấp, tranh thủ thời gian tiến lên ấn xuống trên vải, lao ra, không được nha, không trung chính mưa đâu, ngài cái này vừa mở ra trên vải lương thực bị nước mưa ướt nhẹp, ta còn thế nào bán đi? Đây chính là ta một năm tích xúc nha, liền đợi đến vận đến những cái kia nghèo nàn vắng vẻ địa phương đổi mấy cái đồng tệ. Chủ thuyền nói xong đem trên vải đậy trở về. Tiểu quan quân nơi nào để ý tới chủ thuyền, ta cảnh cáo ngươi, tranh thủ thời gian buông tay, bằng không thì ta tiểu án cấu kết đạo phỉ giam giữ ngươi đầu này phá thuyền. Chủ thuyền luôn luôn trung thực chất phác, nơi nào có can đảm đám lưu manh này du côn một dạng thủ thành binh sĩ tranh chấp, lao ra, vậy ngài kiểm tra tiểu kiểm tra, có thể hay không để thuyền lái vào cổng tọ vào trong che đậy mưa gió sau đó lại xốc lên cẩn thận kiểm tra. Tiểu quan quân khẽ giật mình, hắn chính là muốn chủ thuyền đau lòng lương thảo ướt nhẹp mới tốt ngoan ngoãn giao tiền quá quan, làm sao có thể để lương thảo không gặp mưa. Bến tàu nơi mới là kiểm tra địa phương. Ta làm sao có thể để ngươi vào cửa động? Đừng tờ mờ nói nhảm, tìm kiếm cho ta. Tiểu quan quân dẫn đầu tháo ra trên vải một góc, từng túi lương thảo chỉnh tề xếp chồng chất, nước mưa đánh vào lương túi bên trên. Chủ thuyền thật sốt ruột, hắn tranh thủ thời gian đi đến tiểu quan quân bên cạnh, thấp giọng lấy lòng nói, lao ra, ngài nhìn, lần sau ta cho thêm ngài từ trong sông cho ngài bắt mấy đầu mỹ vị cá tươi đưa tới, để ngài hảo hảo ăn một bữa tôm cá tươi. Tiểu quan quân nhìn xem đang dùng đoạn mâu hướng lương túi khe hở bên trong từ đâm tới binh sĩ, ngoái đầu lại liếc qua chủ thuyền. Ngươi lần trước mang cho ta cái kia hai đầu cá chết suýt nữa để cho ta bị xương cá cắt chết, ta không muốn ăn cá, gần nhất liền muốn ăn chút thịt nướng uống vào rượu mạch. Tiểu quan quân nói vài câu liền không tiếp tục để ý chủ thuyền. Ngươi thành thật cũng không phải đồng đốc, cái này nếu là còn nghe không hiểu chủ thuyền cũng đừng tại trên con sông này cầu sinh. Quả nhiên, tiểu quan quân vừa nhìn chủ thuyền bắt đầu xoay người từ trong ngực đào đồ vật, trên mặt lập tức hiện lên tiểu dung. Chủ thuyền lưu luyến không rời đem ba cái đồng phái nị đưa tới tiểu quan quân bên hông đã sớm nâng lên mở ra trong tay. Tiểu quan quân sờ soạng hai lần, nhìn cũng không nhìn một cái, nói ra, cái này còn có ta hai vị huynh đệ đâu. Chủ thuyền cắn răng, lại từ trong ngực trong túi tiền lấy ra hai cái đồng tệ, đập tới tiểu quan quân trong tay. Tiểu quan quân năm ngón tay nứt khép, hướng mấy cái lười biếng tham lam binh sĩ nháy mắt, hai cái binh sĩ tức khắc đình chỉ động tác, đem che mưa trên vải một lần nữa đóng trở về. Trưởng quan, đã cẩn thận kiểm tra qua, không có bất cứ vấn đề gì. Được rồi, cho qua đi. Tiểu quan quân chiều cửa động phất phất tay, mang theo hai cái binh sĩ thỏa mãn nhảy xuống thuyền. nhanh chóng cách rời tây nam thủy môn, thuyền gỗ thanh nẹp lương thảo phó quan trong vang lên một thanh nặng nề mà hơi thở thanh.
Hô,
thật tơ mơ hiểm, cái kia mũi thương cự ly cái mũi của ta không đến tấp anh. Trên tại lương đoàn trung ô lì vợ thở dài một hơi.
Im lặng, nơi đây còn chưa an toàn.
Lương đoàn trong truyền đến giòn nhẹ giọng trách mắng.
Buổi chiều, chiếc này thuyền gỗ đã tới dòng sông hạ lưu 8 dặm anh một chỗ chỗ nước cạn bỏ neo cập bờ chờ đợi.
Lúc chạm vào tối, năm cái kỵ thủ áp lấy hai khung mang người song giá khảm thiết xe ngựa bốn bánh đã tới bờ sông chỗ nước cạn. Trên thuyền gỗ hàng lậu bị chuyển rời đến trên xe ngựa rất nhanh biến mất tại đi về phía nam con đường. Đi một đoạn con đường, đội xe lại đột nhiên chuyển hướng tây bắc, một đường vội vã đi.